Chương 446, đường nối là thi động, chương 446, đường nối là thi động. Trương Hạo đoàn người đứng ở đường nối lối vào, một luồng nồng nặc khí tức hôi thối phả vào mặt, phản phất một bàn tay vô hình, gắt gao chặn lại cổ họng của bọn họ. Trong đường nối đen kịt như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, tình cờ lấp loé u lửa ma chơi màu xanh, khắc nào ác ma con mắt, ở trong bóng tối nhỏ ngó bọn họ. Lối đi này làm sao cảm giác so với dĩ vãng gặp phải đều muốn âm u khủng bố. Tên mập nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh không tự chủ run rẩy lên. Hắn cầm thật chặt trong tay đèn tin cầm tay, cái kia ánh sáng nhỏ yếu ở trong bóng tối có vẻ như vậy nhỏ bé, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Nô Thiên Chân cau mày, tỉ mỉ nhìn kỹ đường nối bốn phía. Này trên vách tường tựa hồ có món đồ gì đang ngọ ngậy, như là thi thể. Hắn tiếng nói vừa ra, ánh mắt của mọi người dồn dập tìm đến phía vách tường, chỉ thấy cái kia nguyên bản nhìn như phổ thông trên vách đá, chậm rãi hiện ra vô số trương vặn vẹo mặt người, làn da hiện ra màu xanh đen, như là bị ngâm ở phò mạ lỉn dung dịch bên trong quá lâu thi thể, con mắt chỗ trống vô thần, miệng mở lớn, phản phất ở phát sinh không hề có một tiếng động đều thảm thiết. Những người kia mặt miệng mở ra đóng lại, tựa hồ đang kể ra vô tận thống khổ cùng oán hận, làm người sởn cả tóc gáy. Giải Tiểu Hoa sắc mặt tái nhợt, theo bản năng mà hướng về Trương Kỳ Lân bên người nhích lại gần. Chỗ này quá quỷ quái, chúng ta có thể chiếm được cẩn thận một chút. Trương Kỳ Lân khẽ gật đầu, trong tay hắc kim cổ đao nắm chặt, trên thân đao tỏa ra từng tia hàn ý, phản phất ở đáp lại chủ nhân cảnh giác. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà bước vào đường nối, mỗi đi một bước cũng như lý miếng băng mỏng. Đột nhiên, một trận tiếng gào thét trầm thấp từ đường nối nơi sâu xa truyền đến, thanh âm kia phảng phất là từ địa ngục vực sâu truyền đến ác quỷ rít gào, khiến người ta cả người lông tơ đều dựng lên. Ngay lập tức, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số điều cánh tay từ lòng đất dưới đất chui lên, hướng về mọi người chụp tới. Những người cánh tay khô héo như sải, làn da áp sát vào xương trên, móng tay lại trường lại nhọn, lập lòe quỷ dị hàn quang. Trương Hạo hô to một tiếng, trước tiên xông lên phía trước, trong tay dung kim chân viêm trong nháy mắt bạo phát, ngọn lửa màu vàng nóng dường như một đầu phẫn nộ cự long, gầm thét lên đánh về phía những người cánh tay. Ngọn lửa nơi đi qua, cánh tay dồn dập hóa thành cho tàn, trong không khí tràn ngập một luồng đốt cháy khét mùi vị. Nhưng mà những cánh tay này tựa hồ vô cùng vô tận, một làn sóng tiếp theo một làn sóng mà vào tới. Tên mập vung vẩy trong tay cái sẻng, liều mạng chống đối bắt tay cánh tay công kích. Hắn đây mẹ lúc nào là cái đầu a? Trán của hắn tràn đầy mồ hôi, trên mặt tràn ngập vẻ bại cùng hoảng sợ. Giải Tiểu Hoa cùng Giải Vũ Thần thì lại lưng tựa lưng, súng trong tay không ngừng phun ra ngọn lửa, nỗ lực ngăn cản cánh tay tới gần. Nhưng những cánh tay này phảng phất câu đối đạn miễn dịch, vẫn như cũ điên cuồng đập tới. Mọi người ở đây rơi vào cảnh khốn khó thời gian. Hoắc Tú Tú đột nhiên phát hiện đường núi trên vách có một cái nho nhỏ cửa động. Đại gia mau tới đây, nơi này có cái động, hay là có thể tránh một chút. Mọi người nghe vậy, lập tức hướng về cửa động phóng đi. Đang tránh né cánh tay công kích trong quá trình, Dịch Tắc không cẩn thận bị một cánh tay nắm lấy mắt cá chân, nàng hoảng sợ hét dầm lên. Trương Kỳ Lân tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa xuống tới, hắc kim cổ đao vung lên, chặt đứt cánh tay kia, đem Dịch Tắc lôi lên. Mọi người rốt cục trốn vào cửa động, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, chưa kịp bọn họ tỉnh táo lại, cửa động ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái, như là vô số điều xả ở bò sát. Ngay lập tức, một con to lớn thi động từ cửa động phía trên chậm rãi hạ xuống, đem cửa động lấp đến chặt chẽ. Cái con này thi động có tới hai người cao bao nhiêu, toàn thân che kín lít nha lít như vậy, vảy dưới thỉnh thoảng có dòng máu chảy ra, tỏa ra làm người buồn nôn tanh tưởi. Thi động đầu cao cao vung lên, hai viên to lớn con mắt màu đỏ lập lòe khát máu ánh sáng, răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, phản phất ở hướng về mọi người tuyên cáo sự thống trị của nó địa vị. Chuyện này, đây là cái gì quái vật? Nô Thiên Chân hoảng sợ trợn to hai mắt, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Trương Hạo cau mày, nhìn chằm chằm thi động, trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách. Cái con này thi động mạnh mẽ quá đáng, lấy bọn họ hiện nay trạng thái, chính diện chống lại không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng cửa động bị chắn, bọn họ lại không đường có thể trốn, tình huống lâm vào thế bí. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời gian, Trương Hạo đột nhiên phát hiện thi động vậy trong lúc đó tựa hồ có một ít nhỏ bé khe hở, những này khe hở tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng là bọn họ duy nhất chỗ đột phá. Hắn hít sâu một hơi, đối với mọi người nói: "Đại gia nghe, này thi động vậy trong lúc đó có khe hở, chúng ta tập trung sức mạnh công kích những này khe hở, hay là có thể tìm tới chỗ đột phá." Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Liền Trương Hạo lại lần nữa thả ra dung kim chân viêm, ngọn lửa màu vàng nóng dường như ôm nổm lưỡi dao sắc, hướng về thi động vảy khe hở vào tới. Trương Kỳ Lân cũng vung lên hắc kim cổ đao, mỗi một đao đều mang theo sức mạnh to lớn, bổ về phía thi động nhược điểm. Tên mập, Giải Tiểu Hoa mọi người thì lại dùng vũ khí trong tay, không ngừng công kích thi động, vì là Trương Hạo cùng Trương Kỳ Lân sáng tạo cơ hội. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, thi động vảy bắt đầu từng mảng bốc ra, lộ ra bên trong máu thịt bè bét thân thể. Thi động phát sinh một trận thống khổ gào thét, điên cuồng vặn vẹo thân thể, nỗ lực thoát khỏi mọi người công kích. Nhưng Trương Hạo mọi người không có cho nó cơ hội, tiếp tục gia tăng sức mạnh tấn công. Rốt cục, ở một tiếng rung trời động địa gào thét sau, thi động ầm ầm ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Mọi người thấy trước mắt ngã xuống thi động, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, bọn họ biết, đây chỉ là tiến vào thiên hạ đệ nhị lăng khúc nhạc dạo, càng nguy hiểm khiêu chiến còn ở phía trước chờ đợi bọn họ. Hơi làm nghỉ ngơi sau, mọi người tiếp tục bước lên hành trình, hướng về đường nối nơi sâu xa đi đến, hướng về cái kia tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thiên hạ đệ nhị lăng bước vào. Chương 447, Kim Tinh Tán, chương 447, Kim Tinh Tán. Trương Hạo đoàn người rốt cục bước vào thiên hạ đệ nhị lăng, nhưng mà chưa kịp bọn họ tới kịp đánh giá hoàn cảnh chung quanh, một trận âm u tiếng gào thét liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ thấy một đám thân hình vặn vẹo thi thể đang từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, chúng nó thân thể cứng ngắc, làn da hiện ra màu xanh đen, tỏa ra làm người buồn nôn khí tức hôi thối. Những thi thể này con mắt chỗ trống vô thần, nhưng để lộ ra một luồng băng lạnh sắc ý, phản phất bị một loại nào đó tà ác sức mạnh điều khiển, từng bước một hướng về mọi người áp sát. cẩn thận, là đàn sát sống. Trương Kỳ Lân hô to một tiếng, cấp tốc rút ra hắc kim cổ đao, trên thân đao sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra, nỗ lực chống đối đàn sát sống công kích. Giải Tiểu Hoa cùng Giải Vũ Thần cũng liền bận bịu giơ xuống lên, hướng về đàn sát sống xạ kích, nhưng mà, viên đạn đánh vào trên thi thể, nhưng chỉ bắn lên vài điểm sao hỏa, căn bản là không có cách đối với chúng nó tạo thành tính thực chất thương tổn. Sao có thể có chuyện đó? Những thi thể này làm sao giết không chết? Tên mập hoảng sợ trợn to hai mắt, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Hắn vung vẩy trong tay cái xẻng, liều mạng mà chống đối đàn sát sống tấn công, mỗi một lần đều dùng hết khí lực toàn thân, nhưng này chút thi thể vẫn như cũ tiền phó hậu kế địa lập tới, phản phất vô cùng vô tận. Hoắc Tú Tú thật chặt tựa ở Đinh Ngọc Điệp bên người, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, hai tay khẽ run. Dịch Táp thì lại nỗ lực thao túng dòng nước đến ngăn cản đàn sát sống, nhưng ở quỷ dị này lăng mộ bên trong, sức mạnh của nàng tựa hồ chịu đến một loại nào đó hạn chế, dòng nước vừa mới hình thành, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình xua tan. Trương Hạo cau mày, hắn tỉ mỉ nhìn kỹ những thi thể này, phát hiện chúng nó đang bị công kích sau, tuy rằng thân thể sẽ chịu đến tổn thương, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu, phản phất có một loại sức mạnh thần bí ở duy trì chúng nó hành động. Hắn ý thức được, những thi thể này tuyệt đối không phải phổ thông cương thi, muốn chiến thắng chúng nó, nhất định phải tìm tới nó nhược điểm. Mọi người ở đây rơi vào cảnh khốn khó thời gian, Nô Thiên Chân đột nhiên phát hiện trong đó một bộ thi thể sau gáy nơi, có một cái nhỏ bé nhô ra, như là bị món đồ gì ký sinh. Trong lòng hắn hơi động, la lớn: "Đại gia công kích chúng nó sau gáy, nơi đó khả năng là then chốt." Mọi người nghe vậy, dồn dập đem mục tiêu công kích chuyển hướng thi thể sau gáy. Trương Kỳ Lân thân hình lóe lên, dường như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt đi đến một bộ thi thể trước mặt, hắc kim cổ đao tàn nhẫn mà bổ về phía nó gáy. Lần này, thi thể không có xem trước như vậy dễ dàng khôi phục, mà là phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, chậm rãi ngã xuống. Hữu dụng, tiếp tục công kích sau gáy. Tên mập hưng phấn hô lớn, trong tay cái xẻng càng thêm dùng sức mà vung dậy. Mọi người chịu đến cổ vũ, sĩ khí đại trấn, bắt đầu tập trung sức mạnh công kích đàn sát sống sau gáy. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, đàn sát sống rốt cục bắt đầu xuất hiện tan tác dấu hiệu, từng bộ thi thể ngã trên mặt đất, không động đậy nữa. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng nguy cơ sắp giải trừ lúc, những người ngã xuống thi thể đột nhiên lại chuyển động, chúng nó chậm rãi đứng lên, vết thương trên người cấp tốc khép lại, phản phất vừa nãy công kích đối với chúng nó tới nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể vết thương nhỏ. Sắc mặt của mọi người lại lần nữa trở nên nghiêm nghị lên, bọn họ không nghĩ đến, những thi thể này dĩ nhiên nắm giữ như vậy cường đại tái sinh năng lực, giết không chết còn có thể phục sinh, cuộc chiến đấu này tựa hồ không nhìn thấy phần cuối. Đang cùng đàn sát sống kịch liệt đối kháng bên trong, Lô Thiên Chân ngẫu nhiên liếc về mộ thất trên vách tường lấp lóe tia sáng kỳ dị. Trong lòng hắn hơi động, thừa dịp chiến đấu khoảng cách, nghiêng người tới gần vách tường, dùng đèn tin cầm tay cẩn thận chiếu rọi. Chỉ thấy cái kia trên vách tường ánh sáng từ từ rõ ràng, hiện hiện ra một vài bức tinh mỹ tranh tường. Những này tranh tường phảng phất có sinh mệnh bình thường, ở đèn tin cầm tay ánh sáng dưới chậm rãi triển khai, kể ra một đoạn bị năm tháng phủ đầy bụi lịch sử. Lô Thiên Chân ánh mắt bị trong đó một bức tranh tường sâu sắc hấp dẫn, hắn trợn to hai mắt, cẩn thận tỉ mỉ trên bích họa mỗi một chi tiết nhỏ, càng xem sắc mặt càng nghiêm nghị. Rốt cục, hắn không nhịn được kinh ngạc thốt lên: "Đại gia mau tới đây xem, những này trên bích họa ghi chép những thi thể này nguyên do." Mọi người nghe vậy, dồn dập xuống lại đây, tạm thời dừng lại cùng đàn sát sống chiến đấu, đưa mắt tìm đến phía tranh tường. Trên bích họa nội dung biểu hiện, chuyện này nguyên nhân có thể truy tố đến 3000 năm trước Tây Vương Mâu thời đại. Ở cái kia xa xôi thời đại, Côn Lôn Sơn khu vực có một loại thần bí nguyên thủy loài rắn. Loại rắn này loại nắm giữ quá mức bình thường năng lực, chúng nó có thể khống chế người tứ chi, tiến tới điều khiển thi thể hành động, khiến cho biến thành một loại tên là Kim Tinh Tán quỷ dị sinh vật. Kim Tinh Tán không chỉ có thể lẫn vào người bình thường quần bên trong, không bị người nhận biết, thậm chí còn có thể khiến người ta sản sinh ảo giác, thông qua can thiệp người tiềm thức, khiến người ta đối với chúng nó tồn tại không hề phát giác. Chương 448, đáng thương vật hy sinh, chương 448, đáng thương vật hy sinh. Những này nguyên thủy loài rắn có nghiêm ngặt giai cấp phân chia, trong đó địa vị tối cao xà mọc ra sừng, bị ngay lúc đó người nhà họ Trương xưng là Long Thần. Long Thần nắm giữ sức mạnh to lớn, nó mỗi một lần hành động đều có thể gợi ra núi lở đất nước, cho thế gian mang đến tai nạn khổng lồ. Nó thường thường điều khiển bị khống chế thi thể, tập kích chu vi thôn trang cùng bộ lạc, vô số người ở nó tàn phá dưới bị chết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Bởi vì Long Thần hại người vô số, gây nên người nhà họ Trương mãnh liệt oán giận. Người nhà họ Trương biết rõ, nếu không đem Long Thần chế phục, thế gian đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Liền, bọn họ tập kết trong tộc tinh anh sức mạnh, bắt đầu rồi một hồi cùng Long Thần quyết tử đấu tranh. Ở trận chiến đấu kịch liệt kia bên trong, người nhà họ Trương trả giá nặng nề, nhưng bọn họ không thối lui chút nào, dựa vào kiên định niềm tin cùng ý chí kiên cường, cuối cùng thành công đem Long Thần phong ấn tại một bộ nữ giới tộc nhân thi thể bên trong. Để bảo đảm Long Thần vĩnh viễn không cách nào chạy trốn, người nhà họ Trương còn dùng Vẫn Ngọc rèn đúc một cái to lớn đỉnh đồng tàu. Vẫn Ngọc tỏa ra thần bí ánh sáng, nắm giữ sức mạnh to lớn, có thể áp chế tà ác khí tức. Người nhà họ Trương đem nữ thi dùng xích sắt chăm chú khóa ở bên trong đỉnh, mỗi một điều xích sắt đều khắc đầy phù văn thần bí, những đùa chú này lập lòe thâm thủy ánh sáng, ẩn chứa người nhà họ Trương sức mạnh to lớn cùng phong ấn thần chú. Cuối cùng, bọn họ đem đỉnh đồng theo điếu vào Côn Lôn Sơn bên trong, lựa chọn một nơi sâu thẳm tung lũng, đem chôn sâu lòng đất, tiến hành trấn áp. Cứ việc người nhà họ Trương thành công phong ấn Long Thần, nhưng bọn họ biết rõ, lực lượng của Long Thần mạnh mẽ quá đáng, bọn họ không cách nào đem triệt để giết chết. Vì phòng ngừa gặp phải Long Thần trả thù, người nhà họ Trương ở địa phương xây dựng một tòa hùng vĩ miếu thờ. Miếu thờ kiến trúc phong cách đặc biệt, điêu khắc các loại thần bí đồ án cùng phù hiệu, mỗi một khối gạch đá đều phảng phất đang kể ra người nhà họ Trương đối với Long Thần kính nể. Bọn họ chuyên môn cung phục loại này, lấy Long Thần vì là hình tượng tà thần, này chính là sau đó tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong nhắc tới chủ thần sùng bái. Người nhà họ Trương hy vọng thông qua phương thức này, động viên Long Thần linh hồn, khẩn cầu nó không còn làm hại nhân gian. Chiếu nguyên thời kỳ, có cái mất hết tên tuổi hòa thượng, tên là Yêu Tăng. Hắn làm việc quái đản, thủ đoạn tàn nhẫn, ở lúc đó có thể nói là tiếng xấu vang xa. Lúc đó hoàng đế thờ phụng Phật giáo, một lòng khát vọng ở chết rồi có thể thành Phật, liền liền đem trọng trách này giao cho Yêu Tăng, mệnh hắn vì chính mình xây dựng một tòa độc nhất vô nhị lăng mộ. Tuy rằng nguyên văn bên trong vẫn chưa sáng tỏ vạch ra vị hoàng đế này là ai, nhưng căn cứ lịch sử ghi chép cùng với các loại manh mối suy đoán, rất có khả năng là một vị đế vương. Một vị đế vương một đời tung hoành xa trường, thành lập khổng lồ đế quốc, nhưng mà đang đối mặt sinh tử thời khắc, cũng cùng người thường như thế, đối với thành Phật sau cảnh giới tràn ngập nóng trông. Yêu Tăng lĩnh mệnh sau, không chút nào dám lười biếng, bắt đầu tìm kiếm bốn phương địa điểm thích hợp. Cuối cùng, hắn đưa mắt khóa chặt ở nội Mông Cổ lòng đất. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này địa thế đặc biệt, có một loại thần bí khí tức, phi thường thích hợp kiến tạo một tòa có thể làm cho hoàng đế thành Phật lăng mộ. Liền, hắn triệu tập đông đảo thợ thủ công, bắt đầu rồi cái này công trình vĩ đại. Trải qua nhiều năm thiết kế tỉ mỉ cùng kiến tạo, một tòa hình hoa sen trạng lăng mộ ở nội Mông Cổ lòng đất chậm rãi thành hình. Tòa lăng mộ này thiết kế đường nét độc đáo, mỗi một nơi chi tiết đều biểu lộ ra Yêu Tăng tà ác trí tuệ. Mà ở tòa này hoa sen lăng mộ bên trong, kinh khủng nhất thuộc về hắn thiết kế một hồi cái gọi là thi quốc yến. Thi quốc yến sân bãi bố trí đến cực kỳ xa hoa, bốn phía bày ra các loại kỳ chân dị bảo, nhưng những này chân bảo ở tiệc rượu bên trong lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, bởi vì trên yến hội đồ ăn dĩ nhiên đều là thịt người. Mỗi một đạo thức ăn đều dùng thịt người tỉ mỉ nấu nướng mà thành, tỏa ra làm người buồn nôn ngủ, lại bị Yêu Tăng coi là vô thượng mỹ vị. Tại đây đông đảo làm người sởn cả tóc gáy thức ăn bên trong, có một đạo tên là Vạn Thế Lưu Hà món ăn, bị đặt ở một con to lớn trong hộp đựng thức ăn. Món ăn này bị Yêu Tăng nói khoác đến vô cùng kỳ diệu, có người nói ăn nó có thể trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão. Nhưng mà, muốn bảo tồn món ăn này ngàn năm, cần cực kỳ điều kiện đặc thù, trong này bí mật e sợ chỉ có Yêu Tăng mình mới biết. Để bảo đảm món ăn này thần bí tính, hắn còn sắp xếp chuyên gia bảo vệ, nghiêm cấm bất luận người nào tới gần. Ngoại trừ làm người sợ hãi đồ ăn, Yêu Tăng còn vì là hoàng đế thiết kế một cái hư cấu chủ thần hình tượng. Người chủ thần này chân đạp kỳ lân, mọc ra ba con mặt, dáng dấp cực kỳ quái dị. Ba con biểu cảm trên gương mặt không giống nhau, có dữ tợn khủng bố, có lạnh lùng vô tình, có thì lại mang theo một tia quỷ dị mỉm cười, phảng phất đang quan sát thế gian vạn vật, khống chế tất cả mọi người vận mệnh. Mà chủ thần bạn thần là một loại gọi thi đà đồ vật, chúng nó thân hình cao to, lực lớn vô cùng, làn da hiện ra một loại màu xanh đen, tỏa ra một luồng mùi hôi khí tức. Chúng nó chức trách chính là vì chủ thần bắt lấy thi thể, lấy cung chủ thần hưởng dụng. Cho tới chủ thần người hầu, nhưng là một loại màu đen nô lệ. Những đầy tớ này thân hình nhỏ gầy, làn da ngăm đen, tứ chi cùng cái cổ có thể bị tùy ý kéo dài, lại như không có xương như thế. Bọn họ ở thi quốc kiến bên trong phụ trách hầu hạ chủ thần ăn uống, mỗi một cái động tác đều cẩn thận, chỉ lo hơi có sai lầm liền sẽ đưa tới họa sát thân. Ở thi quốc kiến bên trong, tiệc rượu chủ nhân tự nhiên chính là cái kia hư cấu chủ thần hình tượng. Thi đã ở trên thảo nguyên chung quanh du đãng, một khi phát hiện có người tới gần, thì sẽ triển khai quỷ dị sức mạnh, khống chế ý thức của bọn họ. Những này bị khống chế người gặp không tự chủ được mà ăn thạch công chí gặp tỏa ra một loại đặc thù mùi, có thể hấp dẫn thi đà. Sau khi, bọn họ liền sẽ bị thi đà xua đuổi đến một rừng cây nhỏ bên trong. Ở nơi đó, bọn họ phảng phất bị một loại sức mạnh vô hình điều động, chính mình đào đất chui xuống dưới đất, cuối cùng tươi sống bí chết. Mà thi đà thì lại sẽ thông qua một loại thần bí mục thi phương thức, đem những thi thể này từ trong thông đạo dưới lòng đất đưa đến thi quốc yến bên trong, bãi thành khách mời ăn cỗ trạng thái, phảng phất ở cử hành một hồi yến hội long trọng. Những người màu đen nô lệ, kỳ thực chính là bị nô dịch người nhà họ Trương. Bọn họ nguyên bản có cuộc sống của chính mình cùng tôn nghiêm, nhưng cũng bởi vì hoàng đế tham lam cùng Yêu Tăng tà ác kế hoạch, bị vô tình chinh phục. Ở chôn cùng trước, bọn họ sẽ phải gánh chịu một loại cực kỳ tàn nhẫn hình phạt. Yêu Tăng gặp sai người dùng đặc thù công cụ rút đi bọn họ xương, toàn bộ quá trình cực kỳ thống khổ. Người nhà họ Trương ở trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể từ từ phát sinh biến hóa, da thịt trở nên mềm mại, tứ chi cùng cái cổ có thể bị tùy ý kéo dài, cuối cùng biến thành cái kia phó khủng bố bóng người màu đen răng rớp. Bọn họ ở thi quốc kiến bên trong, chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng khuất nhục cùng thống khổ, làm chủ thần cùng cái khác quái vật phục vụ, trở thành trận này tà ác tiệc rượu bên trong đáng thương vật hy sinh. Chương 449, kỳ lân hình xăm da người, chương 449, kỳ lân hình xăm da người. Trên bích họa nội dung khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, Nô Thiên Chân tiếp tục giải thích tranh tường, thế nhưng đón lấy tranh tường nhưng mơ hồ không rõ, hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng đen to lớn, không biết là cái gì đồ vật, hắn suy đoán khả năng là thiên hạ đệ nhị lăng thủ lăng cơ quan. Xem xong tranh tường đại gia đối với thiên hạ đệ nhị lăng có bước đầu hiểu rõ, tiếp theo sau đó thăm dò. Theo mọi người từ từ thâm nhập đường núi, cái kia cỗ mùi hôi khí tức càng nồng nặc, hầu như khiến người ta nghẹt thở. Đường núi cũng biến thành càng ngày càng chật hẹp, hai bên vách tường phảng phất đang không ngừng đè ép lại đây, làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Mọi người không thể không nghiêng thân thể tiến lên, động tác cũng biến thành càng gian nan. Mọi người ở đây gian nan tiến lên lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng. Trong lòng mọi người vui vẻ, cho rằng rốt cục muốn đi ra cái này khủng bố đường núi, liền bước nhanh hơn. Nhưng mà, khi bọn họ tới gần cái kia sợi bóng lượn lúc, lại phát hiện đó chỉ là cuối lối đi một cái to lớn trong hang động tản mát ra. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà đi vào hang động, cảnh tượng trước mắt để bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Hang động ngay chính giữa, đứng sừng sững một cái cao mười mấy mét màu đen xác ướp cổ. Xác ướp cổ làn da hiện ra một loại quỷ dị màu đen, phảng phất bị đốt cháy khét bình thường, tỏa ra một luồng gây mũi mùi khét. Nó thân thể sưng, phảng phất tràn ngập khí thể, lúc nào cũng có thể nổ tung. Trên mặt không có ngũ quan, chỉ có một cái hắc độc lớn, phảng phất có thể thôn vệ tất cả. Tên mập hoảng sợ trợn to hai mắt, trong tay đèn tin cầm tay đùng một tiếng rơi xuống trong đất, hai chân của hắn như nhũn ra, suýt chút nữa ngã quắp trong đất. Cự, người khổng lồ. Tiếng nói của hắn run rẩy, tràn ngập hoảng sợ. Giải Tiểu Hoa sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy, nàng tóm chặt lấy Trương Kỳ Lân cánh tay, móng tay đều rơi vào Trương Kỳ Lân thịt bên trong, thân thể không ngừng mà run rẩy. Lô Thiên Chân hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sợ hãi cùng nghi hoặc, trong miệng tự lẩm bẩm: "Sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có như thế to lớn xác cướp cổ?" Trương Kỳ Lân lông mày chăm chú chíu thành một cái chữ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra cảnh giác cùng đề phòng, trong tay hắc kim cổ đao hơi khẽ nâng lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối xác cướp cổ công kích. Trương Hạo vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm xác cướp cổ, trong tay dùng kim chân viêm hơi lấp lóe, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát. Đối mặt bất thình lình khủng bố người khổng lồ, mọi người tuy sợ hãi và phần, nhưng bản năng cầu sinh để bọn họ cấp tốc phục hồi tinh thần lại, không chút do dự mà triển khai công kích. Trương Hạo dẫn đầu làm khó dễ, trong tay hắn dung kim chân viêm trong nháy mắt bùng nổ ra ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa màu vàng nóng dường như một đầu rít gào kỳ lân, mang theo vô tận nhiệt độ cao cùng ý thế, hướng về màu đen xác cướp cổ bao phủ mà đi. Ngọn lửa ở trong bóng tối nhảy lên lấp lóe, đem không gian chung quanh đều chiếu rọi đến một mảnh vàng óng ánh, cái kia nhiệt độ nóng rực để trên mặt mọi người đều cảm nhận được từng tia sóng nhiệt. Xem ta! Tên mập hô to một tiếng, hai tay chăm chú nắm chặt cái xẻng, sử dụng sức lực toàn thân, hướng về xác cướp cổ chân mạnh mẽ ném tới. Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi, hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt cùng phẫn nộ. Mỗi một lần vung lên cái xẻng, đều nương theo vụ vụ tiếng gió, dường như muốn đem quái vật trước mắt chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, làm cái xẻng nặng nề rơi vào xác cướp cổ trên người lúc, nhưng chỉ phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang, dường như đánh cùng một khối trên nham thạch cứng rắn, xác cướp cổ dĩ nhiên không hề động một chút nào. Giải Tiểu Hoa cùng Giải Vũ Thần Lương tựa lưng đứng chung một chỗ, súng trong tay không ngừng phun ra ngọn lửa. Thường viên một bén đố lì ở sắc bén tiếng rít, hướng về xác cướp cổ vào tới. Ở trong huyệt động lờ mờ, nòng súng ánh lửa lóe lên, rọi sáng bọn họ căng thẳng mà lại kiên định khuôn mặt. Nhưng những này viên đạn đánh vào xác cướp cổ trên người, nhưng dường như đá chìm đáy biển, chỉ bắn lên vài điểm sao hỏa, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tính thực chất thương tổn. Xác cướp cổ vẫn như cũ chậm rãi hướng về mọi người áp sát, nó cái kia bước chân nặng nề thanh, mỗi một lần đều phảng phất đạp ở tâm tư của mọi người trên, để tâm tư của mọi người nhảy không ngừng gia tốc. Trương Kỳ Lân bóng người giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi đến xác cướp cổ bên cạnh. Trong tay hắn hắc kim cổ đao lập lòe hàn quang, trên thân đao tỏa ra một luồng băng lạnh sát khí. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng bình tĩnh cùng chăm chú, mỗi một cái động tác đều trôi chảy mà lại tinh chuẩn. Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, hắc kim cổ đao mang theo sức mạnh to lớn, hướng về xác cướp cổ nơi cổ chém tới. Này một đao ẩn chứa hắn nhiều năm tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu, uy lực to lớn. Nhưng mà, xác cướp cổ nhưng phảng phất sớm có dự liệu bình thường, hơi một bên thân, dễ dàng tách ra một đòn chí mạng này. Trương Kỳ Lân sau khi hạ xuống, cấp tốc điều chỉnh tư thế, lại lần nữa chuẩn bị tấn công, trong ánh mắt của hắn không có một chút nào lùi bước, trái lại tràn ngập đấu chí. Tất cả mọi người sử dụng cả người thế võ, các loại chiêu thức cùng vũ khí cùng xuất hiện, nhưng màu đen xác cướp cổ nhưng dường như một nhân vật vô địch, công kích đối với bọn họ hầu như miễn dịch. Bất luận ngọn lửa làm sao thiêu đốt, viên đạn làm sao xạ kích, vũ khí làm sao chém đánh, nó đều lông tóc không tổn hại. Nó cái kia thân thể to lớn vẫn như cũ vững bước tiến lên, mỗi một bước cũng làm cho mặt đất run rẩy không ngớt, phản phất ở hướng về mọi người tuyên cáo sự thống trị của nó địa vị. Mọi người trong lòng từ từ bị tuyệt vọng cùng bất lực bao phủ. Sự công kích của bọn họ không có hiệu quả chút nào, mà xác cướp cổ nhưng càng ngày càng gần, bóng tối của cái chết dường như một tấm vô hình lưới lớn, đem bọn họ thật chặt bao phủ. Mồ hôi không ngừng mà từ mọi người cái trán lướt xuống, hô hấp cũng biến thành gấp gáp mà trầm trọng. Trong ánh mắt của bọn họ để lộ ra hoảng sợ cùng mê man, không biết nên làm gì ứng đối trước mắt tuyệt cảnh. Lẽ nào bọn họ thật sự bỏ mạng ở đây? Mọi người trong lòng không khỏi nổi lên một tia tuyệt vọng ý nghĩ, nhưng bọn họ đều không cam lòng liền từ bỏ như vậy, vẫn như cũ ở khổ sở chống đỡ lấy, tìm kiếm một con đường sống. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời gian, Trương Hạo trong ánh mắt né qua một tia kiên quyết, hắn biết rõ giờ khắc này đã đến sống còn thời khắc mấu chốt, không cho phép có chút do dự. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể năng lượng bắt đầu điên cuồng phun trào, dung kim chân viêm ngọn lửa càng dồi dào, nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, dường như muốn đem toàn bộ hang động đều thiêu đốt. Trương Hạo hét lớn một tiếng, âm thanh như hồng trung giống như vang vọng hang động, tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Mọi người theo bản năng mà dồn dập lùi về sau, vì hắn nhường ra một vùng không gian. Trương Hạo thân hình lóe lên, dường như một tia chớp vàng nóng giống như nhằm phía màu đen xác cướp cổ. Tốc độ của hắn cực nhanh, mang theo một trận cuồng phong, để chu vi bụi bặm tung bay. Đang đến gần xác cướp cổ trong nháy mắt, Trương Hạo trong tay dung kim chân viêm ngưng tụ thành một thanh khổng lồ ngọn lửa trường đao. Trường đao tỏa ra tia sáng chói mắt, phảng phất là mặt trời hào quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trương Hạo hai tay nắm chặt trường đao, dùng hết sức lực toàn thân, hướng về xác cướp cổ ngực mạnh mẽ chém tới. Này một đao ẩn chứa hắn toàn bộ sức mạnh cùng quyết tâm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa trường đao nặng nề chém vào xác cướp cổ ngực. Sức mạnh to lớn để xác cướp cổ thân thể khẽ run lên, nó cái kia cứng rắn làn da ở dung kim chân viêm thiêu đốt dưới, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Vết nứt bên trong không ngừng có màu đen khói thuốc bốc lên, phản phất là xác cướp cổ trong cơ thể tà ác sức mạnh đang bị xua tan. Xác cướp cổ phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Nó vung vẩy to lớn cánh tay, hướng về Trương Hạo ném tới. Trương Hạo thân hình linh hoạt, như là ma lóe lên, dễ dàng tách ra xác cướp cổ công kích. Hắn lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phát động vòng kế tiếp công kích. Lần này, Trương Hạo không có lại cho xác cướp cổ bất cứ cơ hội nào. Hắn không ngừng biến hóa thân hình, quay chung quanh xác cướp cổ di chuyển nhanh chóng. Trong tay dung kim chân viêm dường như mưa rơi vào xác cướp cổ trên người, mỗi một lần công kích cũng làm cho xác cướp cổ thương thế tăng thêm một phần. Xác cướp cổ thân thể từ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, dòng máu màu đen không ngừng từ vết thương trung lưu ra, nhỏ xuống trên mặt đất, phát sinh xì xì tiếng vang, phảng phất là ở ăn mòn đại địa. Ở Trương Hạo kéo dài công kích dưới, xác cướp cổ động tác trở nên càng ngày càng chậm chạp, sức mạnh của nó cũng đang không ngừng yếu bớt. Rốt cục, ở Trương Hạo một đòn cuối cùng dưới, xác cướp cổ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang. Toàn bộ hang động đều bởi vì xác cướp cổ ngã xuống mà chấn động kịch liệt, phản phất phát sinh một hồi loại nhỏ động đất. Mọi người thấy ngã xuống xác cướp cổ, trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Bọn họ không dám tin tưởng, cái này nhìn như vô địch quái vật dĩ nhiên thật sự bị Trương Hạo giết chết. Quá một hồi lâu, tên mập mới trước tiên phản ứng lại, hắn hưng phấn nhảy lên, la lớn: "Quá tốt rồi, quái vật bị giết chết, chúng ta không sao rồi." Trên mặt của hắn tràn trề vui sướng nụ cười, trong mắt lập lòe kích động ánh sáng. Những người khác cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trong lòng bọn họ tràn ngập đối với Trương Hạo cảm kích cùng kính nể, nếu không là Trương Hạo ở thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, bọn họ hôm nay sợ rằng đều bỏ mạng ở đây. "Cậu trẻ, ngươi quá lợi hại." Giải Tiểu Hoa tự đáy lòng mà thở dài nói, trong mắt của nàng tràn đầy sùng bái vẻ mặt. "Đúng đấy, nếu không là cậu trẻ, chúng ta lần này nhưng là phiền phức." Lô Thiên Chân cũng nói, tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Trương Hạo hơi thở hổn hển, trên mặt lộ ra vẻ vài nụ cười. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nói rằng: "Mọi người đều không có chuyện gì là tốt rồi. Quái vật này quá mạnh mẽ, nếu không là mọi người cùng nhau nỗ lực, ta cũng không thể như thế dễ dàng liền đem nó giết chết." Trong giọng nói của hắn tràn ngập khiêm tốn, không có một chút nào kiêu ngạo cùng tự mãn. Mọi người vây quanh ở Trương Hạo bên người, dồn dập đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, trong hang động bầu không khí cũng biến thành ung dung rất nhiều, vừa nãy căng thẳng cùng hoảng sợ phảng phất đã bị bọn họ quăng đến lên 9 tầng mây. Bọn họ tạm thời quên người đang ở hiểm cảnh, chìm đắm ở chiến thắng quái vật vui sướng bên trong. Mọi người vây quanh ở ngã xuống màu đen quái vật bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi mà thở gấp khí thô, trên mặt còn mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Giải Tiểu Hoa ánh mắt ở quái vật trên người qua lại nhìn quét, trong lòng nhưng có nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy quái vật này trên người có gì đó không đúng, một loại không nói ra được quái dị cảm quanh quẩn ở trong lòng. Quái vật này thấy thế nào kỳ quái như thế, tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. Giải Tiểu Hoa cau mày, tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí một mà tới gần quái vật, muốn tìm tòi hư thực. Hắn tay khẽ run, chậm rãi đưa về phía quái vật thân thể, nhẹ nhàng chạm đến cái kia màu đen vỏ ngoài. Ngay ở ngón tay của hắn chạm được vỏ ngoài trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu hiện. "Chuyện này, đây là cái gì?" Giải Tiểu Hoa âm thanh run rẩy, tràn ngập hoảng sợ. Mọi người nghe vậy, dồn dập xuống lại đây, ánh mắt theo Giải Tiểu Hoa ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy quái vật kia vỏ ngoài chợt bắt đầu bóc ra từng mảng, lộ ra bên trong một tầng quỷ dị đồ vật. Giải Tiểu Hoa hoảng sợ hét dầm lên, âm thanh ở trong hang động vang vọng, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Mọi người định thần nhìn lại, quả nhiên, quái vật trên người khoác dĩ nhiên là một tầng da người. Những người kia vỏ căng hẹp địa kề sát ở quái vật trên người, phản phất cùng quái vật hòa làm một thể. Da người mặt ngoài còn lưu lại một ít vết máu cùng thịt nát, tỏa ra một luồng làm người buồn nôn tanh tưởi. Tên mập trợn to hai mắt, nhìn những người kia ra, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác khó chịu. Trong dạ dày của hắn một trận bốc lên, suýt chút nữa liền muốn phun ra. "Mẹ nó, quái vật này trên người làm sao sẽ khoác da người, cái này cần dùng bao nhiêu người da mới có thể bao trùm a?" Tiếng của tên béo bên trong tràn ngập khiếp sợ cùng phẫn nộ. Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm, tên mập đột nhiên phát hiện cái gì. Ánh mắt của hắn bị một tấm da người trên đồ án hấp dẫn lấy, bức đồ án kia ở tối tăm tia sáng dưới như ẩn như hiện, có vẻ đặc biệt thần bí. Tên mập nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ mà quan sát tấm kia da người. Khi hắn thấy rõ đồ án một khắc đó, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. "Kỳ lân hình xăm." Tên mập kinh ngạc thốt lên, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin tưởng. Mọi người nghe được tên mập kinh ngạc thốt lên, dồn dập đưa mắt tìm đến phía tấm kia da người. Chỉ thấy da người trên kỳ lân hình xăm trông rất sống động, phản phất một đầu vật còn sống bất cứ lúc nào cũng sẽ sôi nổi mà ra. Kỳ lân con mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng, phản phất ở nhìn kỹ mọi người, khiến người ta không rét mà run. Chương 450, chính là trong phong ấn đồ vật, chương 450, chính là trong phong ấn đồ vật. "Cái này chẳng lẽ là người nhà họ Trương gia?" Lô Thiên Chân âm thanh run rẩy, nói ra trong lòng mọi người suy đoán. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Kỳ Lân, đã thấy cả người hắn đều dại ra, ánh mắt trống rỗng, phản phất mất đi tiêu cự. Hắn thân thể khẽ run, trên mặt không có một chút hồng hào. "Tiểu ca, ngươi làm sao?" Lô Thiên Chân lo lắng hỏi, đưa tay muốn lay động Trương Kỳ Lân. Nhưng mà, Trương Kỳ Lân nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất rơi vào một loại chiều sâu trong hoàng hốt. "Hắn đây là làm sao?" Tên mập cũng sốt ruột hỏi, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Giải Tiểu Hoa lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. "Ta cũng không biết, xưa nay chưa từng thấy hắn như vậy." Mọi người trong lòng tràn ngập lo âu và nghi hoặc, không biết Trương Kỳ Lân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nỗ lực tỉnh lại Trương Kỳ Lân, nhưng là bất kể như thế nào la lên, Trương Kỳ Lân đều không có bất kỳ đáp lại. Hắn liền như vậy ngơ ngác mà đứng, phản phất linh hồn đã rời đi thân thể. Mọi người ở đây lòng tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc thời gian, Trương Hạo tựa hồ nhận ra được cái gì, trong ánh mắt của hắn né qua một tia dị dạng ánh sáng. Hắn chậm rãi đi tới Trương Kỳ Lân bên người, lặng lặng mà nhìn chăm chú hắn, phản phất ở nỗ lực tìm kiếm nội tâm hắn nơi sâu xa bí mật. Đột nhiên, Trương Kỳ Lân thân thể run lên bần bật, ánh mắt của hắn từ từ khôi phục tiêu cự, cả người cũng tựa hồ từ một loại nào đó hoảng hốt trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Nhưng mà, sắc mặt của hắn nhưng dị thường trắng xám, trên trán che kín đầy mồ hôi hột, phảng phất mới vừa trải qua một hồi cực kỳ gian nan dãy rủa. "Tiểu ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi, ngươi đến cùng làm sao?" Lô Thiên Chân lo lắng hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt tân cần. Trương Kỳ Lân không có trả lời ngay, hắn hít vào một hơi thật dài, phảng phất đang cố gắng bình phục tâm tình của chính mình. Quá hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói rằng: "Thiên bẩm, ta ở trải qua thiên bẩm." Mọi người nghe vậy, đều là một mặt mờ mịt, đối với thiên bẩm cái từ này, bọn họ cảm thấy hết sức quen thuộc, hoàn toàn lý giải hàm nghĩa trong đó. Thiên bẩm là Trương gia một loại đặc thù truyền thừa, mỗi một quãng thời gian, Trương gia tộc trưởng liền sẽ trải qua thiên bẩm, thu được một ít liên quan với Trương gia bí mật cùng sứ mệnh tin tức. Mọi người nghe, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Vậy ngươi lần này thiên bẩm, được tin tức gì? Nô Thiên Chân hỏi tới. Trương Kỳ Lân ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm nghị, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào bộ kia khoác da người màu đen xác cướp cổ trên. Những người này ra, đến từ người nhà họ Trương. Trương Kỳ Lân trong thanh âm mang theo một tia khó có thể che giấu bi thống. Bọn họ chính là phong ấn. Trong phong ấn đồ vật. Mọi người theo Trương Kỳ Lân ánh mắt nhìn, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ánh mắt của bọn họ lại lần nữa rơi vào bộ kia màu đen xác cướp cổ trên, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Trong phong ấn đồ vật, ở trong đó đến cùng có cái gì? Giải Tiểu Hoa hoảng sợ hỏi, âm thanh khẽ run. Trương Kỳ Lân còn chưa trả lời, đột nhiên, bộ kia to lớn màu đen xác cướp cổ phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang, phảng phất có món đồ gì ở bên trong lăn. Mọi người sợ hết hồn, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, trên mặt tràn ngập sợ hãi biểu hiện. Ngay lập tức, để mọi người kinh hãi gần chết một màn xuất hiện. Chỉ thấy một cái to lớn đồng thau viên cầu từ màu đen xác cướp cổ thân thể bên trong lăn xuống đi ra, trên đất lăn vài vòng sau, đứng ở trước mặt mọi người. Đồng thau viên cầu mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án, tỏa ra một luồng cổ lão mà thần bí khí tức. Ánh mắt của mọi người thật chặt nhìn chằm chằm đồng thau viên cầu, trong lòng tràn ngập tò mò cùng hoảng sợ. Bọn họ không biết cái này đồng thau bên trong viên cầu đến cùng chứa cái gì, cũng không biết nó gặp cho bọn họ mang đến ra sao nguy hiểm. Đây là vật gì? Tên mập cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Tất cả mọi người lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Trương Kỳ Lân chân mày nhíu chặt hơn, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh giác cùng đề phòng. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ mà quan sát đồng thau viên cầu, nỗ lực từ bên trong tìm tới một ít manh mối. Nhưng mà, đồng thau viên cầu mặt ngoài phù văn cùng đồ án quá mức phức tạp, hắn nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra bất cứ manh mối nào. Chương 451, Long Thần, chương 451, Long Thần. Tên mập từ trước đến giờ là người hiếu kỳ tâm rồi rào người, lúc này nhìn trước mắt cái này thần bí đồng thau viên cầu, trong lòng cái kia cố không kiềm chế nổi hiếu kỳ sức lực lại xông ra. Con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm đồng thau viên cầu, trong ánh mắt lập lòe hưng phấn cùng chờ mong ánh sáng, trong miệng còn chưa ngừng địa lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là cái gì trò chơi? Bên trong đến tột cùng chứa cái gì bà bối? Nói, hắn liền không tự chủ được mà đưa tay ra, chậm rãi hướng về đồng thau viên cầu sờ soạng. Tên mập, đừng đụng. Nô Thiên Chân nhận ra được nguy hiểm, vội vàng la lớn. Nhưng mà, tên mập động tác thực sự quá nhanh, Nô Thiên Chân cảnh cáo thanh còn chưa hạ xuống, hắn tay đã chạm được đồng thau viên cầu. Ngay ở tên mập ngón tay cùng đồng thau viên cầu tiếp xúc trong nháy mắt, chuyện kỳ dị phát sinh. Nguyên bản yên tĩnh nằm trên đất đồng thau viên cầu, đột nhiên phát sinh một trận trầm thấp tiếng nổ vang rền, âm thanh nặng nề mà dày nặng, phảng phất là từ thời đại viễn cổ truyền đến kêu gọi thần bí. Ngay lập tức, viên cầu mặt ngoài phù văn cùng đồ án bắt đầu lóe lên quỷ dị ánh sáng lúc sáng lúc tối, biến hóa thất thường, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Mọi người thấy thế, dồn dập theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng cảnh giác. Con mắt của bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm đồng thau viên cầu, trong tay nắm thật chặt từng người vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Theo ánh sáng lấp lóe, đồng thau viên cầu chậm rãi bắt đầu chuyển động lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo một trận mãnh liệt gió xoáy, thổi đến mức mọi người quần áo bay phần phật. Đột nhiên, viên cầu cùng cụt một tiếng, chậm rãi mở ra, một luồng màu đen khói thuốc từ bên trong lan tràn ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ hang động. Trong khói mù, tựa hồ có vô số con mắt đang lóe lên, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Đây là vật gì? Giải Tiểu Hoa hoảng sợ hỏi, âm thanh khẽ run. Tất cả mọi người không hề trả lời, ánh mắt của bọn họ thật chặt nhìn chằm chằm đồng thau viên cầu, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Theo khói thuốc tàn đi, mọi người rốt cục thấy rõ đồng thau bên trong viên cầu đồ vật. Chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít địa mọc đầy vô số điều bé nhỏ rắn đen, những này rắn đen chỉ có to bằng ngón tay, thân thể đen kịt như mực, tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng. Ánh mắt của bọn họ lập lòe hào quang màu đỏ, phản phất là tới từ địa ngục các quỷ, khiến người ta không rét mà run. Chuyện này không phải Côn Lôn Sơn bên trong loại kia rắn đen sao? Nô Thiên Chân hoảng sợ hô, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin tưởng. Mọi người nghe vậy, trong lòng cả kinh, dồn dập nhớ tới vừa nãy ở trong bích họa nhìn thấy loại kia thần bí rắn nhỏ. Những người rắn đen có thể điều khiển người tứ chi, khiến người ta mất đi ý thức, trở thành chúng nó khôi lỗi. Hơn nữa, chúng nó còn có thể khiến người ta sản sinh ảo giác, khiến người ta trong lúc vô tình rơi vào trong nguy hiểm. Mọi người cẩn thận, những này rắn đen rất nguy hiểm. Trương Kỳ Lân la lớn, trong thanh âm tràn ngập cảnh giác. Hắn trong tay nắm thật chặt hắc kim cổ đao, trên thân đao tỏa ra một luồng băng lạnh sắc khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị chém giết những này rắn đen. Mọi người dồn dập gật đầu, trong tay bọn họ cũng nắm thật chặt vũ khí, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn họ biết, tại đây cái địa phương nguy hiểm, bọn họ không thể có chút nào lùi bước cùng sợ hãi, bằng không, bọn họ đem chắc chắn phải chết. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch thời gian, những người rắn đen đột nhiên chuyển động. Chúng nó dường như nước thủy triều đen kịt bình thường, từ đồng thau viên cầu bên trong tuôn ra, hướng về mọi người cấp tốc bỏ đến. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt mọi người. Mọi người thấy thế, dồn dập vung vẩy trong tay vũ khí, hướng về rắn đen chém tới. Trong lúc nhất thời, trong hang động ánh đao băng kiếm, tiếng la giết nổi lên một phía. Rắn đen môn tuy rằng hình thể bé nhỏ, nhưng số lượng đông đảo, hơn nữa hành động nhanh nhẹn, mọi người trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể chống đối sự công kích của bọn họ. Mọi người ở đây cùng rắn đen kịch liệt giao chiến, dần cảm lực bất tòng tâm thời gian, hang động nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một trận nặng nề tiếng nổ vang rền, âm thanh càng lúc càng lớn, phảng phất có to lớn gì đồ vật đang đến gần. Trong lòng mọi người cả kinh, theo bản năng mà dừng lại động tác trong tay, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Chỉ thấy một cái to lớn rắn đen chậm rãi từ trong bóng tối bò ra, nó thân thể có tới người trưởng thành bắp đùi độ lớn, toàn thân bao trùm vảy màu đen, ở tối tăm tia sáng dưới lập lòe quỷ dị ánh sáng. con mắt của nó như đèn lồng bình thường to nhỏ, tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, khiến người ta không rét mà run. Chuyện này, đây là trong bích họa Long Thần. Nô Thiên Chân hoảng sợ hô, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Mọi người nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ nhớ tới trên bích họa nội dung, cái kia bóng đen to lớn chính là con rồng này thần. Bọn họ biết, con rồng này thần xuất hiện, mang ý nghĩa bọn họ đem đối mặt một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Long Thần chậm rãi hướng về mọi người áp sát, nó thân thể trên mặt đất uốn lượn bò sát, mỗi một lần cũng làm cho mặt đất run rẩy không ngớt. Trong miệng nó thỉnh thoảng phun ra lưỡi, lưỡi trên lập lòe màu xanh lục nọc độc, phản phất ở hướng về mọi người tuyên cáo nó nguy hiểm. Mọi người trong lòng tràn ngập hoảng sợ, bọn họ thân thể không tự chủ được mà run rẩy, vũ khí trong tay cũng biến thành trở nên nặng nề. Bọn họ biết, lấy bọn họ thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng con rồng này thần chống lại. Mọi người ở đây cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm, Long Thần lại đột nhiên ở Trương Hạo trước mặt ngừng lại. Nó thân thể chậm rãi nằm sấp xuống, to lớn đầu lâu túi thấp xuống, phản phất ở hướng về Trương Hạo thần phục. Mọi người thấy thế, đều là một mặt kinh ngạc, bọn họ không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Chuyện này, chuyện gì thế này? Tên mập kinh ngạc hỏi, trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Trên mặt của mọi người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn trước mắt Long Thần, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ không biết tại sao Long Thần sẽ ở trước mặt hắn thần phục, bọn họ cũng không biết này sau lưng ẩn giấu đi bí mật gì. Lẽ nào là bởi vì cậu trẻ điều khiển loài rắn năng lực? Nô Thiên Chân suy đoán nói, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Trương Hạo khẽ gật đầu. Hắn chậm rãi đưa tay ra, hướng về Long Thần nhẹ nhàng một chiêu. Chuyện thần kỳ phát sinh, Long Thần dĩ nhiên thật sự nghe theo hắn chỉ huy, nó thân thể khẽ động, chậm rãi hướng về Trương Hạo tới gần. Trong ánh mắt của nó đã không còn trước hung ác cùng ý, thay vào đó chính là một loại dịu ngoan và phục tùng. Mọi người thấy tình cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ đến Trương Hạo dĩ nhiên thật sự có thể điều khiển Long Thần, bọn họ cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh hy kịch tính như vậy chuyển biến. Cậu trẻ, người quá lợi hại. Giải Tiểu Hoa hưng phấn hô, trên mặt tràn trề vui sướng nụ cười. Những người khác cũng dồn dập xuống lại đây, đối với Trương Hạo đầu lấy cặp mắt kính nể. Bọn họ biết, Trương Hạo năng lực này, không chỉ có cứu bọn họ mệnh, cũng làm cho bọn họ nhìn thấy chiến thắng khó khăn hy vọng. Trương Hạo nhìn mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, bọn họ tạm thời an toàn, nhưng hắn cũng biết, bọn họ mạo hiểm còn rất xa không có kết thúc. Phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn cùng khiêu chiến đang đợi bọn họ nhất định phải tiếp tục tiến lên, vạch trần tất cả những thứ này sau lưng bí mật. Chương 452, cổ thần lần đầu xuất hiện, chương 452, cổ thần lần đầu xuất hiện. Trương Hạo điều khiển Long Thần, cái kia to lớn bóng người màu đen uốn lượn tiến lên, kinh địa phương, mặt đất khẽ run, mang theo một trận quỷ dị gió xoáy. Mọi người đi theo Long Thần phía sau, trong lòng vừa căng thẳng lại tràn ngập chờ mong, không biết này thần bí Long Thần sẽ đem bọn họ mang hướng về nơi nào. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước dần dần xuất hiện một tòa miếu thờ đường biển. Miếu thờ bị một tầng dày đặc sương mù bao phủ, như ẩn như hiện, phản phất cùng chu vi núi rừng hòa làm một thể, tràn ngập thần bí khí tức. Miếu thờ cửa lớn đóng chặt, trên cửa khắc đầy kỳ dị phù văn cùng đồ án, ở tối tăm kia sáng dưới lập lòe quỷ dị ánh sáng, phản phất đang kể ra cổ lão cố sự. Miếu thờ chu vi cây cối cao to mà vặn mèo, cành cây quấn quýt nhau, hình thành một cái tấm bình phong thiên nhiên, đem miếu thờ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Trên đất phủ kín dày đặc lá rụng, đập lên phát sinh tiếng vang xào xạc, càng tăng thêm mấy phần yên tĩnh cùng thần bí. Tình cờ truyền đến vài tiếng không biết tên chim hót, ở yên tĩnh lòng đất vang vọng, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Trương Hạo mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà tới gần miếu thờ, ánh mắt của bọn họ thật chặt nhìn chằm chằm miếu thờ cổng lớn, trong tay nắm thật chặt vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Khi bọn họ đi đến miếu thờ trước lúc, một luồng cổ lão mà thần bí khí tức phả vào mặt, để bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Này miếu xem ra rất không tầm thường, mọi người cẩn thận điểm. Trương Hạo thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác. Mọi người dồn dập gật đầu, nhịp tim đập của bọn họ không tự chủ được mà tăng nhanh, không khí sốt sáng tràn ngập ở trong không khí. Long Thần ở miếu thờ trước dừng lại, nó thân thể chậm rãi nằm sấp xuống, to lớn đầu lâu túi thấp xuống, phảng phất ở hướng về miếu thờ chào. Trương Hạo thấy thế, trong lòng hơi động, hắn chậm rãi đưa tay ra, hướng về miếu thờ cổng lớn nhẹ nhàng một chiêu. Chuyện thần kỳ phát sinh, miếu thờ cổng lớn dĩ nhiên chậm rãi mở ra, phát sinh một trận nặng nề tiếng nổ vang rền, phảng phất là từ thời đại viễn cổ truyền đến triệu hoán. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi vào miếu thờ. Miếu thờ nội bộ tối tăm mà yên tĩnh, tràn ngập một luồng cổ xưa khí tức. Trên vách tường mang theo vài chiếc ngọn đèn, ánh đèn chập chờn bất định, miễn cưỡng rọi sáng hoàn cảnh xung quanh. Miếu thờ ngay chính giữa bày ra một tòa pho tượng to lớn, pho tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng có thể thấy được thân hình của nó cực kỳ khổng lồ, trên người tỏa ra một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Pho tượng chu vi bày ra một ít tế phẩm, có hoa quả, hoa tươi cùng một ít không biết tên vật phẩm, những này tế phẩm đã khô héo mục nát, tỏa ra một luồng khó nghe mùi. Pho tượng kia xem ra chính là Long Thần, nơi này nên chính là cung phụng nó miếu thờ. Nô Thiên Chân chỉ vào pho tượng nói rằng, mọi người dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, ánh mắt của bọn họ ở pho tượng trên dừng lại chốc lát, sau đó bắt đầu đánh giá chung quanh lên. Đang lúc này, Trương Hạo đột nhiên cảm giác được một luồng dị dạng khí tức, sắc mặt của hắn hơi đổi, liền vội vàng nói: "Mọi người cẩn thận, này Long Thần tựa hồ có hơi không đúng." Vừa dứt lời, chỉ thấy Long Thần pho tượng con mắt đột nhiên lóe lên hào quang màu đỏ, ánh sáng càng ngày càng sáng, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Tiếp đó, pho tượng thân thể bắt đầu chậm rãi di động lên, phát sinh một trận trầm thấp tiếng nổ vang rền. Mọi người hoảng sợ nhìn Long Thần pho tượng chậm rãi di động, nguyên bản yên tĩnh miếu thờ trong nháy mắt tràn ngập căng thẳng khí tức. Trương Hạo cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn kỹ pho tượng nhất cử nhất động, trong lòng âm thầm suy tư này Long Thần dị thường biến hóa đến tột cùng ý vị như thế nào. Theo pho tượng di động, không khí chung quanh phảng phất cũng biến thành sền sệt lên, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt cùng nghẹt thở. Đột nhiên, pho tượng há hốc miệng ra, phát sinh một trận rít gào trầm trầm thanh, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngay lập tức, một luồng màu đen khói thuốc từ pho tượng trong miệng tuôn ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ miếu thờ. Trong khói mù, tựa hồ có vô số con mắt đang lóe lên, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Mọi người dồn dập bịt lại miệng mũi, lùi về sau vài bước, nỗ lực tránh né quỷ dị này khói thuốc. Nhưng mà, khói thuốc nhưng như hình với bóng, thật chặt quấn quanh bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này Long Thần lẽ nào là tà thần? Tên mập hoảng sợ hô, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Trương Hạo nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được này Long Thần trên người tỏa ra một luồng tà ác khí tức, cùng hắn trước nhận thức Long Thần tuyệt nhiên không giống. Hắn chậm rãi đi về phía trước, nỗ lực tới gần pho tượng, tìm kiếm bí mật trong đó. Đang lúc này, trong khói mù đột nhiên xuất hiện một chút kỳ quái hình ảnh. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy trong hình xuất hiện một chút cổ đại sân tế tự cảnh, mọi người thân mang kỳ dị trang phục, quay chung quanh Long Thần pho tượng tiến hành thần bí nghi thức. Trên mặt của bọn họ tràn ngập cuồng nhiệt cùng kính nể, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất ở hướng về Long Thần khẩn cầu cái gì. Theo hình ảnh không ngừng cắt, mọi người thấy càng nhiều làm người khiếp sợ cảnh tượng. Bọn họ nhìn thấy Long Thần thôn vệ nhân loại cùng những sinh vật khác, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Nhìn thấy mọi người ở Long Thần dưới sự thống trị thống khổ sinh hoạt, tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Còn nhìn thấy một chút thần bí phù hiệu cùng đồ án, những ký hiệu này cùng đồ án tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh to lớn, nhưng bọn họ nhưng không cách nào lý giải hàm nghĩa trong đó. Này Long Thần quả nhiên là tà thần, tòa này miếu chính là cung phụng nó. Lô Thiên Chân hoảng sợ nói rằng, tiếng nói của hắn run rẩy, hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Sắc mặt của mọi người trở nên hết sức khó coi, bọn họ không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên đi nhầm vào một tòa cung phụng tà thần miếu thờ. Trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc, không biết đón lấy nên làm gì mới tốt. Trương Hạo hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại. Hắn biết, hiện tại không phải sợ sệt thời điểm, bọn họ nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nhưng mà, ngay ở hắn xoay người chuẩn bị bắt chuyện mọi người lúc rời đi, hắn đột nhiên phát hiện miếu thờ cổng lớn chẳng biết lúc nào đã đóng kín, bất luận bọn họ dùng sức thế nào đấy, đều không thể mở ra. Không được, chúng ta bị nhốt rồi. Giải Tiểu Hoa lo lắng hô, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một vẻ bối rối. Mọi người trong lòng chìm xuống, bọn họ ý thức được chính mình rơi vào một cái to lớn cảnh khó. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi lối ra, mở miệng, lại phát hiện miếu thờ bên trong trên vách tường không có bất kỳ cửa sổ, phảng phất là một cái đóng kín lao tù. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời gian, Trương Hạo đột nhiên phát hiện trên vách tường có một ít kỳ quái dấu vết. Hắn đến gần vừa nhìn, phát hiện những này dấu vết dĩ nhiên là một ít văn tự cùng đồ án. Những này văn tự cùng đồ án xem ra vô cùng cổ lão, như là một loại ngôn ngữ cổ xưa, nhưng hắn nhưng không cách nào phân biệt. Mọi người mau đến xem, những này văn tự cùng đồ án nói không chắc có thể nói cho chúng ta làm sao đi ra ngoài. Mọi người nghe vậy, dồn dập xuống lại đây. Bọn họ tỉ mỉ mà quan sát trên vách tường văn tự cùng đồ án, nỗ lực từ bên trong tìm tới một ít manh mối. Nhưng mà, những này văn tự cùng đồ án thực sự là quá tối nghĩa khó hiểu, bọn họ nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra bất cứ manh mối nào. Mọi người ở đây cảm thấy bất lực thời gian, tên mập đột nhiên hô. Ta thật giống phát hiện cái gì? Mọi người vội vã nhìn về phía tên mập, chỉ thấy hắn chỉ vào một cái đồ án, hưng phấn nói rằng. Các ngươi xem, cái này đồ án cùng chúng ta trước ở trong hang động nhìn thấy trên bích họa đồ án rất tương tự, nói không chắc giữa bọn họ có liên hệ gì. Mọi người nghe vậy, vội vã tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Trải qua một phen so sánh, bọn họ phát hiện tên mập nói tới không sai, cái này đồ án xác thực cùng trên bích họa một cái đồ án giống nhau ý hệt. Bọn họ hồi tưởng lại trên bích họa nội dung, đó là liên quan với cổ thần manh mối, lẽ nào nơi này cũng ẩn giấu đi cùng cổ thần có quan hệ bí mật. Chương 453, người nhà họ Trương là Hano, chương 453, người nhà họ Trương là Hano. Ánh mắt của mọi người bị trên vách tường đồ án hấp dẫn, bọn họ tỉ mỉ mà nghiên cứu những này đồ án, nỗ lực từ bên trong tìm tới rời đi phương pháp. Nhưng mà, theo nghiên cứu thâm nhập, bọn họ phát hiện những này đồ án ẩn giấu bí mật, so với bọn họ tưởng tượng càng thêm kinh người. Tại đây chút đồ án bên trong, bọn họ nhìn thấy một cái chân đạp kỳ lân, mọc ra ba tấm mặt quái vật, nó hình tượng uy nghiêm mà khủng bố, phảng phất nắm giữ khống chế thế gian vạn vật sức mạnh. Từ đồ án miêu tả bên trong, bọn họ suy đoán cái này quái vật chính là trong truyền thuyết cổ thần, sự tồn tại của nó cổ lão mà thần bí, vượt qua nhân loại nhận thức. Ngoại trừ cổ thần, đồ án bên trong còn ra phát hiện một loại bản thần, chúng nó thân hình vật mèo, khuôn mặt dữ tợn, được gọi là mãng xác cướp cổ. Mãng xác cướp cổ nhiệm vụ chính là cổ thần bắt lấy thi thể, chúng nó hành động nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng, khiến người ta không rét mà run. Nhìn những này đồ án, mọi người phảng phất có thể nhìn thấy mãng xác cướp cổ ở trong bóng tối qua lại, bắt giữ con mồi khủng bố cảnh tượng. Mà cổ thần người hầu nhưng là một loại màu đen nô lệ, bọn họ thân hình nhỏ gầy, toàn thân đen kịt như mực, phảng phất là từ trong bóng tối sinh ra sinh vật. Những này màu đen nô lệ trên người không có xương, thân thể dị thường mềm mại, tứ chi cùng cái cổ có thể tùy ý kéo dài, lại như không có cố định hình dạng động vật nhuyễn thể. Bọn họ chủ yếu chức trách là hầu hạ cổ thần ăn uống, mỗi khi cổ thần hưởng dụng đồ ăn lúc, bọn họ thì sẽ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một mà phụ dưỡng. Nhất làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, cổ thần bảo vệ một đạo tên là Vạn Thế Lưu Hà đồ ăn. Từ đồ án bên trong có thể thấy được, này buồn đồ ăn bị đặt ở một cái thần bí địa phương, chu vi che kín các loại cơ quan cùng cả bẫy, để phòng ngừa người khác cướp giật. Có người nói, này buồn đồ ăn cần bảo tồn vạn năm lâu dài, chỉ có ở đặc biệt thời khắc, cổ thần mới có thể hưởng dụng. Mà một khi cổ thần ăn đạo này Vạn Thế Lưu Hà, nó liền có thể khôi phục toàn bộ sức mạnh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Này cổ thần đến cùng là cái gì lai lịch? Vì sao lại có như thế sức mạnh to lớn cùng thần bí bảo vệ đồ vật? Lô Thiên Chân không khỏi tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng hoảng sợ. Những này đồ án bày ra nội dung, vừa xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Này cổ thần thế giới, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Trương Hạo cao mày nói rằng, trong lòng hắn mơ hồ có loại bất an cảm giác, phản phất bọn họ đã cuốn vào một hồi không cách nào chạy trốn to lớn âm mưu bên trong. Mọi người ở đây khiếp sợ với những này phát hiện lúc, miếu thờ bên trong đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Bọn họ vội vã quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Long Thần pho tượng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, vết rạn nứt cấp tốc lan tràn, phản phất sắp phá nát. Mọi người theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn kỹ pho tượng, không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Theo chấn động càng ngày càng kịch liệt, Long Thần pho tượng trên vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, rốt cục ầm ầm một tiếng vang thật lớn, pho tượng triệt để phá nát. Vô số hòn đá tung tóe mà ra, mọi người vội vã tránh né. Chờ bụi bầm lắng xuống, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một mà tới gần, muốn nhìn một chút pho tượng phá nát sau đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Chỉ thấy ở pho tượng hài cốt bên trong, lộ ra một bộ màu đen nô lệ. Đây tớ này xuất hiện, để trong lòng mọi người cả kinh, bọn họ chưa từng gặp quái dị như vậy sinh vật. Nô lệ toàn thân đen kịt như mực, phản phất là bị hắc ám bao vây, trên người tỏa ra một luồng mùi hôi khí tức, khiến người ta buồn nôn. Khiến người chú ý nhất chính là, nô lệ nơi ngực có một cái bắt mắt kỳ lân hình xăm. Kỳ lân đồ án trông rất sống động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ nô lệ trên người nhảy ra. Nhưng mà, này lẽ ra đại diện cho điểm lành kỳ lân hình xăm, xuất hiện tại đây cái quỷ dị màu đen nô lệ trên người, lại làm cho người cảm thấy âm thầm sợ hãi. Mọi người trong đầu không khỏi hiện ra trước nhìn thấy liên quan với cổ thần manh mối, này kỳ lân cùng cổ thần trong lúc đó đến tột cùng có thế nào liên hệ? Tại sao lại xuất hiện tại đây cái nô lệ trên người? Khi mọi người ánh mắt tiếp tục hướng phía dưới di động lúc, bọn họ phát hiện nô lệ thân thể dĩ nhiên không có xương. Hắn thân thể dường như một khối mềm mại cao su, tùy ý ngã quắp trên đất, tứ chi cùng cái cổ có thể dễ dàng kéo dài, phản phất không có bất kỳ ràng buộc. Mọi người không nhịn được đưa tay chạm đến, chỉ cảm thấy thủ hạ xúc cảm lạnh lẽo mà trắng mịn, khiến người ta tê cả da đầu. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, nô lệ trên người che kín lít nha lít nhít vết thương. Những vết thương này sâu cạn bất nhất, có còn đang không ngừng mà ra bên ngoài thấm dòng máu màu đen, tỏa ra một luồng mùi gây mũi. Những vết thương này xem ra như là bị một loại nào đó sắc bén dụng cụ tạo thành, từng đạo vết chảy nhìn thấy mà giật mình, phản phất đang kể ra nô lệ khi còn sống gặp vô tận thống khổ. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vì sao lại quái dị như vậy? Giải Tiểu Hoa hoảng sợ nói rằng, trong thanh âm tràn ngập run rẩy. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Cái này màu đen nô lệ xuất hiện, để bọn họ nguyên bản liền hỗn loạn tâm tư càng thêm phức tạp. Bọn họ không biết tên đầy tớ này đến từ đâu, cũng không biết hắn cùng Long Thần, cổ thần trong lúc đó có thế nào quan hệ. Đang lúc này, Trương Hạo đột nhiên phát hiện một sự thực kinh người. Hắn tỉ mỉ mà quan sát nô lệ khuôn mặt, trong lòng dâng lên một luồng không thể giải thích được cảm giác quen thuộc. Sắc mặt của hắn trở nên dị thường trắng xám, môi khẽ run, phản phất không dám tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Chuyện này, này màu đen nô lệ lại là người nhà họ Trương. Trương Hạo khiếp sợ hô. Mọi người nghe vậy, dồn dập xuống lại đây, tỉ mỉ mà quan sát nô lệ khuôn mặt. Bọn họ phát hiện, Trương Hạo nói tới không sai, cái này màu đen nô lệ khuôn mặt, xác thực cùng người nhà họ Trương có mấy phần tương tự. Sao có thể có chuyện đó? Người nhà họ Trương không phải là rất lợi hại sao? Rốt cuộc là ai, lại tàn nhẫn như vậy địa đối xử người nhà họ Trương? Tên mập kinh ngạc nói rằng, trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không rõ. Mọi người trong lòng đều tràn ngập nghi vấn, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, đến tột cùng là cái gì dạng sức mạnh, có thể đem mạnh mẽ người nhà họ Trương biến thành dáng vẻ ấy. Này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi thế nào âm mưu? Người nhà họ Trương lại cùng cổ thần có thế nào vô số liên hệ? Những vấn đề này dường như trầm trọng tảng đá, đặt ở trong lòng bọn họ, để bọn họ cảm thấy không thở nổi. Hắc Nô càng là người nhà họ Trương. Cái này phát hiện kinh người, làm cho cả miếu thờ bầu không khí trở nên càng thêm nột ngạt cùng trầm trọng. Mọi người trong đầu tràn ngập vô số nghi vấn, những này nghi vấn dường như mù mịt bình thường, bao phủ bọn họ, để bọn họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc cùng hoảng sợ. Cái này không thể nào là thật sao? Người nhà họ Trương làm sao sẽ biến thành như vậy? Giải Tiểu Hoa trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng không dám tin tưởng sự thực trước mắt. Người nhà họ Trương ở trên giang hồ vẫn có cực cao địa vị, bọn họ thần bí mà mạnh mẽ, là rất nhiều người kính nể đối tượng. Bây giờ, nhìn thấy chính mình tộc nhân biến thành dáng vẻ ấy, trong lòng nàng tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ. Này sau lưng nhất định ẩn giấu đi to lớn âm mưu. Trương Hạo sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, hắn biết rõ chuyện này tính chất phức tạp. Người nhà họ Trương thực lực hắn là rõ ràng, có thể đem người nhà họ Trương biến thành nhân vật như vậy, nhất định có vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Hơn nữa, này cùng cổ thần trong lúc đó lại có thế nào liên quan đây? Tại sao người nhà họ Trương sẽ bị cuốn vào đến cái này thần bí sự kiện bên trong? Mọi người vây quanh ở màu đen nô lệ bên người, tỉ mỉ mà nghiên cứu miệng vết thương trên người hắn cùng hình xăm, nỗ lực từ bên trong tìm tới một ít manh mối, mở ra trong lòng bí ẩn. Nhưng mà, nghiên cứu của bọn họ cũng không có đạt được bất kỳ tính thực chất tiến triển, những vết thương này cùng hình xăm phảng phất bị gây một loại sức mạnh thần bí nào đó, khiến người ta không cách nào dò xét bí mật trong đó. Lẽ nào là cổ thần làm việc? Nô Thiên Chân đột nhiên nói rằng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hoảng sợ. Ở tại bọn hắn trước phát hiện manh mối bên trong, cổ thần nắm giữ mạnh mẽ mà sức mạnh thần bí, hay là chỉ có nó mới có năng lực đối với người nhà họ Trương làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình? Nếu như là cổ thần, vậy nó tại sao muốn làm như thế đây? Người nhà họ Trương cùng cổ thần trong lúc đó đến cùng có quan hệ gì? Tên mập cao mày hỏi, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, trong đầu của bọn họ không ngừng hiện ra các loại suy đoán, nhưng không có một cái có thể có được giải thích hợp lý. Bí ẩn này lại như một cái to lớn vòng xoáy, đem bọn họ thật sâu cuốn vào trong đó, để bọn họ không cách nào tự kiềm chế. Lúc này, miếu thờ bên trong bầu không khí trở nên dị thường ngột ngạt, phảng phất có một đôi con mắt vô hình ở trong bóng tối nhìn kỹ bọn họ, để bọn họ cảm thấy cả người không dễ chịu. Mọi người trong lòng đều có một loại linh cảm không lành, bọn họ cảm thấy đến bí ẩn này sau lưng ẩn giấu đi một cái đủ để lật đổ bọn họ nhận thức chân tướng. Mà cái này chân tướng có lẽ sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa cùng khiêu chiến. Chương 454, Thủy Chi Linh, chương 454, Thủy Chi Linh. Miếu thờ bên trong không khí phảng phất động lại bình thường, mỗi người đều bị trước mắt màu đen thân phận đầy tớ chấn động. Người nhà họ Trương bóng người ở tại bọn hắn trong đầu vẫn là thần bí mà mạnh mẽ tượng trưng, nhưng hôm nay trước mắt dáng vẻ ấy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận phát động. Trương Hạo hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ nhìn kỹ màu đen nô lệ ngực kỳ lân hình xăm. Cái kia hình xăm đường nét quỷ dị, cùng tầm thường người nhà họ Trương kỳ lân hình xăm có nhỏ bé nhưng chí mạng khác biệt, phản phất bị một loại nào đó tà ác sức mạnh vặn vẹo quá. Này hình xăm có vấn đề. Trương Hạo âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, đánh vỡ miếu thở bên trong tĩnh mịch. Tầm thường kỳ lân hình xăm ẩn chứa kết tường khí, có thể cái này hình xăm, nhưng tỏa ra một luồng âm lãnh tà khí. Mọi người nghe vậy, dồn dập để sát vào nhìn kỹ. Quả nhiên như Trương Hạo từng nói, cái kia kỳ lân trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia dữ tợn, cùng bọn họ trong ấn tượng kết tường kỳ lân hình tượng một trời một vực. Đang lúc này, màu đen nô lệ thân thể đột nhiên nhẹ nhàng địa co giật một hồi. Mọi người sợ hết hồn, dồn dập lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn chằm chằm nó. Trương Hạo nhưng không hề bị lay động, vẫn duy trì ngồi xổm tư thế, ánh mắt sắc bén như ứng, chăm chú khóa chặt màu đen nô lệ. Nó còn có sinh mệnh dấu hiệu. Lô Thiên Chân kinh ngạc nói rằng, trong thanh âm mang theo khó có thể tin tưởng. Trương Hạo không có trả lời ngay, mà là đưa tay ra, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia yếu ớt ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia ở đầu ngón tay hắn nhảy lên, tỏa ra ấm áp mà tinh khiết khí tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ngọn lửa tới gần màu đen nô lệ thân thể. Làm ngọn lửa màu vàng chạm được màu đen nô lệ lúc, nó thân thể đột nhiên kịch liệt co giật lên, đồng thời phát sinh một trận chói tai hí lên, phảng phất chịu đựng to lớn thống khổ. Màu đen khói thuốc từ trên người nó không ngừng bốc lên, cùng ngọn lửa màu vàng đối kháng lẫn nhau. Quả nhiên, nó bị tà lực điều khiển. Trương Hạo ánh mắt dùng mình, gia tăng ngọn lửa màu vàng phát ra. Ngọn lửa màu vàng dường như một đạo lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu khói đen, bao vây lấy màu đen nô lệ thân thể. Ở ngọn lửa thiêu đốt dưới, màu đen nô lệ trên người tà khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan, nó co giật cũng dần ngừng lại. Theo tà khí tiêu tan, màu đen nô lệ ngực kỳ lân hình xăm bắt đầu phát sinh biến hóa, những người quỷ dị đường nét chậm rãi rút đi, lộ ra nguyên bản kết tường răng rớp. Đồng thời, một ít mơ hồ hình ảnh ở mọi người trong đầu lấp lóe. Người nhà họ Trương cùng cổ thần kịch liệt chiến đấu cảnh tượng, vô số người nhà họ Trương ngã xuống, bị cổ thần chuyển hóa thành màu đen nô lệ. Thì ra là như vậy. Trương Hạo chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Người nhà họ Trương vẫn đang cùng cổ thần đối kháng, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại, không ít tộc nhân bị cổ thần chuyển hóa thành như vậy nô lệ. Trong lòng mọi người đều là chìm xuống, cổ thần mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Giải Tiểu Hoa hỏi, trong thanh âm mang theo một tia bất lực. Trương Hạo ánh mắt kiên định địa nhìn về phía miếu thờ nơi sâu xa. Chúng ta nhất định phải tìm tới triệt để tiêu diệt cổ thần biện pháp, vì là những này người nhà họ Trương báo thù, cũng vì ngăn cản cổ thần tiếp tục làm hại. Đang lúc này, miếu thờ vách tường đột nhiên bắt đầu chấn động, những người chữ viết xa xưa cùng đồ án phát sinh tia sáng chói mắt. Mọi người kinh ngạc phát hiện, những này văn tự cùng đồ án chợt bắt đầu gây dựng lại, hình thành một bức hoàn chỉnh bản đồ. Trên bản đồ đánh dấu một cái thần bí địa điểm, tựa hồ là cổ thần ẩn thân địa phương. Đồng thời, bản đồ bên cạnh còn có một chút kỳ quái phù hiệu, như là một loại nào đó thần chú hoặc là nghi thức ghi chép. Đây chính là chúng ta muốn tìm manh mối. Trương Hạo chỉ vào bản đồ nói rằng, những ký hiệu này rất có thể cùng giết chết cổ thần có quan hệ. Mọi người vây quanh ở bản đồ trước, cẩn thận nghiên cứu những phù hiệu kia. Trương Hạo dựa vào kiến thức uyên bác của mình cùng mạnh mẽ sức quan sát, rất nhanh giải thích ra một phần phù hiệu hàng nghĩa. Những ký hiệu này ghi chép một loại nghi thức cổ xưa, tựa hồ cần phải mượn một loại nào đó đặc thù vật phẩm mới có thể triển khai. Mà món đồ như thế này, rất khả năng chính hôm đó loại kém hai lăng một nơi nào đó. Vậy chúng ta mau mau đi tìm a. Tên mập vội vã không nhịn nổi mà nói rằng. Trương Hạo lắc lắc đầu. Không đơn giản như vậy, trên bản đồ này đánh dấu địa điểm vô cùng nguy hiểm, hơn nữa chúng ta không biết loại kia đặc thù vật phẩm cụ thể là cái gì dáng vẻ. Vậy cũng không thể ngồi chờ chết a. Lô Thiên Chân nói rằng. Trương Hạo trầm tư chốc lát. Chúng ta trước tiên dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đi đến gần nhất một chỗ điểm tra xét một phen, hay là có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Mọi người gật đầu đồng ý, thu thập xong hành trang, chuẩn bị xuất phát. Trương Hạo liếc mắt nhìn trên đất màu đen nô lệ, trong lòng thở dài, phất tay thả ra ngọn lửa màu vàng, đem triệt để tinh chế. Ngủ yên đi, chúng ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Nói xong, Trương Hạo dẫn dắt mọi người, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, hướng về miếu thờ đi ra ngoài. Long Thần vẫn như cũ ở miếu thờ ở ngoài chờ đợi, nhìn thấy Trương Hạo mọi người đi ra, nó dịu ngoan dưới đất thấp rơi xuống đầu lâu. Trương Hạo cưỡi lên Long Thần, những người khác cũng dồn dập đuổi tới. Long Thần mang theo bọn họ, ở gồ ghề trên đường nhanh chóng tiến lên. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp phải không ít quỷ dị sinh vật cùng nguy hiểm cả bẫy, nhưng đều ở Trương Hạo thực lực mạnh mẽ dưới chuyển nguy thành an. Trương Hạo điều khiển Long Thần, dễ dàng tách ra những người chí mạng cả bẫy. Gặp phải công kích sinh vật, hắn chỉ cần tiện tay vung lên, ngọn lửa màu vàng nóng thì sẽ đem đốt thành cho bụi. Mọi người theo ở phía sau, trong lòng đối với Trương Hạo kính nể tình càng dày đặc. Cậu trẻ, ngươi cũng quá lợi hại đi, những thứ đồ này ở trước mặt ngươi quả thực không đỡ nổi một đòn. Giải Tiểu Hoa không nhịn được thở dài nói. Trương Hạo khẽ mỉm cười. Này không có gì. Mục tiêu của chúng ta là cổ thần, những này chỉ là phiền toái nhỏ. Trải qua mấy ngày bôn ba, bọn họ rốt cục đi đến trên bản đồ đánh dấu cái thứ nhất địa điểm. Một tòa bỏ đi tế đàn. Tế đàn chu vi che kín tàn tạ tượng đá, tỏa ra một luồng âm u khí tức. Trương Hạo nhảy xuống Long Thần, tỉ mỉ nhìn kỹ tế đàn. Hắn phát hiện chính giữa tế đàn có một cái rãnh, hình dạng cùng một loại nào đó vật phẩm vô cùng phù hợp. Xem ra nơi này đã từng đặt quá chúng ta muốn tìm vật phẩm. Có điều hiện tại đã không gặp. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta một chuyến tay không? Tên mập thất vọng nói rằng. Trương Hạo lắc lắc đầu. Không nhất định, các ngươi xem những này tượng đá. Mọi người theo Trương Hạo ánh mắt nhìn, chỉ thấy những người tượng đá vẻ mặt khác nhau, có dữ tợn, có thống khổ, có phẫn nộ. Những này tượng đá rất khả năng là bảo vệ tế đàn người thủ hộ, chúng nó vẻ mặt hay là ám chỉ cái gì? hắn đi tới một cái vẻ mặt thống khổ tượng đá trước, đưa tay chạm đến một hồi. Tượng đá đột nhiên phát sinh một trận ánh sáng, một cái mơ hồ âm thanh ở mọi người trong đầu vang lên. Thủy Chi Linh bị mãng xác cướp cổ. Cướp đi chương 455, ngũ hành chi linh, chương 455, ngũ hành chi linh. Thủy Chi Linh bị mãng xác cướp cổ cướp đi. Lô Thiên Chân cau mày lặp lại tượng đá truyền đạt tin tức, ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ chủy thủ bên hông. Trương Hạo đứng ở chính giữa tế đàn, ngọn lửa màu vàng ở hắn lòng bàn tay lặng lặng thiêu đốt, rọi sáng chu vi tàn tạ tượng đá quần. Xem ra chúng ta cần tìm tới cái này Thủy Chi Linh. Tiếng nói của hắn ở trống trải trên tế đàn vang vọng. Ngũ hành chi linh khả năng là đối kháng cổ thần then chốt. Tên mập gãi gãi đầu. Này Thủy Chi Linh trường dạng gì a? Cũng không thể là khối gặp phát sáng tảng đá chứ? Hẳn là một cái ẩn chứa thủy nguyên tố tinh hoa đồ vật. Giải Tiểu Hoa lật xem đặt bút viết ký bản trên sao chép phù hiệu. Căn cứ những này đi chép, ngũ hành chi linh phân biệt do 5 loại không giống chất liệu chế thành, đối ứng kim một thủy hỏa thổ. Trương Kỳ Lân đột nhiên hướng đi bên rìa tế đàn, hắc kim cổ đao ra khỏi vỏ nửa tấc. Mọi người lập tức cảnh giác lên, theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Xa xa trong bóng tối, mặt nước phản xạ ánh sáng nhỏ yếu. Mạch nước ngầm. Hoắc Tu Tu kinh ngạc thốt lên. Nước mãng xác ướp cổ rất khả năng là ở chỗ đó. Trương Hạo thu hồi ngọn lửa, ra hiệu Long Thần ở lại tại chỗ. Mọi người cẩn thận, mãng xác ướp cổ là cổ thần nhanh bước, chuyên môn phụ trách thu thập thi thể cùng bảo vệ món đồ trọng yếu. Hắn trước tiên hướng về tiếng nước phương hướng đi đến, bước chân nhẹ đến cơ hồ không có âm thanh. Đường núi từ từ trở nên ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mục nát nước mùi tanh. Trên vách tường chảy ra chất lỏng xanh xệch, ở tối tăm tia sáng dưới hiện ra quỷ dị màu xanh lục. Mọi người dẫm chân trượt mặt đất, mỗi một bước đều cẩn thận. Trương Kỳ Lân đột nhiên giơ tay, mọi người lập tức dừng lại. Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay vướt ve mặt đất. Trên phiến đá có một đạo hầu như không thể nhận ra nghiêm dịch dấu vết, kéo dài hướng về sâu trong bóng tối. Là mãng xác cướp cổ trải qua dấu vết, sẽ không vượt qua nửa giờ. Trương Hạo thấp giọng nói, trong mắt lóe ra một tia cảnh giác. Chúng nó ở phụ cận. Mọi người nắm chặt vũ khí, tiếp tục tiến lên. Cuối lối đi rộng rãi sáng sủa, một cái rộng rãi sông ngầm dưới lòng đất vắt ngang trước mắt, nước sông đen kịt như mực, mặt nước trôi nổi quỷ dị lân quang. Bên kia bờ sông mơ hồ có thể thấy được một cái bệ đá, mặt trên bày ra món đồ gì, ở trong bóng tối tỏa ra yếu ớt ánh sáng màu lam. Vậy thì là Thủy Chi Linh. Dịch Táp chỉ vào bờ bên kia, âm thanh nhân kích động mà hơi run. Trương Hạo nheo mắt lại quan sát. Mặt sông quá rộng, chúng ta cần. Lời còn chưa dứt, bình tĩnh mặt nước đột nhiên nổ tung, nam, sáu cái vặn vẹo bóng người từ trong nước nhảy ra. Chúng nó thân hình như người nhưng bao trùm bảy, tứ chi dị thường phong dài, chỉ có bước liên kết, khuôn mặt chỉ có một tấm che kín răng nanh miệng rộng cùng ba cái hố đen giống như con mắt. Nước mãng xác cướp cổ. Trương Kỳ Lân hắc kim cổ đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ánh đao như điện, đem trước hết đập tới một cái quái vật chém thành hai khúc. Quái vật kia sau khi hạ xuống càng còn đang ngọ ngoại, bị chém đứt miệng vết thương tuôn ra màu xanh sống chất nhầy. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Tên mập vung vẩy cái sẻn mạnh mẽ đập về phía một cái mãng xác cướp cổ đầu, phát sinh ầm vang trầm. Quái vật kia chỉ là cơ quơ, trở tay một chảo cắt ra tên mập ống tay áo. Giải Tiểu Hoa cùng Giải Vũ Thần Lương tựa lưng sạc kích, viên đạn đánh vào mãng xác cướp cổ thân thể lại tựa hồ như hiệu quả có hạn. Chúng nó nhược điểm là con mắt cùng miệng. Trương Hạo hô to, đồng thời hai tay kết ấn, ngọn lửa màu vàng hóa thành roi dài quét ngang, đem hai cái mãng xác cướp cổ cuốn vào hỏa bên trong. Quái vật phát sinh chói tai tiếng rít, ở trong ngọn lửa vặn vẹo dãy rủa. Lô Thiên Chân linh hoạt địa né tránh công kích, chủy thủ tinh chuẩn gai đất vào một cái mãng xác cướp cổ hốc mắt. Chất lỏng màu đen phun tung tóe mà ra, ở tại trên cánh tay của hắn, lập tức ăn mòn ra vài đạo vết máu. T, món đồ này có độc. Trương Kỳ Lân thấy thế, đao thế biến đổi, hắc kim cổ đao nổi lên hiện ra nhàn nhạt màu xanh lam hoa văn, mỗi một đao đều mang theo khí lạnh tận xương. Bị chém trúng mãng xác cướp cổ động tác rõ ràng chậm chạp hạ xuống, miệng vết thương kết ra băng xương. Tiểu ca đao còn có thể đóng băng. Tên mập kinh ngạc trợn mắt lên, suýt chút nữa bị một cái mãng xác cướp cổ đánh gục. Trương gia bí thuật. Trương Kỳ Lân ngắn gọn trả lời, ánh đao như lưới, vì mọi người mở ra một cái dẫn tới bờ sông đường. Trương Hạo xem đúng thời cơ, hai tay tạo thành chữ thập sau đột nhiên tách ra, một đạo màu vàng hỏa kiều đột nhiên xuất hiện, ngang qua mặt sông. Nhanh đi qua nắm Thủy Chi Linh, ta đến ngăn trở chúng nó. Lô Thiên Chân cùng Giải Tiểu Hoa trước tiên xông lên ngọn lửa tạo thành cầu nối, kỳ dị chính là ngọn lửa vẫn chưa vết bỏng bọn họ, trái lại nâng bọn họ nhanh chóng trượt về bờ bên kia. Hai cái mãng xác cướp cổ nỗ lực truy kích, bị Trương Hạo một cái hỏa tiên rút về trong nước. Bên kia bờ sông trên đài đá, Thủy Chi Linh lặng lặng mà nằm ở hộp đá bên trong, đó là một viên toàn thân trong suốt màu xanh lam ngọc bội, nội bộ hình như có dòng nước phun trào, tỏa ra mát mẻ khí tức. Lô Thiên Chân vừa muốn đưa tay đi lấy, mặt nước đột nhiên nổ tung, một cái so với cái khác mãng xác cướp cổ đại hai lần quái vật vọt ra khỏi mặt nước. Cẩn thận, là nước mãng xác cướp cổ thủ lĩnh. Giải Tiểu Hoa kinh ngạc thốt lên, giơ súng xạ kích, viên đạn lại bị quái vật bên ngoài thân vậy văng ra. Này to lớn mãng xác cướp cổ bà con mắt hiện ra đỏ như máu, mọc đầy sức mang rô đuôi quét ngang mà đến, Lô Thiên Chân miễn cưỡng né tránh, vẫn bị sát đến bay, nhất thời máu me đồng địa. Giải Tiểu Hoa liên tục nổ súng nghiệm hộ, nhưng quái vật tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền nhào tới bệ đá trước. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, Trương Kỳ Lân lăng không dừng đến, hắc kim cổ đao mang theo lạnh lẽo hàn khí chém thẳng vào quái vật đỉnh đầu. Mãng xác cướp cổ thủ lĩnh nhanh nhẹn địa nghiêng người tách ra, trở tay một chảo chụp vào Trương Kỳ Lân ngực. Nô Thiên Chân hô to. Trương Kỳ Lân trên không trung miễn cưỡng xoay người, vẫn bị lợi chảo cắt ra trước ngực, máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắc ý liễu. Nhưng hắn cắn răng múa đao, lưới đao xẹt qua quái vật ba con mắt, chất lỏng màu đen dâng trào ra. Quái vật phát sinh đinh thai nhức góc gào thét, điên cuồng bật mèo lên. Trương Kỳ Lân nhẫn nhịn đau nhức hô. Nô Thiên Chân nhân cơ hội một tay tóm lấy Thủy Chi Linh, ánh sáng màu lam trong nháy mắt đại thịnh. Mãng xác cướp cổ thủ lĩnh cảm ứng được bảo vật bị đoạn, không để ý mắt thương đập tới. Giải Tiểu Hoa tay mắt lanh lẹ, đem một viên bạo phá phù kề sát ở quái vật trên lưng. ầm ầm nổ vang bên trong, mãng xác cướp cổ thủ lĩnh phía sau lưng bị nổ tung một cái lỗ thủng to, nhưng nó nhưng chưa ngã xuống, giấy rùa tiếp tục tiến lên. Lúc này Trương Hạo chạy tới, ngọn lửa màu vàng hóa thành cây giáo, từ quái vật vết thương xuyên vào, từ trong ra ngoài đem đốt thành cho bụi. Bên kia bờ sông, còn lại mãng xác cướp cổ thấy thủ lĩnh bị giết, dồn dập lặn xuống nước chạy trốn. Tên mập muốn đuổi theo, bị Hoắc Tú Tú kéo. Đừng đuổi, tiểu ca bị thương. Mọi người vội vàng vi đến Trương Kỳ Lân bên người. Vết thương của hắn rất sâu, chảy ra máu dĩ nhiên mang theo một tia quỷ dị màu đen. Trương Hạo sắc mặt nghiêm nghị, mãng xác cướp cổ độc, cần lập tức xử lý. Dịch Tắc cấp tốc mở ra túi cấp cứu, trước tiên dùng nước khử trùng làm sạch vết thương. Làm nước thuốc tiếp xúc vết thương trong nháy mắt, Trương Kỳ Lân rên lên một tiếng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, miệng vết thương càng bốc lên từng tia khói đen. Này độc không bình thường. Dịch Tắc tay có chút run. Trương Hạo tiếp nhận thủy chi linh, đem nhẹ nhàng đặt ở Trương Kỳ Lân trên vết thương mới. Ánh sáng màu lam chiếu rọi xuống, màu đen độc tố như cùng sống vật giống như vặn vẹo bị hấp ra, hòa vào trong ngọc bội. Theo độc tố thanh trừ, Trương Kỳ Lân hô hấp dần dần vững vàng, nhưng sắc mặt vẫn cứ trắng xám. Chúng ta cần tìm cái chỗ an toàn nghỉ ngơi. Trương Hạo ngắm nhìn một phía. Mãng xác ướp cổ có thể sẽ viện binh trở về. Long Thần đúng lúc mà gầm nhẹ một tiếng, dùng đầu ra hiệu một phương hướng. Mọi người tùy tùng nó đi đến một nơi khô giáo hang động, cửa động ẩn nấp, dễ thủ khó công. Dàn xếp lại sau, Trương Hạo lấy ra thủy chi linh cẩn thận tỉ mỉ. Ở tối tăm kia sàn dưới, trong ngọc bội dòng nước hình thành kỳ lạ phù văn, cùng trên tế đàn nhìn thấy phù hiệu giống nhau đến mấy phần. Ngũ hành chi linh. Trương Hạo đăm chiêu. Nếu như tập hợp đủ 5 cái, hay là có thể tạo thành phong ấn cổ thần trận pháp. Lô Thiên Chân cho Trương Kỳ Lân nuốt chút nước, lo âu hỏi: "Tiểu ca, ngươi cảm giác thế nào?" Trương Kỳ Lân khẽ lắc đầu ra hiệu không ngại, lại đột nhiên nắm lấy Ngô Thiên Chân cổ tay, âm thanh trầm thấp: "Ta thấy càng nhiều ký ức." Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Trương Kỳ Lân rất ít chủ động chia sẻ hắn thiên bẩm ký ức, mỗi lần mở miệng đều mang ý nghĩa tin tức trọng yếu. Trương gia không chỉ là người thủ hộ. Trương Kỳ Lân trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Chúng ta đã từng là cổ thần thầy tu. Cái này kinh người thẳng thắn để bên trong huyệt động hoàn toàn yên tĩnh. Tên mập há to miệng, giải tiểu hoa bút trong tay ký bản suýt chút nữa rơi xuống. Trương Hạo vẻ mặt trở nên nghiêm túc dị thường. Nói tiếp, trước đây thật lâu, Trương gia tổ tiên phát hiện cổ thần sức mạnh, ban đầu nỗ lực lợi dụng nó, nhưng bị phản vệ. Trương Kỳ Lân đứt quãng điệu nói, mỗi câu nói cũng giống như là từ ký ức nơi sâu xa gian nan khai của ra. Một nhóm người tỉnh ngộ, bắt đầu phản kháng. Đây chính là Trương gia phân liệt bắt đầu. Vì lẽ đó những người màu đen nô lệ. Nô Thiên Chân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trương Kỳ Lân gật đầu. Bị cổ thần chuyển hóa, đều là nỗ lực sử dụng nó sức mạnh người nhà họ Trương. Phản kháng một phái, đem cổ thần phong ấn, đánh đổi nặng nề. Trương Hạo nắm chặt thủy chi linh. Như vậy hiện tại cổ thần thức tỉnh, là bởi vì phong ấn nới lỏng. Không chỉ là, Trương Kỳ Lân nhắm mắt lại, tựa hồ đang thu dọn hỗn loạn ký ức. Có người ở, hết sức phá hoại phong ấn. Trương gia, kẻ phản bội. Tin tức này dường như một viên bom ở trong lòng mọi người nổ tung. Trương gia kẻ phản bội, ai sẽ có năng lực như vậy cùng động cơ? Giải Tiểu Hoa đột nhiên nói, bọn họ vẫn cùng Trương gia là địch. Trương Kỳ Lân lắc đầu, càng gần hơn, càng nguy hiểm. Hắn đột nhiên kịch liệt ho khan lên, khóe miệng rỉ máu tia. Được rồi, ngươi cần nghỉ ngơi. Trương Hạo quả đoán ngưng hẳn nói chuyện. Ngày mai chúng ta tái thảo luận. Đêm nay thay phiên các đêm, những người khác dành thời gian nghỉ ngơi. Trời tối người yên lúc, Trương Hạo ngồi ở cửa động, ngọn lửa màu vàng ở lòng bàn tay lặng lặng tiêu đốt. Thủy chi linh treo ở cái hông của hắn, tỏa ra nhu hòa lam quang. Hắn nhìn xa xa hắc ám đường núi, cau mày. Lô Thiên Chân lặng lẽ đi tới ngồi xuống. Cậu trẻ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ Trương Kỳ Lân lời nói. Trương Hạo âm thanh rất nhẹ. Nếu như Trương gia nội bộ có kẻ phản bội, như vậy chúng ta mỗi một bước hành động khả năng đều ở đối phương giám thị dưới. Lô Thiên Chân dùng mình một cái. Vậy chúng ta chẳng phải là, vì lẽ đó chúng ta cần thay đổi sách lược. Trương Hạo trong mắt lóe ra một tia quyết đoán. Đón lấy tìm kiếm cái khác ngũ hành chi linh lúc, không thể theo lẽ thường ra bài, nhưng là trên bản đồ. Bản đồ khả năng đã bị kẻ phản bội biết được. Trương Hạo đánh gây hắn. Ngày mai ta sẽ nói cho tất cả mọi người kế hoạch mới. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Kỳ Lân thương thế chuyển biến tốt rất nhiều. Mọi người ngồi vây chung một chỗ ăn lương khô lúc, Trương Hạo tuyên bố kế hoạch của hắn. Chúng ta chia làm hai tổ. Hắn trên đất vẽ ra đơn giản bản đồ. Một tổ giữ nguyên kế hoạch đi đến bản đồ đánh dấu cái kế tiếp địa điểm, khác một tổ thì lại trong bóng tối hành động, tìm kiếm chân chính ngũ hành chi linh. Dương Đông kích Tây. Giải Tiểu Hoa lập tức rõ ràng ý đồ. Trên bản đồ đánh dấu 4 cái địa điểm bên trong, chỉ có một cái là chân thực, cái khác đều là cạm bẫy. Chúng ta cần để cho kẻ phản bội cho là chúng ta đi tới giả địa điểm, trên thực tế thì lại đi đến chân chính ẩn dấu ngũ hành chi linh địa phương. Vậy làm sao phán đoán cái nào là thật sự? Tên mập trong miệng nhồi vào bánh bích quy, mơ hồ không rõ mà hỏi. Trương Hạo giơ lên thủy chi linh. Nó gặp chỉ dẫn chúng ta. Ngũ hành chi linh trong lúc đó có cảm ứng, khoảng cách càng gần phản ứng càng mãnh liệt. Phân tổ rất nhanh xác định. Trương Hạo, Nô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân tạo thành ám đội. Tên mập, Giải Tiểu Hoa tỷ muội cùng Hoắc Tú Tú, Dịch Táp tạo thành minh đội. Long Thần tướng tùy tùng minh đội, tăng cường bọn họ độ tin cậy. Nhớ kỹ, minh đội nhiệm vụ là chế tạo giả tạo, gặp phải nguy hiểm lập tức lui lại. Trương Hạo nghiêm túc căn dặn. Sau 3 ngày tại đây cái tọa độ hội hợp. Hắn đưa cho Giải Tiểu Hoa một cái màu vàng phụ lục. Gặp phải tình huống khẩn cấp liền thiêu hủy nó, ta sẽ lập tức nhận biết được. Phân biệt trước, Trương Kỳ Lân đem hắc kim cổ đao giao cho tên mập. Cầm, bảo vệ tốt các nàng. Tên mập trịnh trọng tiếp nhận, hiếm thấy địa không có đùa giỡn. Hai chi đội ngũ phân công nhau hành động. Trương Hạo 3 người lựa chọn bí mật nhất con đường, thủy chi linh treo ở Trương Hạo bên hông, theo đi tới phương hướng biến hóa mà mình ám lấp lóe. Trương Hạo căn cứ ngọc đội phản ứng điều chỉnh con đường. Phản ứng càng ngày càng mạnh. Bọn họ xuyên qua chật hẹp khe đá, bò qua chót vót thạch đũ quần, cuối cùng đi đến một nơi lòng đất hồ nước trước. Mặt hồ bình tĩnh như gương, phản chiếu mái hang ánh huỳnh quang khoáng vật, mỹ đến dường như một cảnh. Ngay ở đáy hồ, Trương Hạo xác định địa nói, Thủy Chi Linh giờ khắc này lượng như tinh thần. Trương Kỳ Lân cởi áo khoác xuống, lộ ra tinh trang trên người, những người cổ lão hình xăm ở ánh huỳnh quang dưới như ẩn như hiện. Ta xuống. Trương Hạo cũng bắt đầu thoát áo khoác. Hồ nước khả năng có vấn đề. Lô Thiên Chân ở lại trên bờ cảnh giới. Hai người lẹn vào băng lạnh trong hồ nước, Thủy Chi Linh ánh sáng ở dưới nước hình thành một cái con đường, chỉ dẫn bọn họ hướng phía dưới bơi đi. Đáy hồ nơi sâu xa, một tòa loại nhỏ bệ đá lẳng lặng đứng sừng sững, mặt trên bày ra một cái đồng thau tráp. Ngay ở hai người tiếp cận lúc, chu vi dòng nước đột nhiên trở nên chảy xiết, mấy bóng đen từ đáy hồ nước bùn bên trong bay lên, là nước mãng xác cướp cổ biến chủng, hình thể càng nhỏ hơn nhưng số lượng đông đảo. Trương Hạo lập tức kết ấn, ngọn lửa màu vàng ở bên trong nước hình thành kỳ dị quả cầu ánh sáng, đem tới gần quái vật đốt thành cho bụi. Trương Kỳ Lân thì lại du hướng về bệ đá, hắc kim cổ đao ở bên trong nước vẽ ra chí mạng quy tích. Mắt thấy Trương Kỳ Lân liền muốn bắt được đồng thau tráp, một cái to lớn bóng tối từ cảng sâu thủy vực bay lên, đó là một cái có thể so với long thần to nhỏ nước mãng xác cướp cổ, thân thể nửa trong suốt, nội tạng có thể thấy rõ ràng, ba con mắt sắp xếp lên đỉnh đầu, tỏa ra tà ác hồng quang. Trương Hạo lập tức ý thức được đây chính là người thủ hộ, hắn toàn lực thôi thúc ngọn lửa, nhưng dưới nước hoàn cảnh đại đại suy yếu hắn năng lực. To lớn nước mãng xác cướp cổ vung một cái vĩ, mạnh mẽ dòng nước đem Trương Hạo xông ra mấy mét. Trương Kỳ Lân nhân cơ hội mở ra đồng thau tráp, bên trong là một viên màu vàng chiếc nhẫn, Kim Chi Linh. Hắn mới vừa cầm lấy chiếc nhẫn, nước mãng xác cướp cổ liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu đập tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Kỳ Lân ngón tay giữa hoàn đeo trên tay, ánh vàng rực rực, hình thành một đạo bình phong chặn lại rồi công kích. Trương Hạo bơi trở về, hai người lưng tựa lưng, bị mấy chục nước mãng xác cướp cổ vây quanh. Kim Chi Linh cùng Thủy Chi Linh đồng thời phát sáng, sản sinh kỳ diệu cộng hưởng, kim quang cùng lam quang đang rực, hình thành một cái xoay tròn năng lượng vòng xoáy. Nước mãng xác cướp cổ môn đột nhiên đình chỉ công kích, phản phất cảm ứng được vật gì đáng sợ, dồn dập lùi về sau. Cái kia to lớn nước mãng xác cướp cổ phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, xoay người lẹn vào càng sâu thủy vực. Trương Hạo cùng Trương Kỳ Lân nắm lấy cơ hội cấp tốc nổi lên. Khi bọn họ vọt ra khỏi mặt nước lúc, Nô Thiên Chân chính lo lắng ở bên bờ đi dạo. Bắt được. Trương Hạo giơ lên Kim Chi Linh, ánh mặt trời xuyên thấu qua mái hang khe hở chiếu xuống, ở màu vàng chiếc nhận trên khúc xạ ra tia sáng chói mắt. Ba người cấp tốc rời đi hồ khu, tìm tới một nơi ẩn nấp hang động nghỉ ngơi. Trương Hạo đem hai cái ngũ hành chi linh đặt ở cùng một chỗ nghiên cứu, phát hiện chúng nó nội bộ phù văn có thể ghép lại. Xem ra năm cái tổ hợp lên gặp hình thành một cái hoàn chỉnh trận pháp. Trương Hạo suy đoán nói, chúng ta còn cần một chi linh, hỏa chi linh cùng thổ chi linh. Trương Kỳ Lân đột nhiên nói, ta biết một chi linh ở nơi nào. Hai người kinh ngạc nhìn hắn. Trương Kỳ Lân chỉ mình huyệt Thái Dương. Ký ức, lại trở về một chút. Một chi linh ở Trương gia cổ lâu cấm địa. Trương gia cổ lâu, cái kia không phải ở bên ngoài sao? Trương Hạo cũng hiểu được. 33 không phải người giới là trồng chất không gian, Trương gia cổ lâu ở đây cũng có hình chiếu. Vấn đề là, cổ lâu cấm địa có nghiêm mật nhất phòng hộ. Ta có quyền hạn. Trương Kỳ Lân nói một cách đơn giản. Ba người quyết định trước tiên cùng Minh đội hội hợp, lại đi đến Trương gia cổ lâu. Dựa theo kế hoạch, bọn họ đi đến ước định tọa độ, lại phát hiện nơi đó không có một bóng người, chỉ có tranh đầu dấu vết cùng mấy phát đạn xác. Trương Hạo sắc mặt âm trầm nhặt lên một viên tiêu hủy một nửa màu vàng phù lục. Bọn họ gặp phải phiền phức. Đang lúc này, xa xa truyền đến long thần thống khổ tiếng gào. Ba người lập tức hướng âm thanh phương hướng chạy đi, xuyên qua mấy cái khúc chết đường nối sau, hình ảnh trước mắt để bọn họ huyết dịch đọc lại. Tên mập máu me khắp người địa dựa vào tường ngồi, Hoắc Tú Tú cùng Dịch Táp Chính đang vì hắn băng bó. Giải Tiểu Hoa tỷ muội lưng tựa lưng cầm súng cảnh giới, mà Long Thần bị có vài khắc đầy phù văn xiềng xích ràng buộc, chính đang thống khổ dãy rủa. Càng đáng sợ chính là, chu vi đứng mười mấy cái người mặc áo đen, cầm đầu rõ ràng là Trương Hải Khách. Nô Thiên Chân khó có thể tin tưởng địa hô. Cái kia cùng Trương Kỳ Lân có tương tự khuôn mặt nam nhân xoay người, lộ ra băng lạnh mỉm cười. Đã lâu không gặp, tộc trưởng. Còn có Trương Hạo tiền bối. Trương Kỳ Lân tay đã đặt tại hắc kim cổ đao trên, ánh mắt sắc bén như lao. Trương Hải Khách không phản đối địa nhún nhún vai. Ta chỉ là lựa chọn sức mạnh lớn hơn. Cổ thần đại nhân hứa hẹn cho Trương gia vô thượng vinh quang, mà các ngươi nhưng phải lại lần nữa phong ấn nó. Cỡ nào ngu xuẩn. Trương Hạo chú ý tới Trương Hải Khách trên cổ tay có một cái vận mẹo kỳ lân hình xăm, cùng bọn họ ở màu đen nô lệ trên người nhìn thấy giống như lúc. Ngươi đã bị cổ thần ô nhiễm. Ô nhiễm? Trương Hải Khách cười to, đây là tiến hóa. Hắn đột nhiên giơ tay, một đạo hắc quang bắn về phía Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân múa đao đón đỡ, nhưng hắc quang càng xuyên thấu lưỡi đao, đánh thẳng ngực của hắn. Ngay ở thời khắc nguy cấp, Kim Chi Linh cùng Thủy Chi Linh đồng thời phát sáng, hình thành một đạo bình phong trung hòa công kích. Ngũ hành chi linh. Trương Hải Khách trong mắt lóe ra tham lam. Giao ra đây, ta có thể tha các ngươi không chết. Chỉ bằng ngươi. Hai tay hắn kết ấn, ngọn lửa màu vàng hóa thành mấy chục thanh lợi kiếm trôi nổi không trung. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Trương Kỳ Lân nhằm phía Trương Hải Khách, hắc kim cổ đao cùng đối phương trường kiếm va chạm ra chói mắt đố lửa. Trương Hạo thì lại đối phó còn lại người mặc áo đen, ngọn lửa màu vàng nơi đi qua, kẻ địch dồn dập kêu thảm thiết ngã xuống đất. Nô Thiên Chân nhân cơ hội chạy tới Minh đội bên kia. Các ngươi thế nào? Tên mập bị thương coi trọng nhất, những người khác đều không có chuyện gì. Giải Tiểu Hoa nhanh chóng nói rằng, bọn họ mai phục chúng ta, Long Thần vì bảo vệ chúng ta bị những người đặc chế xiềng xích nút lại. Nô Thiên Chân nhìn về phía những người xiềng xích, mặt trên có khắc cùng phong ấn Long Thần tương tự phù văn. Phải nghĩ biện pháp mở ra những người xiềng xích. Một bên khác, Trương Kỳ Lân cùng Trương Hải Khách chiến đấu tiến vào gay cấn độ. Hai người chiêu thức tương tự, đều là Trương gia võ học, nhưng Trương Hải Khách mỗi một kích đều mang theo quỷ dị hắc khí, ăn mòn không khí xung quanh. Tộc trưởng, ngươi vẫn chưa rõ sao? Trương Hải Khách cười gằn. Cổ thần sắp thức tỉnh, lần này không ai có thể ngăn cản nó. Toàn bộ 33 không phải người giới đều sẽ trở thành nó bãi săn, sau đó là nhân gian giới. Trương Kỳ Lân không nói, đao thế càng ngày càng ác liệt. Đột nhiên, hắn cố ý lộ ra một sơ hở, Trương Hải Khách quả nhiên bị lừa, trường kiếm đâm thẳng mà tới. Trương Kỳ Lân nghiêng người tách ra, hắc kim cổ đao xẹt qua đối phương cổ tay, cái kia vặn vẹo Kỳ Lân hình xăm bị một đao cắt đứt. Trương Hải Khách phát sinh thống khổ gào thét, miệng vết thương tuôn ra chất lỏng màu đen. Ngươi dám? Cổ thần đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, dưới da tựa hồ có vô số sâu đang ngọ ngậy. Trương Hạo thấy thế hô to, lùi về phía sau. Hắn muốn dị biến. Mọi người cấp tốc lùi về sau. Trương Hải Khách thân thể bành trướng biến hình, cuối cùng vỡ ra được, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tan ở trong không khí, chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng ở trong đường hầm. Còn lại người mặc áo đen thấy thế dồn dập chạy trốn. Trương Hạo lập tức đi đến Long Thần bên người, dùng kim chi linh sức mạnh chặt đứt những người phù văn xiềng xích. Long Thần tránh thoát ràng buộc, cảm kích gầm nhẹ một tiếng. Chúng ta đến lập tức rời đi nơi này. Trương Hạo nâng dậy tên mập. Trương Hải Khách chết gặp kinh động cổ thần cùng cái khác kẻ phản bội. Đi Trương gia cổ lâu. Trương Kỳ Lân kiên định nói, bắt được một chi linh, sau đó rời đi 33 không phải người giới. Mọi người đơn giản xử lý vết thương sau cấp tốc xuất phát. Long Thần mang theo người bệnh, những người khác đi bộ tùy tùng. Trương Kỳ Lân dẫn đường, xuyên qua một loạt tầng nấp đường núi, cuối cùng đi đến một tấm to lớn cửa đồng điêu trước. Trên cửa điêu khắc phiền phức Kỳ Lân đồ án, trung ương là một cái trường ấn rãnh. Trương Kỳ Lân đưa bàn tay đè lên, huyết dịch rót vào hoa văn, cổng lớn chậm rãi mở ra. Sau cửa là một cái hướng lên trên thềm đá, phần cuối mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ điện một kết cấu kiến trúc, chính là Trương gia cổ lâu ở 33 không phải người giới bên trong hình chiếu. Cấm địa ở tầng chót. Trương Kỳ Lân dẫn mọi người tiến vào cổ lâu. Nội bộ không gian so với vẻ ngoài lớn hơn nhiều lắm, hiển nhiên là vận dụng không gian trồng chất kỹ thuật. Hành lang hai bên treo đầy các đời người nhà họ Trương chân dung, có chút đã ố vàng tổn hại. Khi bọn họ đi đến lầu ba lúc, mặt đất đột nhiên chấn động, cổ lâu truyền ra ngoài đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Cổ thần cảm ứng được chúng ta. Trương Hạo sắc mặt thay đổi, tăng nhanh tốc độ. Mọi người lao nhanh lên lầu, rốt cục đi đến tầng cao nhất một cái gian phòng nhỏ trước. Trên cửa phòng dán đầy bùa chú, trung ương là một cái phức tạp cơ quan tỏa. Trương Kỳ Lân nhanh chóng chuyển động khóa lên phù hiệu, theo cùng cụt một tiếng, cửa mở. Giữa phòng là một cái thanh mục chế thành hộp, mặt trên quấn quanh hồng tuyến. Trương Kỳ Lân cẩn thận mà mở ra hồng tuyến, mở hộp ra, bên trong là một tiết xanh biếc cành cây, tỏa ra nồng nặc hơi thở sự sống. Mục chi linh. Nô Thiên Chân thở dài nói. Ngay ở Trương Kỳ Lân cầm lấy cành cây trong nháy mắt, cả tòa cổ lâu kịch liệt lay động, chân nhà bắt đầu sụp xuống. Trương Hạo hô to, ngọn lửa màu vàng hình thành vòng bảo vệ ngăn trở là thạch. Mọi người lảo đảo địa lao xuống cầu thang, phía sau cổ lâu chính đang nhanh chóng đổ nát. Lao ra cổ lâu trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy khủng bố cảnh tượng, bầu trời xa xăm bị xé rách, một cái bóng đen to lớn chính đang nỗ lực xâm nhập thế giới này. Nó có ba tấm vặn vẹo khuôn mặt, thân thể giữa hư giữa thực, không gian chung quanh nhân sự tồn tại của nó mà vặn vẹo phá nát. Cổ thân hình chiếu. Trương Hạo âm thanh căng thẳng. Nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đã có thể bộ phận can thiệp nơi này. Long Thần nằm thấp người xuống, ra hiệu mọi người mau nhanh tới. Đến lúc cuối cùng một người bò lên trên long sau lưng, Long Thần toàn lực nỗ lực, hướng về 33 không phải người giới lối ra, mở miệng bay đi. Phía sau, cổ thần rít gào chấn động thiên địa, vô số màu đen xúc tu từ trong hư không rũ ra, nỗ lực bắt bọn hắn lại. Trương Hạo, Trương Kỳ Lân cùng Nô Thiên Chân đồng thời giơ lên trong tay ngũ hành chi linh, ba màu ánh sáng đan dệt thành mạng, tạm thời ngăn cản xúc tu truy kích. Lối ra, mở miệng thì ở phía trước. Hoắc Tú Tú chỉ vào xa xa một cái phát sáng vòng xoáy. Long Thần toàn lực nhảy một cái, nhảy vào trong nước xoáy. Ở xuyên việt thời khắc cuối cùng, mọi người quay đầu lại nhìn thấy cổ thần ba tấm mặt đồng thời chuyển hướng bọn họ, sáu con mắt bên trong thiêu đốt vĩnh hằng lửa giận. Chói mắt bạch quang qua đi, mọi người tầng tầng ngã tại thực địa trên. Chu vi là quen thuộc Côn Lôn Sơn cảnh sắc, gió lạnh gào thét, hoa tuyết bay lượn, bọn họ trở lại nhân gian giới. Chúng ta thành công. Tên mập suy nhược mà hỏi, vết thương của hắn lại bắt đầu thấm huyết. Trương Hạo kiểm tra một chút ba cái ngũ hành chi linh, còn kém hỏa chi linh cùng thổ chi linh, nhưng chúng ta đã biết chúng nó đại khái vị trí. Hắn nhìn phía phương xa núi tuyết, cổ thần chân thân liền phong ấn tại Côn Lôn Sơn phúc địa, chúng ta nhất định phải tập hợp đủ ngũ hành chi linh, ở nó hoàn toàn thức tỉnh trước dành cho một đòn chí mạng. Trương Kỳ Lân đứng lên, hắc kim cổ đao ở đất tuyết bên trong vẽ ra một đạo tuyến. Lần này triệt để kết thúc. Mọi người dắt nhau đỡ đứng lên đến, trong mắt là đồng dạng quyết tâm. Bọn họ biết cuối cùng quyết chiến sắp đến, mà lần này hoặc là triệt để tiêu diệt cổ thần, hoặc là toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Chương 456, tách ra hành động. Chương 456, tách ra hành động. Lạnh lẽo gió lạnh như lưới dao giống như cắt qua gò má, mọi người kéo hể vải thân thể, rốt cục đến chân núi Côn Lôn. Nơi này là một mảnh hoang vu bãi sa mạc, cát đá ở cuồng phong bên trong tàn phá, phát sinh sắc bén tiếng rít, phảng phất là viễn cổ oán linh đang khóc tố. Xa xa, Côn Lôn Sơn nguy nga đứng vững, trên đỉnh ngọn núi tuyết động ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe tia sáng chói mắt, khác nào một tòa không thể vượt qua màu trắng bình phong, đem không biết thế giới thần bí cùng hiện thực ngăn cách ra. Trương Hạo tìm một nơi khuất gió khe núi, mọi người dồn dập ngã quắp trong đất, cảm giác mệt mỏi như thủy triều vào tới. Liên tục nhiều ngày buôn ba cùng chiến đấu, để bọn họ thân thể cùng tinh thần đều đạt đến cực hạn. Tên mập trực tiếp ngã chỏng vó lên trời địa nằm trên đất, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm áo của hắn, cùng bụi đất trên người hỗn hợp lại cùng nhau, có vẻ vô cùng chật vật. Giải Tiểu Hoa tựa ở trên một tảng đá, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt để lộ ra vẻ lề bài, nhưng nàng nhưng lên dây cót tinh thần, thu dọn chính mình trang bị. Trương Kỳ Lân thì lại lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt của hắn tuy rằng không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng hơi chập trùng lồng ngực cho thấy hắn cũng không phải không hề ủ rũ. Trương Hạo từ trong túi đeo lưng lấy ra nước cùng lương khô, đưa cho mọi người. Ăn trước ít đồ, bổ sung hạ thể lực. Tiếng nói của hắn khàn khàn, mang theo vài phần để bài. Mọi người yên lặng mà tiếp nhận đồ ăn, bắt đầu ăn như hùm như sói lên. Tại đây nơi hoang vu không người ở, thức ăn nước uống thành vật quý giá nhất. Đơn giản dùng qua món ăn sau, Trương Hạo từ trong lồng ngực móc ra cái kia ba cái ngũ hành chi linh, đặt ở một khối bằng phẳng trên tảng đá. Kim chi linh chức nhẫn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, phản phất đang kể ra cổ lao bí mật. Thủy chi linh trong ngọc bội, dòng nước chậm rãi phun trào, thần bí mà thâm thúy. Mộc chi linh xanh biếc cành cây thì lại tỏa ra nồng nặc hơi thở sự sống, cùng chu vi hoang vu hình thành rõ ràng so sánh. Chúng ta đã chiếm được kim, thủy, một ba cái ngũ hành chi linh. Trương Hạo cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng, nhưng muốn triệt để tiêu diệt cổ thần, còn cần hỏa chi linh cùng thổ chi linh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng, cổ thần uy hiếp dường như một cái treo cao lợi kiếm, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Nô Thiên Chân tiến lên trước, tỉ mỉ nhìn kỹ ngũ hành chi linh, trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Cậu trẻ, vậy chúng ta nên làm sao tìm được đến còn lại hai cái đây? Này mênh mông thiên địa, chúng nó đến tột cùng giấu ở nơi nào? Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia cấp thiết, đối với sắp đến khiêu chiến, vừa căng thẳng lại chờ mong. Trương Hạo trầm tư chốc lát, từ trong túi tiền móc ra một tấm ố vàng bản đồ. Tấm bản đồ này là bọn họ lúc trước thám hiểm bên trong ngẫu nhiên thu được, mặt trên đánh dấu một ít thần bí phù hiệu cùng địa điểm. Hắn đem bản đồ mở ra, chỉ vào mặt trên hai cái đánh dấu nói rằng: căn cứ ta đối với sách cổ nghiên cứu cùng tấm bản đồ này manh mối, hỏa chi linh rất khả năng ở Trường Bạch Sơn núi lửa, mà thổ chi linh thì lại rất có khả năng ở Tạ Cờ Là Mạ Cạn Sa Mạc. Ngón tay của hắn trên địa đồ sẽ qua, ánh mắt kiên định, phản phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Tên mập vừa nghe, lập tức từ dưới đất ngồi dậy đến, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Trường Bạch Sơn núi lửa, nghe tới liền rất kích thích a. Nói không chắc chúng ta còn có thể thuận tiện nhìn thiên trì đây. Trên mặt của hắn tràn trề chờ mong nụ cười, hoàn toàn không có ý thức được sắp đối mặt nguy hiểm. Giải Tiểu Hoa lườm hắn một cái. Đều lúc nào, ngươi còn muốn ngắm phong cảnh? Trường Bạch Sơn núi lửa nhưng là một tòa núi lửa đang hoạt động, bất cứ lúc nào đều có khả năng phun trào. Chúng ta đi nơi đó tìm kiếm hỏa chi linh, quả thực chính là đang đùa với lửa. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia lo lắng, đối với lần này mạo hiểm, trong lòng nàng tràn ngập bất an. Trương Kỳ Lân khẽ gật đầu. Trường Bạch Sơn núi lửa hoàn cảnh sát thực cực kỳ ác liệt, hơn nữa theo ta được biết, nào còn có rất nhiều không biết nguy hiểm. Nhưng vì tiêu diệt cổ thần, chúng ta phải đi thử một lần. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà kiên định, trong ánh mắt để lộ ra một luồng không sợ rút khí. Ánh mắt của mọi người dồn dập tìm đến phía Trương Hạo, chờ đợi hắn làm ra quyết định sau cùng. Trương Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định địa nhìn quét mọi người. Ta quyết định chúng ta chia làm hai đội. Ta, Tiểu Ca cùng Tiên Chân đi Trường Bạch Sơn núi lửa tìm kiếm hỏa chi linh. Tên Mập, Tiểu Hoa các ngươi thì lại đi đến Tạ Cờ La Mạ Cạn Sa Mạc tìm kiếm thổ chi linh. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, rõ ràng đã đắn đo suy nghĩ. Tên Mập vừa nghe muốn cùng Trương Hạo bọn họ tách ra, trên mặt lộ ra một tia không muốn, nhưng rất nhanh lại khôi phục lạc quan nụ cười. Được, liền như thế định. Ta cùng Tiểu Hoa bọn họ đi sa mạc, nói không chắc còn có thể tìm tới cái gì bảo tàng đây. Trên mặt của hắn tràn trề nụ cười tự tin, phản phất đã thấy trong sa mạc bảo tàng ở hướng về hắn vây tay. Giải Tiểu Hoa lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi cũng đừng làm ngộng ban ngày, trong sa mạc ngoại trừ hạt cát, còn có thể có cái gì bảo tàng? Chúng ta nhiệm vụ lần này là tìm kiếm thổ chi linh, có thể ngàn vạn không thể xem thường. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng, đối với tên mập lạc quan, nàng có chút bất đắc dĩ. Trương Hạo nhìn mọi người, thần sắc nghiêm túc địa dặn dò. Đại gia nhất định phải cẩn thận, hai địa phương này đều nguy hiểm tầng tầng. Chúng ta ước định, sau 3 ngày ở đây hội hợp. Nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức sử dụng ta cho các ngươi phụ lục cầu cứu. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập thân thiết, đối với đồng đội an toàn, hắn vô cùng lo lắng. Mọi người dồn dập gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tại đây hoang vu chân núi Côn Lôn, bọn họ sắp lại lần nữa bước lên hành trình, hướng về không biết nguy hiểm xuất phát. Mỗi người đều rõ ràng, này chính là một hồi sinh tử thử thách, nhưng vì tiêu diệt cổ thần, bảo vệ hòa bình của thế giới, bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan. Chương 457, ngọn lửa địa ngục, chương 457, ngọn lửa địa ngục. 3 ngày sau, Trương Hạo, Trương Kỳ Lân cùng Ngô Thiên Chân ba người bước lên đi đến Trường Bạch Sơn núi lửa hành trình. Dọc theo đường đi, bọn họ ăn gió nằm sương, xuyên qua rồi khu rừng rậm rạp, leo lên chót vót ngọn núi, rốt cục đi đến dưới chân núi Trường Bạch. Trước mắt Trường Bạch Sơn khác nào một tòa người khổng lồ, nằm ngang ở đại địa bên trên. Trên đỉnh ngọn núi bị dày đặc tầng mây bao phủ, mây mù bao phủ, thần bí khó lường. Dưới chân núi, màu đen núi lửa chồng chất như núi, phản phất là viễn cổ cự thú hài cốt, tỏa ra một luồng tang thương mà vừa thần bí khí tức. Trong không khí tràn ngập một luồng gây mũi mùi lưu hoàng, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Ba người cẩn thận từng ly từng tí một mà dọc theo sơn đạo leo về phía trước, hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng ác liệt. Cuồng phong gào thét, thổi đến mức bọn họ hầu như không đứng thẳng được. Trên đất chạ tơ bị gió cuốn lên, dường như một tầng dày đặc khói thuốc che chắn tầm mắt của bọn họ. Sơn đạo gồ ghề nhấp nô, che kín sắc bén núi lửa, mỗi đi một bước đều muốn đặc biệt cẩn thận, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị hoa thương. Nay Trường Bạch Sơn núi lửa quả nhiên danh bất hư truyền, còn không tới gần cũng đã cảm nhận được nó nguy hiểm. Nô Thiên Chân cao mày, khó khăn nói rằng. Trên mặt của hắn dính đầy chạ tơ, mồ hôi hỗn hợp cho bụi, để hắn xem ra vô cùng chật vật. Trương Hạo gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc điệu nói: "Mọi người cẩn thận, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm." Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn quét chu vi, trong tay nắm thật chặt vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Trương Kỳ Lân thì lại không nói một lời, yên lặng mà theo ở phía sau, ánh mắt của hắn như ưng bình thường sắc bén, thời khắc quan tâm động tĩnh xung quanh. Bước chân của hắn mềm mại mà vững vàng, phản phất không bị hoàn cảnh ác liệt ảnh hưởng. Ngay ở bọn họ tiếp tục leo về phía trước lúc, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm thanh, phản phất là từ địa ngục nơi sâu xa truyền đến ác quỷ gào thét. Ba người lập tức dừng bước lại, cảnh giác nhìn kỹ phía trước. Chỉ thấy một đám bóng người từ núi lửa sau chậm rãi đi ra, chúng nó thân hình cao to, hình như nhân loại, nhưng quanh thân nhưng vờn quanh hừng hực dung nham, phản phất là từ hỏa bên trong sinh ra ác ma. Ánh mắt của bọn họ lập lòe hào quang màu đỏ ngòm, tràn ngập khát máu dục vọng. Là núi lửa mãng xác cướp cổ. Trương Hạo sắc mặt thay đổi, la lớn. Hắn từng ở trong sách cổ từng thấy liên quan với núi lửa mãng xác cướp cổ ghi chép, biết chúng nó là một loại sinh vật cực kỳ khủng bố, nắm giữ sức mạnh to lớn cùng bị dị năng lực. Những này núi lửa mãng xác cướp cổ vừa xuất hiện, liền lập tức hướng về ba người vào tới, tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến ba người trước mặt. Trong đó một con mãng xác cướp cổ vung vẩy thiêu đốt dung nham cánh tay, tàn nhẫn mà hướng về Trương Hạo đập tới. Trương Hạo cấp tốc nghiêng người tránh né, đồng thời hai tay kết ấn, màu vàng dung kim chân viêm trong nháy mắt bạo phát, dường như một đầu phẫn nộ cự long, gầm thét lên đánh về phía núi lửa mãng xác cướp cổ. Ngọn lửa cùng dung nham lẫn nhau va chạm, phát sinh xì xì tiếng vang, bắn lên vô số đống lửa. Trương Kỳ Lân cũng lập tức hành động lên, hắn cầm trong tay hắc kim cổ đao, thân hình như điện, trong nháy mắt cắt vào núi lửa mãng xác cướp cổ quần bên trong. Hắc kim cổ đao lập lòe hàn quang, mỗi một lần vung lên đều mang theo một màn mưa máu gió tanh. Những người núi lửa mãng xác cướp cổ ở sự công kích của hắn dưới, dồn dập ngã xuống đất, nhưng rất nhanh lại lần nữa đứng lên, phảng phất không biết đau đớn bình thường. Lô Thiên Chân thì lại ở một bên tìm kiếm cơ hội, trong tay hắn nắm chủy thủ, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm núi lửa mãng xác cướp cổ nhược điểm. Mỗi khi có mãng xác cướp cổ lộ ra cái hở, hắn thì sẽ cấp tốc ra tay, dành cho chúng nó một đòn chí mạng. Nhưng mà, núi lửa mãng xác cướp cổ số lượng quá nhiều rồi, chúng nó quần quật không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới, đem ba người bao quanh vây nốt. Ba người áp lực càng lúc càng lớn, trên người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít địa bị thương. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vòng đây. Trương Hạo một bên chống đối cháy sơn mãng xác cướp cổ công kích, một bên la lớn. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo vẻ lo lắng, trên trán cũng bốc lên đầy mồ hôi hột. Đang lúc này, Trương Kỳ Lân đột nhiên phát hiện một lỗ hổng, hắn la lớn: "Đi theo ta!" Nói, hắn liền hướng về cái kia chỗ hổng vào tới, trong tay hắc kim cổ đao vũ đến gió thổi không loạn, vì mọi người mở ra một con đường. Trương Hạo cùng Ngô Thiên Chân thấy thế, lập tức đi theo. Ba người ở núi lửa mãng xác cướp cổ còn bên trong tả xung hữu đột, rốt cục đột xuất chúng đây. Bọn họ không dám dừng lại, tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng chạy đi. Chạy hồi lâu, bọn họ rốt cục đi đến một nơi tương đối an toàn. Ba người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Không được, là dung nham cả bẫy. Trương Hạo hoàn toàn biến sắc, la lớn. Hắn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt nứt ra, từng đạo nóng rực dung nham từ trong vết nứt dâng trào ra, hình thành một mảnh to lớn hồ dung nham. Ba người bị vây ở một khối nhỏ hẹp trên nham thạch, chu vi đều là nóng bỏng dung nham, nhiệt khí phả vào mặt, khiến người ta hầu như không thể thở nổi. Dung nham không ngừng lan lộn, phát sinh ùng ục ùng ục tiếng vang, phản phất là từng con đói bụng mãnh thú, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem bọn họ thôn phệ. Lần này phiền phức, chúng ta nên làm gì? Nô Thiên Chân lo lắng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tuyệt vọng. Tại đây trong tuyệt cảnh, hắn cảm thấy mình sức mạnh là như vậy nhỏ bé. Trương Hạo cao mày, cấp tốc suy nghĩ đối sách. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện chu vi dung nham tuy rằng mãnh liệt, nhưng có một nơi dòng chảy dung nham tốc đối lập khá chậm. Trong lòng hắn hơi động, lập tức có chủ ý. Ta dùng dung kim chân viêm chống đối dung nham, các ngươi nhân cơ hội nhảy đến bên kia trên nham thạch, sau đó tìm kiếm lối thoát. Trương Hạo lớn tiếng nói. Nói, hai tay hắn kết ấn, màu vàng dung kim chân viêm lại lần nữa bạo phát, hình thành một đạo màu vàng bình phong, đem dung nham chống đối ở bên ngoài. Trương Kỳ Lân cùng Ngô Thiên Chân gật gật đầu, bọn họ hít sâu một hơi, sau đó chạy lấy đà vài bước, hướng về khối này nham thạch nhảy tới. Ngay ở bọn họ nhảy qua đi trong nháy mắt, Trương Hạo cũng cấp tốc thu hồi dung kim chân viêm, theo nhảy tới. Ba người ở trên nham thạch đứng vững gót chân sau, lập tức bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Bọn họ dọc theo nham thạch cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến lên, tách ra mọi chỗ nguy hiểm dòng chảy dung nham. Đi tới, bọn họ đột nhiên phát hiện phía trước có một hang núi. Bên trong hang núi lập lòe yếu ớt hồng quang, phản phất ẩn giấu đi bí mật gì. Hỏa chi linh rất khả năng đang ở bên trong. Trương Hạo chỉ vào sơn động nói rằng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hưng phấn, rốt cuộc tìm được khả năng cất giấu hỏa chi linh địa phương. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng về sơn động đi đến. Bên trong hang núi tràn ngập một luồng hơi thở nóng bỏng, trên vách tường chảy xuôi dung nham, phản phất là một tòa ngọn lửa địa ngục. Chương 458, Sama. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một mà đi vào sơn động, phát hiện tận cùng của sơn động có một cái bệ đá. Trên đài đá bày ra một cái màu đỏ rực tinh thể tỏa ra mãnh liệt ngọn lửa khí tức, đúng là bọn họ khổ sở tìm kiếm hỏa chi linh. Ngay ở bọn họ chuẩn bị tiến lên nắm hỏa chi linh lúc, đột nhiên, một con to lớn núi lửa mãng xác cướp cổ từ trong bóng tối vọt ra. Cái con này mãng xác cướp cổ so với trước gặp phải đều muốn to lớn, nó thân thể có tới hai người cao bao nhiêu, quanh thân dung nham càng thêm nóng rực, phảng phất là một tòa di động núi lửa. Núi lửa mãng xác cướp cổ phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về ba người đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến ba người trước mặt. Trương Kỳ Lân lập tức tiến lên liên tiếp, hắn cầm trong tay hắc kim cổ đao, cùng núi lửa mãng xác cướp cổ triển khai chiến đấu kịch liệt. Hắc kim cổ đao cùng dung nham lẫn nhau va chạm, phát sinh len kèn con con tiếng vang, đốm lửa tung tóe. Trương Hạo cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, hai tay hắn kết ấn, màu vàng dung kim chân viêm dường như ôm đổm lưỡi dao sắc, hướng về núi lửa mãng xác cướp cổ vào tới. Núi lửa mãng xác cướp cổ ở hai người công kích dưới, dần dần lộ ra vẻ mỏi mệt. Lô Thiên Chân thì lại nhân cơ hội hướng về bệ đá chạy đi, hắn đi đến bệ đá trước, đưa tay cầm lấy hỏa chi linh. Ngay ở hắn cầm lấy hỏa chi linh trong nháy mắt, hỏa chi linh đột nhiên phát sinh một đạo mãnh liệt ánh sáng, đem toàn bộ sơn động đều rọi sáng. Hào quang qua đi, núi lửa mãng xác cướp cổ đột nhiên đình chỉ công kích, nó thân thể bắt đầu run rẩy lên, phảng phất chịu đến nỗi thống khổ không thôi. Ngay lập tức, nó thân thể chậm rãi ngã xuống, hóa thành một bãi dung nham. Ba người nhìn ngã xuống núi lửa mãng xác cướp cổ, đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết, lần này nguy cơ rốt cục giải trừ. Chúng ta thành công, rốt cuộc tìm được hỏa chi linh. Lô Thiên Chân hưng phấn nói rằng, trên mặt của hắn tràn trề vui sướng nụ cười. Thời khắc này, sở hữu hề bại cùng nguy hiểm đều bị hắn ném ra sau đầu. Trương Hạo cùng Trương Kỳ Lân cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn họ biết, tuy rằng còn có thổ chi linh không có tìm được, nhưng có hỏa chi linh, bọn họ cách tiêu diệt cổ thần mục tiêu lại gần rồi một bước. Ba người mang theo hỏa chi linh, cấp tốc rời đi sơn động. Bọn họ dọc theo sơn đạo hướng phía dưới đi đến, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng khác một đám người hội hợp, cộng đồng nên tiếp cuối cùng quyết chiến. Cùng lúc đó, tên mập, giải tiểu hoa mấy người cũng bước lên đi đến tạ cờ La Mã Cạn sa mạc lữ trình. Trải qua mấy ngày mấy đêm buôn ba, bọn họ rốt cục đi đến khu này xưng là biển chết sa mạc biên giới. Đứng ở sa mạc biên giới, cảnh tượng trước mắt khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mênh mông vô ngần sa mạc không thể nhìn thấy phần cuối, màu vàng cồn cắt liên miên trùng điệp, khác nào từng cái cự long nằm ngang ở trên mặt đất. Ánh mặt trời nóng bỏng vô tình chiếu rọi, làm cho sa mạc mặt ngoài nhiệt độ kịch liệt lên cao, không khí phảng phất đều bị nhen lửa, vặn vẹo biến hình, khiến người ta cảm giác phảng phất đưa thân vào một cái to lớn lồng hấp bên trong. Cùng phong gào thét bao phủ đến, cuốn lên đầy trời cắt vàng, phát sinh nặng nề tiếng giống giận dữ, phảng phất ở hướng về thế nhân biểu diễn nó uy nghiêm và không thể xâm phạm. Này sa mạc thật là đủ đòi mạng, còn chưa tiến vào ta cũng sắp bị nung chín. Tên mập xoa xoa trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, phàn nàn nói. Trên mặt của hắn bị mồ hôi cùng cát bụi bao trùm, có vẻ vô cùng chật vật. Giải tiểu hoa nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc địa nói: "Mọi người cẩn thận điểm, nay trong sa mạc nguy hiểm tầng tầng, chúng ta nhất định phải duy trì cảnh giác." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo lắng, đối với sắp thâm nhập sa mạc, trong lòng nàng tràn ngập bất an. Mọi người gật gật đầu, thu dọn thật trang bị, cẩn thận từng ly từng tí một mà đi vào sa mạc. Bọn họ dọc theo một cái mơ hồ đường nhỏ tiến lên, dưới chân hạt cát mềm nhũn, mỗi đi một bước đều phải hao phí rất lớn khí lực. Nắng nóng treo cao, thiêu nướng đại địa, môi của bọn họ khô nứt, tiết hầu khô cạn đến cơ hồ muốn bốc khói. Đi tới, đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Một mảnh sóng nước lấp loáng hồ nước xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt, hồ nước trong suốt thấy đáy, chu vi cây xanh tỏa bóng, phảng phất là trong sa mạc một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Mau nhìn, là hồ nước. Tên mập hưng phấn hô to lên, liều lĩnh địa hướng về hồ nước phương hướng vọt tới. Giải tiểu hoa trong lòng cả kinh, vội va hô: "Tên mập, đừng tới, khả năng này là ảo ảnh." Nàng âm thanh bị gió thanh nhấn chìm, tên mập căn bản không nghe thấy. Ngay ở tên mập sắp chạy đến bên hồ lúc, đột nhiên, dưới chân hắn hạt cát bắt đầu nhanh chóng lưu động lên, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Tên mập hoảng sợ hô to: "Cứu mạng a!" Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng cũng càng lún càng sâu. Giải tiểu hoa mọi người thấy thế, lập tức vọt tới. Bọn họ nỗ lực kéo tên mập, nhưng cát chạy sức mạnh quá to lớn, bọn họ thiếu chút nữa cũng bị kéo vào. "Không được, chúng ta rơi vào cát chạy ảo cảnh." Giải tiểu hoa sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói rằng: "Nàng từng nghe đã nói cát chạy ảo cảnh đáng sợ, một khi rơi vào trong đó, liền rất khó thoát thân." Lúc này, chu vi cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản hồ nước cùng cây xanh biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một vùng tăm tối cùng sương mù. Sương mù bên trong thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị âm thanh, phản phất có vô số con mắt ở trong bóng tối nhìn kỹ bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta nên làm gì? Hoắc Tú Tú hoảng sợ hỏi, nàng âm thanh run rẩy, tràn ngập hoảng sợ. Giải tiểu hoa hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại. Nàng tỉ mỉ nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, nỗ lực tìm tới phá giải ảo cảnh phương pháp. Đột nhiên, nàng phát hiện trên đất có một ít kỳ quái hoa văn, những này hoa văn tựa hồ tạo thành một loại nào đó đồ án. Đại gia đừng hoảng hốt, ta thật giống tìm tới manh mối. Giải tiểu hoa chỉ vào trên đất hoa văn nói rằng: "Những này hoa văn khả năng là phá giải ảo cảnh then chốt, chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút." Mọi người xuống lại đây, tỉ mỉ nhìn kỹ chạm đất trên hoa văn. Bọn họ phát hiện, những này hoa văn tựa hồ là một loại cổ lão phù hiệu, ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí nào đó. Ta nhớ rằng ở trong sách cổ từng thấy tương tự phù hiệu. Giải tiểu hoa hồi ức nói: "Những ký hiệu này có thể cùng ngũ hành có quan hệ, có thể chúng ta có thể lợi dụng ngũ hành sức mạnh đến phá giải cái này ảo cảnh." "Ngũ hành? Làm sao lợi dụng?" Dịch Táp lo lắng hỏi, trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ mong đợi. Giải tiểu hoa trầm tư chốc lát, nói rằng: "Thổ khắc thủy, chúng ta có thể thử nghiệm dùng thổ sức mạnh đến đối kháng cát chảy." Nàng vừa nói, một bên từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái xẻng, bắt đầu trên đất đào móc lên. Mọi người thấy thế, cũng dồn dập lấy ra công cụ, bắt đầu đào móc. Bọn họ đem đào ra hạt cát xếp thành một cái gò núi nhỏ, nỗ lực dùng hạt cát đến ngăn cản cát chảy lưu động. Ngay ở bọn họ bận rộn thời điểm, đột nhiên, một con to lớn sao biển từ cát chảy bên trong chui ra. Sao biển thân thể to lớn, có tới dài 10 mấy mét, toàn thân bao trùm cứng rắn vậy, con mắt của nó lập lòe hào quang màu đỏ, tràn ngập tính chất công kích. "Cẩn thận, là sao biển." Tên mập hô lớn. Hắn giơ tay lên bên trong cái xẻng, chuẩn bị cùng sao biển triển khai chiến đấu. Sao biển mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về mọi người đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt đám đông. Giải tiểu hoa vội va hô: "Đại gia tản ra, không muốn liều mạng." Mọi người cấp tốc tản ra, sao biển vồ hụt. Nó tức giận rít gào lên, xoay người lại lần nữa hướng về mọi người đánh tới. Tên mập xem đúng thời cơ, dùng sức cầm trong tay cái xẻng hướng về sao biển ném tới. Cái xẻng đánh trúng rồi sao biển đầu, sao biển thống khổ vặn vẹo thân thể, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. "Này sao biển quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ của nó." Hoắc Tú Tú hoảng sợ hô, trên mặt của nàng tràn ngập tuyệt vọng. Mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng, Giải Tiểu Hoa đột nhiên phát hiện sao biển trên người có một cái nhược điểm, vậy thì là con mắt của nó. Nàng đội va hô: "Đại gia công kích con mắt của nó." Mọi người nghe vậy, dồn dập hướng về sao biển con mắt công kích quá khứ. Bọn họ dùng vũ khí trong tay, không ngừng công kích sao biển con mắt. Sao biển bị công kích sau, thống khổ giãy giụa, nó thân thể bắt đầu trở nên suy yếu lên. Rốt cục, ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, sao biển ngã trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ biết, tạm thời an toàn. "Chúng ta không thể ở đây ở lâu, ảo cảnh vẫn không có phá giải, lúc nào cũng có thể còn có nguy hiểm." Giải Tiểu Hoa nói rằng. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ bề bài, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định. Mọi người gật gật đầu, tiếp tục đào móc. Bọn họ đem đào ra hạt cát không ngừng trồng chất ở xung quanh, hình thành một cái kiên cố công sự phòng ngự. Theo hạt cát trồng chất, cát chảy lưu động tốc độ từ từ chậm lại, chu vi sương mù cũng bắt đầu chậm rãi tản đi. Xem ra chúng ta phương pháp có hiệu quả. Tên mập hưng phấn hô, trên mặt của hắn tràn trề vui sướng nụ cười. Đang lúc này, Giải Tiểu Hoa đột nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất truyền đến một trận chấn động. Sắc mặt nàng biến đổi, la lớn: "Không được, là động đất." Nàng tiếng nói vừa ra, chỉ thấy chung quanh cồn cát bắt đầu đổ nát, to lớn sóng cát hướng về bọn họ hiện ra lại đây. Mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, không biết làm sao. Trong lúc nguy cấp này, Giải Tiểu Hoa đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít dây thừng, đem mọi người thật chặt quấn lấy nhau. Đại gia nắm chặt dây thừng, không nên bị sóng cát xuống đi. Giải Tiểu Hoa hô: "Mọi người thật chặt nắm lấy dây thừng, sóng cát hiện ra lại đây, đem bọn họ nhấn chìm." Ở sóng cát trùng kích vào, mọi người cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái to lớn máy giặt bên trong, bị không ngừng mà lan lộn. Bọn họ thân thể bị hạt cát ma sát, đau đớn khó nhịn, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không có buông tay ra bên trong dây thừng. Không biết qua bao lâu, sóng cát rốt cục thối lui. Mọi người từ hạt cát bên trong bò đi ra, trên người bọn họ che kín vết thương, vẻ vải không thể tả. Nhưng bọn họ không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm phá giải ảo cảnh phương pháp. Trải qua một phen nỗ lực, bọn họ rốt cuộc tìm được ảo cảnh đầu nguồn. Đó là một cái to lớn hang động, trong hang động tỏa ra một luồng khí tức thần bí. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà đi vào hang động, phát hiện hang động nơi sâu xa có một cái bệ đá. Trên đài đá bày ra một cái hạt châu màu vàng đất, hạt châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đúng là bọn họ khổ sở tìm kiếm thổ chi linh. Chúng ta tìm tới, là thổ chi linh. Giải Tiểu Hoa hưng phấn hô, trong mắt của nàng lập lòe kích động nước mắt. Ngay ở bọn họ chuẩn bị tiến lên nắm thổ chi linh lúc, đột nhiên, trong hang động tuôn ra một đám bóng đen. Những hắc ảnh này hình như nhân loại, nhưng thân thể nhưng do hạt cát tạo thành, ánh mắt của bọn họ lập lòe hào quang màu xanh lục, tràn ngập ý chí. Là Sa Ma. Tên mập sắc mặt thay đổi, la lớn: "Hắn từng nghe người đời trước đã nói Sa Ma truyền thuyết, biết chúng nó là trong sa mạc tà ác sinh vật, vô cùng khó chơi." Sa Ma môn hướng về mọi người vào tới, tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt đám đông. Giải Tiểu Hoa mọi người lập tức cầm lấy vũ khí, cùng Sa Ma triển khai chiến đấu kịch liệt. Sa Ma môn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chúng nó thân thể cứng rắn vô cùng, phổ thông công kích đối với chúng nó căn bản không có tác dụng. Mọi người áp lực càng lúc càng lớn, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh bại chúng nó. Giải Tiểu Hoa một bên chống đối Sa Ma công kích, một bên suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, nàng linh cơ hơi động, nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng quay về mọi người hô: "Đại gia tập trung sức mạnh công kích Sa Ma bàn chân, chúng nó thân thể do hạt cát tạo thành, chỉ cần phá hoại chúng nó bàn chân, chúng nó liền sẽ mất đi cân bằng." Mọi người nghe vậy, dồn dập hướng về Sa Ma bàn chân công kích quá khứ. Bọn họ dùng vũ khí trong tay, liều mạng mà công kích Sa Ma bàn chân. Sa Ma môn bàn chân bị công kích sau, thân thể bắt đầu lay động lên, mất đi cân bằng. Chương 459, ngũ hành hợp nhất, chương 459, ngũ hành hợp nhất. Nhân cơ hội này, mọi người gia tăng sức mạnh tấn công. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, rốt cục đem Sa Ma môn toàn bộ đánh bại. Sa Ma môn thân thể dồn dập hóa thành hạt cát, biến mất ở trong không khí. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đi đến bệ đá trước, cầm lấy thổ chi linh. Thổ chi linh tới tay, một luồng ấm áp sức mạnh truyền khắp toàn thân, phản phất đang kể ra cổ lão cố sự. Chúng ta thành công, rốt cuộc tìm được thổ chi linh. Tên mập hưng phấn nhảy lên, trên mặt của hắn tràn trề thắng lợi vui sướng. Giải Tiểu Hoa mấy người cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn họ biết, tuy rằng trải qua vô số gian nan hiểm trở, nhưng bọn họ rốt cục hoàn thành rồi nhiệm vụ. Mang theo thổ chi linh, mọi người cấp tốc rời đi hang động. Bọn họ hướng về sa mạc biên giới đi đến, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng khác một đám người hội hợp, cộng đồng nên tiếp cuối cùng quyết chiến. Ở chân núi Côn Lô nước định hội hợp địa điểm, cuồng phong vẫn như cũ tàn phá, trên đất cắt đá bị thổi làm bay múa đầy trời, phát sinh sàn sạt tiếng vang. Trương Hạo mọi người rất sớm trở về đến nơi này, bọn họ lo lắng chờ đợi tên mập, Giải Tiểu Hoa cái kia đội người trở về. Trương Kỳ Lân đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt nhìn phía phương xa, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng, tuy rằng hắn luôn luôn trầm ổn, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi vì là các đồng đội an nguy cảm thấy lo lắng. Lô Thiên Chân thì lại ở tại chỗ đi qua đi lại, thỉnh thoảng mà nhìn xa xa, trong miệng còn nhắc tới: "Bọn họ làm sao còn chưa trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Trên mặt của hắn tràn ngập lo lắng, bất an trong lòng càng mãnh liệt. Mọi người ở đây chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, xa xa cắt bụi bên trong xuất hiện mấy cái bóng người. Trương Hạo lập tức cảnh giác lên, hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Theo bóng người càng ngày càng gần, bọn họ rốt cục thấy rõ, chính là tên mập, Giải Tiểu Hoa mọi người. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tên mập vừa thấy được đại gia, lập tức hưng phấn chạy tới, la lớn: "Chúng ta trở về, có thể coi là sống sót trở về." Trên mặt của hắn tràn trề vui sướng nụ cười, tuy rằng trên người dính đầy cát bụi, có vẻ hơi chật vật, nhưng hắn giờ phút này nhưng tràn ngập sức sống. Giải Tiểu Hoa mấy người cũng sau đó đi tới, trên mặt của bọn họ tuy rằng mang theo vẻ bại, nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra thành công vui sướng. "Chúng ta tìm tới thổ chi linh, cuối cùng cũng coi như là không có phụ lòng đại gia kỳ vọng." Giải Tiểu Hoa nói rằng, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ bại, nhưng càng nhiều chính là tự hào. Trương Hạo đi lên phía trước, vỗ vỗ tên mập cùng Giải Tiểu Hoa vai, nói rằng: "Khổ cực các ngươi, trở về là tốt rồi." Trong ánh mắt của hắn tràn ngập thân thiết, nhìn các đồng đội bình an trở về, trong lòng hắn một khối đá lớn rốt cục rơi xuống địa. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, Trương Hạo đem ba cái ngũ hành chi linh đặt tại trên đất, tên mập cũng cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra thổ chi linh, Giải Tiểu Hoa thì lại lấy ra hỏa chi linh, năm cái ngũ hành chi linh rốt cục tụ hội ở cùng nhau. Chúng nó tỏa ra không giống màu sắc ánh sáng, kim chi linh kim quang chói lóa mắt, thủy chi linh lam quang nhu hòa thâm thúy, mộc chi linh ánh sáng xanh lục tràn ngập sinh cơ, hỏa chi linh hồng quang nóng rực bùng thả, thổ chi linh ánh vàng trầm ổn dày nặng. Năm loại ánh sáng đan vào lẫn nhau, hình thành một bức rực rỡ màu sắc hình ảnh, đem chu vi cắt đá đều chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Là thời điểm, ta muốn triển khai bí pháp, đem ngũ hành chi linh dung hợp, hình thành có thể tiêu diệt cổ thần trung cực vũ khí. Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng, hắn biết rõ bước đi này cực kỳ trọng yếu, thành bại ở đây một lần. Nếu như dung hợp thành công, bọn họ thì có đối kháng cổ thần mạnh mẽ vũ khí. Nếu như thất bại, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mọi người dồn dập lui về phía sau, cho Trương Hạo lưu ra đầy đủ không gian. Trương Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Theo hắn kết ấn, ngũ hành chi linh ánh sáng trở nên càng thêm chói mắt, chúng nó tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung. Trương Hạo trong miệng nói lẩm bẩm, tiếng nói của hắn trầm thấp mà thần bí, phản phất là đang cùng thiên địa câu thông. Theo hắn thần chú, ngũ hành chi linh bắt đầu lẫn nhau tới gần, chúng nó ánh sáng đan vào lẫn nhau, hình thành từng đạo rực rỡ quang mang. Những này quang mang không ngừng vặn mèo, cuốn quanh, phản phất là có sinh mệnh bình thường. Đột nhiên, một đạo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng từ ngũ hành chi linh bên trong bộc phát ra, không khí chung quanh phản phất bị xé rách bình thường, phát sinh ong ong tiếng vang. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ phả vào mặt, bọn họ không thể không lùi về phía sau mấy bước, lấy chống đỡ này cô áp lực. Mọi người cẩn thận, này năng lượng gợn sóng quá mạnh mẽ. Trương Hạo la lớn. Tiếng nói của hắn ở sóng năng lượng bên trong có vẻ hơi yếu ớt, nhưng mọi người vẫn là nghe đến. Bọn họ dồn dập làm tốt phòng ngự chuẩn bị, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm ngũ hành chi linh. Ngũ hành chi linh dung hợp vẫn còn tiếp tục, chúng nó ánh sáng càng ngày càng sáng, hầu như khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Sóng năng lượng cũng càng ngày càng mãnh liệt, chu vi cắt đá bị cuốn lên bầu trời, hình thành một cái to lớn bao cát. Ở bao cát bên trong, ngũ hành chi linh ánh sáng có vẻ càng thêm thần bí mà mạnh mẽ. Trương Hạo trên trán buốc lên đầy mồ hôi hột, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên triển khai cái bí pháp này đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì, hai tay không ngừng mà kết ấn, trong miệng thần chú cũng không có đình chỉ. Rốt cục, ở một tiếng đinh thai nhức góc trong tiếng nổ, ngũ hành chi linh dung hợp ở cùng nhau. Chúng nó hình thành một thanh khổng lồ kiếm, thân kiếm lập lòe hào quang năm màu, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Thanh kiếm này phảng phất là trong thiên địa chúa tể, nắm giữ vô tận sức mạnh. Thành công, chúng ta thành công. Nô Thiên Chân hưng phấn hô, trên mặt của hắn tràn trề vui sướng nụ cười, trong mắt lập lòe kích động nước mắt. Mọi người cũng dồn dập hoan hô lên, bọn họ biết thanh kiếm này chính là bọn họ đối kháng cổ thần trung cực vũ khí. Trương Hạo chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ vẻ vải, nhưng càng nhiều chính là vui mừng. Hắn đi lên phía trước, nắm chặt chuôi kiếm. Khi hắn tay nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, một luồng sức mạnh to lớn tràn vào trong cơ thể hắn, hắn cảm giác mình phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nắm giữ vô cùng sức mạnh. Đây chính là ngũ hành dung hợp sức mạnh, quá mạnh mẽ. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập chấn động, nguồn sức mạnh này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mọi người xuống lại đây, dồn dập cảm nhận được thanh kiếm này sức mạnh to lớn. Trên mặt của bọn họ tràn ngập kính nể tình, thanh kiếm này chính là bọn họ hy vọng cuối cùng, bọn họ nhất định phải dùng nó đến tiêu diệt cổ thần, bảo vệ hòa bình của thế giới. Chúng ta rốt cục có đối kháng cổ thần vũ khí, tiếp đó chính là cùng cổ thần cuối cùng quyết chiến. Trương Hạo nhìn phương xa Côn Lôn Sơn, kiên định nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một luồng không sợ dũng khí, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Mọi người dồn dập gật đầu, trong ánh mắt của bọn họ cũng tràn ngập kiên định. Trải qua vô số gian nan hiểm trở, bọn họ rốt cục tới mức độ này. Bọn họ biết quyết chiến sắp xảy ra, nhưng bọn họ không hề sợ hãi, bởi vì bọn họ nắm giữ mạnh mẽ vũ khí cùng kiên định niềm tin. Chương 460, cùng cổ thần cuối cùng quyết chiến. Chương 460, cùng cổ thần cuối cùng quyết chiến. Ở chân núi Côn Lôn ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, mọi người giấu trong lòng kiên định niềm tin cùng không sợ dũng khí, hướng về Côn Lôn Sơn phúc địa xuất phát. Lúc này Côn Lôn Sơn phảng phất bị một tầng thần bí mà lại ngột ngạt bầu không khí bao phủ, bầu trời âm u, dày nặng tầng mây như khối chỉ giống như đặt ở trên đỉnh ngọn núi, khiến người ta không thở nổi. Cuồn phong gào thét, mang theo ý lạnh thấu xương, dường như từng con hung mãnh dã thu ở trong núi rít gào, tựa hồ đang cảnh cáo mọi người không nên tới gần. Càng đi Côn Lôn Sơn phúc địa thâm nhập, hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Trên đất tuyết động càng ngày càng dày, mỗi đi một bước đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực, mọi người bước chân cũng biến thành trở nên nặng nề. Bốn phía ngọn núi cao vút trong mây, chót vót vách núi như lao gọt phủ phách bình thường, phảng phất là người khổng lồ tiện tay xây mà thành. Trên ngọn núi bao trùm dày đặc tầng băng, ở tối tăm tia sáng dưới lập lòe quỷ dị hàn quang, phảng phất ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Cổ thần khí tức tràn ngập ở mỗi một tấc trong không khí, khiến người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Loại khí tức này băng lạnh mà lại tà ác, phảng phất là từ địa ngục nơi sâu xa tản mát ra, ăn mòn tâm tư của mọi người linh. Chu vi thỉnh thoảng xuất hiện các loại dị tượng, giữa bầu trời thỉnh thoảng sẽ xẹt qua từng đạo quỷ dị ánh sáng, giống như quỷ mị bóng người chợt lóe lên. Trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một ít kỳ quái vết nứt, trong vết nứt buốc lên từng trận màu đen khói thuốc, tỏa ra mùi gây mũi. Này Côn Lôn Sơn phúc địa hoàn cảnh cũng quá ác liệt, cổ thần khí tức cũng càng ngày càng dày đặc, đại gia nhất định phải cẩn thận. Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn quét chu vi, trong tay nắm thật chặt này thanh dung hợp ngũ hành chi linh kiếm, thân kiếm lập lòe hào quang năm màu, vì mọi người xua tan một tia hoảng sợ. Nô Thiên Chân chăm chú đi theo sau Trương Hạo, trên mặt của hắn tuy rằng mang theo vẻ sốt sắng, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định. Cậu trẻ, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể đánh bại cổ thần. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều chính là kiên định niềm tin. Tên mập thở hổn hển, khó khăn nói rằng, địa phương quỷ quái này, đi vài bước liền mệt đến không được, cổ thần đến cùng giấu ở nơi nào a? Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi, cùng trong gió rét băng xương hỗn hợp lại cùng nhau, có vẻ vô cùng chật vật. Giải Tiểu Hoa lườm hắn một cái, liền ngươi nói nhiều, đi nhanh lên đi, đừng tha đại gia chân sau. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ bề ngoài, nhưng ánh mắt lại hết sức chăm chú, thời khắc quan tâm động tĩnh chung quanh. Trương Kỳ Lân thì lại không nói một lời, yên lặng mà đi ở phía trước đội ngũ, ánh mắt của hắn như ưng bình thường sắc bén, thời khắc cảnh giác chu vi nguy hiểm. Bước chân của hắn mềm mại mà vững vàng, phản phất không bị hoàn cảnh ác liệt ảnh hưởng. Trong tay hắn hắc kim cổ đao tỏa ra khí tức lạnh như băng, phản phất đang đợi kẻ địch xuất hiện. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm thanh, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng đói bụng. Mọi người lập tức dừng bước lại, cảnh giác nhìn kỹ phía trước. Chỉ thấy một đám thân hình to lớn tuyết quái từ bên trong thung lũng bật ra, chúng nó toàn thân bao trùm bộ lông màu trắng, con mắt lập lòe hào quang màu đỏ, dương nhanh múa vút địa hướng về mọi người đánh tới. Là tuyết quái, mọi người cẩn thận. Trương Hạo la lớn. Hắn cấp tốc vung lên kiếm trong tay, hào quang năm màu dường như một tia chớp, xẹt qua bầu trời đêm, hướng về tuyết quái vọt tới. Tuyết quái môn bị ánh sáng đánh trúng, phát sinh tiếng kêu thống khổ, nhưng chúng nó cũng không có lùi bước, trái lại càng thêm điên cuồng đánh tới. Trương Kỳ Lân cũng lập tức hành động lên, hắn cầm trong tay hắc kim cổ đao, thân hình như điện, trong nháy mắt cắt vào tuyết quái quần bên trong. Hắc kim cổ đao lập lòe hàn quang, mỗi một lần vung lên đều mang theo một màn mưa máu gió tanh. Những người tuyết quái ở sự công kích của hắn dưới, dồn dập ngã xuống đất, nhưng rất nhanh lại lần nữa đứng lên, phản phất không biết đau đớn bình thường. Tên mập vung vẩy trong tay cái sẻng, la lớn: "Xem ta mập ra lợi hại." Trên mặt của hắn tràn ngập đấu trí, tuy rằng thân thể bề ngoài, nhưng hắn như cũ ra sức chống lại tuyết quái công kích. Hắn cái sẻng nặng nề nện ở tuyết quái trên người, phát sinh tiếng vang trầm nặng, nhưng tuyết quái sức mạnh quá to lớn, hắn dần dần có chút không chống đỡ được. Giải Tiểu Hoa cùng Giải Vũ Thần thì lại lưng tựa lưng, súng trong tay không ngừng phun ra ngọn lửa, nỗ lực ngăn cản tuyết quái tới gần. Nhưng tuyết quái số lượng quá nhiều rồi, sự công kích của bọn họ càng ngày càng mãnh liệt, mọi người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp đột phá chúng nó vây quanh. Trương Hạo một bên chống đối tuyết quái công kích, một bên la lớn. Tiếng nói của hắn ở cuồng phong bên trong có vẻ hơi yếu ớt, nhưng mọi người vẫn là nghe đến. Đang lúc này, Nô Thiên Chân đột nhiên phát hiện tuyết quái nhược điểm, hắn la lớn: "Đại gia công kích tuyết quái con mắt, đó là chúng nó nhược điểm." Mọi người nghe vậy, dồn dập hướng về tuyết quái con mắt công kích quá khứ. Sự công kích của bọn họ quả nhiên có hiệu quả, tuyết quái môn bị đánh trúng con mắt sau, hành động trở nên chậm chạp lên, công kích cũng yếu bớt rất nhiều. Nhân cơ hội này, mọi người gia tăng sức mạnh tấn công. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, rốt cục đem tuyết quái môn toàn bộ đẩy lùi. Tuyết quái môn dồn dập chạy trốn, biến mất ở bên trong thung lũng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ biết, đây chỉ là một bắt đầu, phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn đang đợi bọn họ. Nhưng bọn họ không hề sợ hãi, bởi vì bọn họ nắm giữ kiên định niềm tin cùng sức mạnh to lớn. "Đại gia không có sao chứ?" Trương Hạo thân thiết hỏi. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập lo lắng, nhìn các đồng đội hề vải khuôn mặt, trong lòng hắn có chút đau lòng. Mọi người dồn dập lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Tuy rằng bọn họ đều chịu một ít vết thương nhẹ, nhưng không có ai lưu ý, trong lòng bọn họ chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là tìm tới cổ thần, đem tiêu diệt. "Chúng ta tiếp tục tiến lên, nhất định phải ở cổ thần hoàn toàn thức tỉnh trước tìm tới nó." Trương Hạo kiên định nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một luồng không sợ dũng khí, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Mọi người dồn dập gật đầu, bọn họ thu dọn thật trang bị, tiếp tục hướng về Côn Lôn Sơn Phúc Địa xuất phát. Tại đây tràn ngập nguy hiểm lữ trình bên trong, bóng người của bọn họ có vẻ như vậy nhỏ bé, nhưng bọn họ niềm tin nhưng vô cùng kiên định. Chương 461, Tuyết Lở, chương 461, Tuyết Lở. Trương Hạo mọi người ở Côn Lôn Sơn hành trình càng gian nguy, mỗi một bước đều đạp ở không biết cùng bên bờ nguy hiểm. Theo thâm nhập, cái kia cổ thần bí thiên bẩm sức mạnh như hình với bóng, từ từ thẩm thấu tiến vào ý thức của bọn họ, để mọi người tư duy trở nên chậm chạp mà hỗn độn. Lâm Dương chỉ cảm thấy đầu ảm đạm, phảng phất bị một tầng dày nặng sương mù bao phủ, cảnh tượng trước mắt khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. Bước chân của hắn không tự chủ được mà di chuyển, thân thể như là bị một loại sức mạnh vô hình dẫn dắt, hướng về một cái nào đó không biết phương hướng tiến lên. Bên hai tựa hồ có vô số thì thầm ở đây nam, đầu độc hắn tiếp tục hướng phía trước, từ bỏ suy nghĩ, từ bỏ chống lại. Trương Kỳ Lân sắc mặt càng nghiêm nghị, hắn đã từng trải qua loại này quỷ dị thiên bẩm lực lượng, biết rõ nó đáng sợ địa phương. Nay không chỉ là đối với thân thể ảnh hưởng, càng là đối với linh hồn ăn mòn, hơi bất cẩn một chút thì sẽ lạc lối tự mình, bị trở thành này sức mạnh thần bí khôi lỗi. Hắn nỗ lực tập trung tinh thần, tỉnh lại đồng bạn, nhưng mà chính mình ý thức cũng tại cỗ này sức mạnh trùng kích vào bắt đầu dao động, hai chân máy móc địa bất động, hướng về cái kia không biết nguy hiểm tới gần. Mọi người ở đây ý thức trong lúc hoảng hốt, Trương Hạo đột nhiên một cái giật mình, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm xông lên đầu, trong nháy mắt xua tan một chút trong đầu sương mù. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện bọn họ đã đi tới một nơi trên vách đá treo leo, dưới chân thổ địa tràn ngập nguy cơ, đi lên trước nữa một bước, chính là vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt. Mau tỉnh lại! Trương Hạo khàn cả giọng địa hô to, âm thanh ở trống trải thung lũng vang vọng. Hắn không chút do dự mà cắn phá ngón tay của chính mình, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, tỏa ra một luồng kỳ dị khí tức. Ngay lập tức, hắn đem máu tươi bôi lên ở những đồng bạn cái trán, cái kia ẩn chứa đặc thù sức mạnh máu tươi phảng phất một tia chớp, trong nháy mắt xuyên thủng mọi người bị thiên bẩm sức mạnh ràng buộc ý thức. Lâm Dương đột nhiên dùng mình một cái, tỉnh lại, nhìn trước mắt vách núi, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa ngã quắp trong đất. Chuyện này, chuyện gì thế này? Chúng ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Tên mập xoa xoa đầu, một mặt mờ mịt, trong ánh mắt còn lưu lại hoảng sợ. Má ơi, ta vừa nãy thật giống chúng ta như thế, cái gì cũng không biết, liền theo đi. Trương Kỳ Lân thở hổn hển, khôi phục một chút thanh minh, trầm giọng nói: "Là thiên bẩm sức mạnh, lực lượng này ở Côn Lôn Sơn nơi sâu xa càng mạnh mẽ, nó nỗ lực điều khiển chúng ta." Trương Hạo cau mày, trong lòng dâng lên một luồng phẫn nộ cùng không cam lòng. Xem ra đây chính là cổ thần thủ đoạn, nó không muốn để cho chúng ta tìm tới nó, muốn dùng phương thức này để chúng ta chết ở này vùng hoang dã. Trong ánh mắt của hắn lập lòe kiên định ánh sáng, nhìn chăm chú bên dưới vách núi hắc ám, dường như muốn đem cổ thần âm nhu nhìn thấu. Mọi người xuống lại lại đây, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn vách núi, lại nhìn phía bốn phía, nỗ lực tìm kiếm thoát khỏi này sức mạnh thần bí phương pháp. Lúc này Côn Lôn Sơn, mây đen giăng kín, gió lạnh gào thét, phảng phất cũng đang vì bọn họ cảnh khốn khó mà phát sinh bi hảo. Mọi người sợ hãi không thôi, bắt đầu phân tích này sức mạnh thần bí khởi nguồn, nhất trí nhận định là cổ thần ở sau lưng điều khiển, nỗ lực ngăn cản bọn họ tới gần. Giữa lúc đại gia thương thảo bước kế tiếp kế hoạch lúc, một trận âm u gió gào thét mà qua, tại đây tĩnh mịch trên núi, đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị ba 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 thanh, âm thanh khàn khàn mà khô khốc, phảng phất là từ địa ngục vực sâu truyền đến, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Mọi người trong nháy mắt cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt ở trong bóng tối chung quanh sưu tầm. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên, cái kia dĩ nhiên là một bộ thây khô, thân hình tiểu tụy, làn da áp sát vào xương trên, không có chút hồng hào, nhưng quỷ dị mà đứng thẳng cất bước. Chuyện này, đây là vật gì? Tên mập âm thanh run rẩy, hoảng sợ ở trong mắt hắn lan tràn, trong tay cái xẻng đều nắm đến bất ổn, khẽ run. Trương Kỳ Lân sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, thất thanh hô: "Kim tinh tán." Đây là kim tinh tán, người nhà họ Trương luyện chế thây khô, dùng để lan truyền tin tức. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia kính nể, phảng phất đang kể ra một cái cổ lão mà thần bí truyền thuyết. Mọi người nghe vậy, đều là cả kinh, hiếu kỳ cùng hoảng sợ đan dệt ở trong lòng. Này thây khô dáng dấp kinh khủng như thế, nhưng có như vậy một cái kỳ lạ tên, hơn nữa còn là người nhà họ Trương thủ đoạn, thực tại khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thây khô từng bước một tới gần, trong miệng không ngừng mà lặp lại ba 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 thanh âm kia phảng phất có một loại ma lực, làm cho tâm thần người không yên. Trương Kỳ Lân ngưng thần lắng nghe, một lát sau, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nó nói mình là người nhà họ Trương lưu lại, còn nói chúng ta hẳn là tìm tới tiêu diệt cổ thần biện pháp, cho nên mới xuất hiện ở đây, nó có thể dẫn dắt chúng ta tìm tới cổ thần vị trí. Tin tức này như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ tập trung vào một viên đá tảng, gây nên ngàn cơn sóng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt vừa có kinh hỉ lại có nghi ngờ. Kinh hỉ chính là rốt cục có tìm tới cổ thần manh mối, nghi ngờ chính là cái này thần bí thây khô, sự xuất hiện của nó quá mức quỷ dị, khiến người ta không dám dễ dàng tin tưởng. Này thây khô nói có thể tin sao? Sẽ không là cổ thần bố trí cạm bẫy chứ? Nô Thiên Chân cao mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, hắn biết rõ này một đường nguy hiểm, không dám đối với bất cứ chuyện gì xem thường. Trương Hạo trầm tư chốc lát, ánh mắt kiên định mà nói rằng: "Chuyện đến nước này, chúng ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo nó một chuyến. Mọi người cẩn thận, thời khắc duy trì cảnh giác, một khi gặp nguy hiểm, lập tức hành động." Tiếng nói của hắn trầm ổn mạnh mẽ, cho mọi người truyền vào một nắm cường tâm châm. Mọi người hít sâu một hơi, nắm chặt vũ khí, đi theo thây khô mặt sau, tiếp tục hướng về Côn Lôn Sơn nơi sâu xa xuất phát. Gió lạnh như lao, thổi qua gò má, bốn phía hắc ám phảng phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng đè ép lại đây. Tiếng bước chân của bọn họ ở yên tĩnh trên núi đặc biệt rõ ràng, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở bên bờ sinh tử, không biết phía trước chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Theo mọi người thâm nhập Côn Lôn Sơn, nguy hiểm như hình với bóng, phảng phất mảnh này cổ lao sơn mạch bên trong mỗi một tấc đất đều ẩn giấu đi chí mạng cả bấy. Đột nhiên, một tiếng nặng nề nổ vang đánh vỡ trên núi yên tĩnh, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như tiếng nổ vang rền từ trên đỉnh ngọn núi quần quần mà tới. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi tuyết động như mãnh liệt làn sóng giống như đổ nát mà xuống, hình thành một đạo lên đến mấy chục mét màu trắng cự tường, lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về bọn họ bao phủ đến. Không được, là tuyết lở. Trương Hạo sắc mặt đột nhiên biến, lớn tiếng la lên, âm thanh ở tuyết lở trong tiếng nổ có vẻ như vậy nhỏ bé. Trong phút chốc, thiên địa phảng phất bị này cố màu trắng dòng lũ thôn vệ, cuốn phong mang theo băng tuyết, khiến người ta không mở mắt nổi, khó thở. To lớn sóng tuyết mang theo vô tận sức mạnh, nơi đi qua, cây cối bị nổ tận gốc, đá tảng bị trong nháy mắt vùi lấp. Chương 462, lao ra địa quật, chương 462, lao ra địa quật. Tên mập hai chân như nhũn ra, hoảng sợ ở trong lòng lan tràn, hắn chưa từng gặp đáng sợ như thế cảnh tượng, âm thanh run rẩy địa hô: "Làm sao bây giờ? Chúng ta trốn không thoát." Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Hạo thể hiện ra thực lực kinh người. Hai tay hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một luồng mạnh mẽ linh lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, ở mọi người chu vi hình thành một cái màu vàng tấm chắn. Tấm chắn ánh sáng lấp loé, chống đỡ tuyết lở xung kích, mỗi một lần sóng tuyết va chạm cũng làm cho tấm chắn kịch liệt run rẩy, phát sinh ong ong tiếng vang. Đại gia không nên hốt hoảng, trốn đến tấm chắn bên trong đến. Trương Hạo một bên duy trì tấm chắn, một bên lớn tiếng chỉ huy mọi người. Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi, cùng trong gió rét băng xương hỗn hợp lại cùng nhau, trong mày, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng kiên quyết, hiển nhiên duy trì cái này tấm chắn đối với hắn mà nói cũng cực kỳ vất vả. Mọi người cấp tốc dựa vào, trốn ở tấm chắn bên dưới, thật chặt dựa vào nhau, cảm thụ bên ngoài cái kia làm người sợ hãi lực xung kích. Tên mập sợ đến sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, không ngừng mà nhắc tới: xong xuôi, lần này chết chắc rồi." Trương Kỳ Lân thì lại cầm thật chặt hắc kim cổ đao, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ánh mắt của hắn như ưng bình thường sắc bén, tại đây hỗn loạn trong hoàn cảnh như cũ duy trì bình tĩnh. Tuyết lở sóng tuyết một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng trùng kích tấm chắn trên ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm. Trương Hạo cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, đem hết toàn lực duy trì tấm chắn ổn định. Hắn biết rõ, một khi tấm chắn phá nát, bọn họ đem bị tuyết lở trong nháy mắt vùi lấp, chắc chắn phải chết. Ngay ở tấm chắn sắp phá nát thời khắc mấu chốt, Trương Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, tấm chắn hào quang chói lọi, dĩ nhiên đem cuối cùng một làn sóng sóng tuyết cho chống đối trở lại. Tuyết lở rốt cục đình chỉ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mọi người trầm trọng tiếng hít thở. Bọn họ từ tấm chắn bên trong đi ra, nhìn trước mắt cái kia mảnh bị tuyết lở tàn phá quá tàn tạ cảnh tượng, trong lòng tràn ngập sống sót sau hai nạn vui mừng. Trải qua tuyết lở kinh hồn, mọi người cũng không có quá nhiều thời gian thở dốc, tiếp tục ở kim tinh tán dẫn dắt đi thâm nhập. Mặt đất không có dấu hiệu nào địa chấn động kịch liệt lên, phảng phất có một con vô hình bàn tay khổng lồ đang lay động đại địa. Ngay lập tức, từng đạo khe nước to lớn như mạng nhện giống như cấp tốc lan tràn ra, trong vết nước phun ra màu đen khói thuốc, tỏa ra mùi gây mũi. Trương Hạo hô to một tiếng, lôi kéo bên cạnh Ngô Thiên Trần cấp tốc nhảy ra. Nhưng mà, hay là có người không tránh kịp. Tên mập một cước giẫm chỗ trống, nửa người rơi vào trong cái khe, hắn hoảng sợ hô to: "Cứu mạng a!" Hai tay liều mạng mà giãy giụa, nỗ lực nắm lấy mặt đất. Giải Tiểu Hoa thấy thế, lập tức xông tới, đưa tay đi kéo tên mập. "Tên mập, mau đưa tay cho ta." Nhưng là vết nứt quá sâu, tên mập thân thể không ngừng trượt, Giải Tiểu Hoa dần dần có chút lực bất tòng tâm. Trương Hạo ánh mắt dùng mình, lập tức triển khai linh lực, ngưng tụ ra một cái linh lực dây thừng, hướng về tên mập xúi đi. Nắm lấy dây thừng. Tên mập vội vã đưa tay nắm lấy dây thừng, Trương Hạo dùng sức lôi kéo, đem tên mập từ trong vết nứt kéo ra ngoài. Lúc này, mặt đất vết nứt càng lúc càng lớn, bọn họ vị trí trở nên tràn ngập nguy cơ. "Không thể ở đây ở lâu, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới chỗ an toàn." Hắn lại lần nữa triển khai sức mạnh to lớn từ trong tay hắn tuôn ra, dĩ nhiên đem vết nứt biên giới mặt đất ổn định. Mọi người nhân cơ hội nhanh chóng thông qua vết nứt, hướng về an toàn phương hướng chạy đi. Ngay ở bọn họ mới vừa rời đi không lâu, phía sau truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, bọn họ quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy vừa nay đứng thẳng địa phương đã bị vết nứt hoàn toàn thôn phệ, biến mất không còn tăm hơi. Thoát khỏi địa nứt nguy cơ sau, mọi người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, chu vi cảnh tượng phát sinh quỷ dị biến hóa, nguyên bản rõ ràng sơn đạo trở nên mơ hồ không rõ, bốn phía tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù. "Chuyện gì thế này? Chúng ta có phải hay không lạc đường?" Nô Tiên Trần nghi hoặc mà hỏi. Trương Hạo cảnh giác nhìn bốn phía, trong tay nắm thật chặt dung hợp ngũ hành chi linh kiếm. "Cẩn thận, này sương mù có gì đó quái lạ, chúng ta khả năng gặp phải nguy hiểm." Vừa dứt lời, một đám thần bí huyễn thú từ sương mù bên trong bò ra. Những này huyễn thú hình thái khác nhau, có hình như to lớn chim, cánh trên lập lòe quỷ dị ánh sáng, có như là mọc ra hơn đuôi hồ ly, con mắt tỏa ra màu xanh lá cây đậm ánh sáng. Chúng nó thân thể nửa trong suốt, phản phất là do hư huyễn năng lượng tạo thành, hành động nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền đem mọi người vây quanh. Huyễn thú môn phát sinh tiếng kêu chói tai, âm thanh phản phất trực tiếp tiến vào mọi người đầu óc, làm người nhức đầu sắp đứt. Ngay lập tức, chúng nó bắt đầu phát động công kích, từng đạo tia năng lượng từ chúng nó trong miệng xì ra, hướng về mọi người phóng tới. Mọi người cấp tốc phản ứng lại, Trương Kỳ Lân vung vẩy hắc kim cổ đao, ánh đao lấp lóe, đem bắn về phía hắn tia năng lượng từng cái ngăn. Tên mập cũng cầm lấy cái sẻng, ra sức chống đối huyễn thú công kích, trong miệng hô: "Những này là cái gì quái vật, làm sao như thế khó chơi?" Nhưng mà, những này huyễn thú tựa hồ nắm giữ năng lực đặc biệt, sự công kích của bọn họ không chỉ có là vật lý trên, còn có thể ảnh hưởng tâm tư của mọi người trí. Rất nhanh, mọi người liền rơi vào từng người trong ảo giác. Lâm Dương phảng phất nhìn thấy chính mình thân ở một vùng tăm tối vực sâu, vô số song tay lạnh như băng từ trong bóng tối rũ ra, tóm chặt lấy mắt cá chân hắn, nỗ lực đem hắn kéo vào bóng tối vô tận. Hắn hoảng sợ giãy giụa, lại phát hiện chính mình thân thể càng ngày càng trầm trọng, không cách nào nhúc nhích. Giải Tiểu Hoa thì lại nhìn thấy chính mình trở lại khi còn bé, cái kia tràn ngập thống khổ hồi ức địa phương. Cha mẹ nàng ở trước mặt nàng cãi vã, tranh đấu, nàng liều mạng mà la lên, nhưng không có người nghe được nàng âm thanh. Nàng rơi vào sâu sắc thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong. Trương Hạo nhận ra được mọi người rơi vào ảo giác, hắn biết nhất định phải mau chóng loại bỏ quỷ dị này mê cục. Hắn tập trung tinh thần, vận chuyển trong cơ thể lực lượng, một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ trên người hắn tản mát ra. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng đọc thầm chú ngữ, nỗ lực dùng chính mình kiên định ý chí và mạnh mẽ lực lượng tinh thần đi đánh vỡ huyễn thú chế tạo ảo giác. Ở bên trong tâm thế giới bên trong, Trương Hạo cùng huyễn thú sức mạnh tinh thần triển khai giao phong kịch liệt. Huyễn thú môn không ngừng chế tạo các loại khủng bố ảo giác, nỗ lực quấy rầy tâm trí của hắn, nhưng Trương Hạo không hề bị lay động, ánh mắt của hắn kiên định, như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao, phá tan hắc ám ràng buộc. Rốt cục, Trương Hạo dựa vào mạnh mẽ ý chí lực cùng năng lực đặc thù, thành công loại bỏ ảo giác. Hắn mở mắt ra, trong mắt lập lòe hào quang màu vàng nóng, la lớn: "Đại gia tỉnh lại đi, không nên bị ảo giác mê hoặc." Mọi người ở Trương Hạo trong tiếng kêu ầm ĩ từ từ tỉnh lại, bọn họ phát hiện mình thân ở hỗn loạn tương bừng chiến trường, chu vi là huyễn thú môn giữ tợn bóng người, công kích chúng nó hạt nhân. Trương Hạo một bên hô, một bên vung vẩy trong tay kiếm, hướng về một con huyễn thú phóng đi. Ánh kiếm năm màu xẹt qua bầu trời đêm, dường như một đạo rực rỡ cầu vồng, trực tiếp đánh trúng rồi huyễn thú vị trí trung tâm. Huyễn thú hét thảm một tiếng, thân thể cấp tốc tiêu tan. Mọi người thấy thế, dồn dập nói theo, tập trung công kích huyễn thú hạt nhân. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, huyễn thú môn từ từ không chống đỡ được, cuối cùng dồn dập chạy trốn, biến mất ở trong sương mù. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ biết, đây chỉ là dài lâu lưu trình bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn, phía trước còn có càng nhiều không biết nguy hiểm đang đợi bọn họ. Giải quyết huyễn thú nguy cơ, mọi người ở Kim Tinh tán dẫn dắt đi tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, Côn Lôn Sơn phảng phất cũng không tính dễ dàng buông tha bọn họ, phía trước xuất hiện một cái lại một cái địa quật, những này địa quật như đại địa mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tỏa ra âm u khí tức kinh khủng. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến vào địa quật, bên trong tối tăm ẩm ướt, trên vách tường chạy xuôi không biết tên nhâm dịch, mặt đất gồ ghề nhấp nhô, che kín sắc bén tảng đá cùng quỷ dị hoa văn. Tiếng bước chân của bọn họ ở trống trải trong lòng đất vang vọng, có vẻ đặc biệt rõ ràng, mỗi một bước cũng giống như là đạp ở bên bờ sinh tử. Đi tới, bọn họ phát hiện mình lạc đường. Trong lòng đất rắc rối phức tạp đường nối dường như mê cung bình thường, để bọn họ lạc mất phương hướng rồi. Bất luận hướng về phương hướng nào đi, tựa hồ cũng trở lại nguyên điểm, chu vi cảnh tượng giống như lúc, khiến người ta tuyệt vọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta làm sao vẫn ở tại chỗ đảo quanh? Tên mập lo lắng nói, khắp khuôn mặt là mồ hôi cùng vẻ mặt lo lắng. Trương Hạo cao mày, tỉ mỉ nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh, nỗ lực tìm tới phá giải mê cục phương pháp. Hắn ngồi xổm người xuống, chạm đến chạm đất trên mặt hoa văn, những này hoa văn tựa hồ ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí nào đó, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Ngay ở bọn họ cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một đám độc trùng từ vách tường cùng mặt đất trong khe hở chui ra. Những này độc trùng hình thể to lớn, toàn thân tỏa ra hào quang màu xanh lục, hàm răng sắc bén, lập loè hàn quang, hướng về mọi người điên cuồng địa đánh tới. Cẩn thận, là độc trùng. Lô Thiên Chân hô to một tiếng, cấp tốc rút ra truy thủ, chuẩn bị lên chiến. Mọi người lập tức cầm lấy vũ khí, cùng độc trùng triển khai chiến đấu kịch liệt. Trương Kỳ Lân hắc kim cổ đao lấp lóe trong bóng tối hàn quang, mỗi một lần vung lên đều có thể chém giết vài con độc trùng. Tên mập vung vẩy cái xẻng, lớn tiếng la lên, nỗ lực dùng sức mạnh khổng lồ đem độc trùng đẩy lùi. Giải Tiểu Hoa cùng Giải Vũ Thần thì lại lưng tựa lưng, súng trong tay không ngừng phun ra ngọn lửa, đem tới gần độc trùng từng cái đánh gục. Nhưng mà, độc trùng số lượng thực sự quá nhiều rồi, chúng nó quần quật không ngừng trào ra, phản phất vô cùng vô tận. Mọi người thể lực từ từ không chống đỡ nổi, trên người cũng bắt đầu xuất hiện vết thương, độc trùng nọc độc ăn mòn bọn họ thân thể, để bọn họ cảm thấy đau đớn khó nhịn. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Trương Hạo một bên chống đối độc trùng công kích, một bên la lớn. Hắn lại lần nữa tập trung tinh thần, nỗ lực vận dụng linh lực đến tìm kiếm lối ra. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ chạm đất quật bên trong sóng năng lượng, rốt cục, hắn phát hiện một tia yếu ớt sóng năng lượng, tựa hồ chỉ về một phương hướng. Đi theo ta. Trương Hạo hô to một tiếng, hướng về sóng năng lượng phương hướng phóng đi. Mọi người vội vàng đuổi theo, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, bọn họ ra sức mở một đường máu, hướng về lối ra lao nhanh. Ở trong quá trình chạy trốn, bọn họ không ngừng tránh né độc trùng công kích, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng bọn họ không hề từ bỏ, trong lòng chỉ có một cái niềm tin, vậy thì là thoát đi cái này đáng sợ địa quật. Rốt cục, bọn họ nhìn thấy phía trước một tia sáng, đó là phương hướng lối ra. Trong lòng mọi người vui vẻ, bước nhanh hơn, liều mạng hướng về ánh sáng nơi chạy đi. Khi bọn họ lao ra địa quật một khắc đó, ánh mặt trời chiếu vào trên người bọn họ rốt cục thoát khỏi địa quật ràng buộc, giành lấy cuộc sống mới. Chương 463, côn lôn đàn sát sống, chương 463, côn lôn đàn sát sống. Trong lòng đất đi ra, Trương Hạo bọn họ căn cứ manh mối tìm kiếm cổ thần vị trí lối vào. Trải qua thiên tân và khổ, mọi người rốt cuộc tìm được một cái nghi ngờ vào miệng, lối vào địa phương. Tên mập hưng phấn xoa xoa tay, từ trong túi đeo lưng móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuốc nổ, hét lên: "Xem ta, bảo quản cho cái chỗ chết tiệt này mở ra một con đường đến." Hắn thuần thục bố trí kỹ càng thuốc nổ, mọi người thì lại cấp tốc lùi tới khoảng cách an toàn ở ngoài. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, đá vụn tung tóe, lối vào bị nổ tung một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Trương Hạo trước tiên đi vào nổ tung lối vào, một luồng ẩm ướt mục nát khí tức phả vào mặt. Bên trong là một cái sâu thẳm động đá, trên vách tường lập lòe tia sáng kỳ dị, như là khảm nạm vô số nhỏ vụn bảo thạch. Tên mập cầm đèn tin cầm tay, tò mò đánh giá xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị trên vách động một vài thứ hấp dẫn lấy. Hắn kích động hô: "Những này là đồ đồng thau cùng đồ đá." Mọi người xuống lại quá khứ, chỉ thấy trên vách động bày ra đủ loại khác nhau đồ đồng thau cùng đồ đá, tạo hình cổ điển, công nghệ tinh xảo, tỏa ra thần bí khí tức. Tên mập trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn, hắn vừa đi một bên xem, trong miệng không ngừng mà nhắc tới: "Những này có thể đều là quốc bảo cấp bậc bảo bối a, mỗi một kiện đều giá trị liên thành." Ngay ở tên mập chìm đắm tại đây chút văn vật quý giá trong vui mừng lúc, bất ngờ phát sinh. Hắn hưng phấn quá độ, sơ ý một chút đụng tới bên cạnh một tảng đá. Trong nháy mắt, một trận sắc bén còi báo động vang lên, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số mũi tên nhọn từ vách động trong khe hở bắn đi ra. Trương Hạo hô to một tiếng, cấp tốc rút ra trường kiếm, đem bắn về phía chính mình cùng đồng bạn mũi tên nhọn dồn dập ngăn. Tên mập lại bị biến cố bất thình lình sợ đến đứng ngây ra ở tại chỗ, một nhánh mũi tên nhọn thẳng tắp địa hướng về ngực của hắn vọt tới. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Hạo thân hình lóe lên, dường như một tia chớp màu đen giống như lược đến tên mập trước người, sử dụng kiếm chặn lại rồi cái kia mũi tên nhọn. "Tên mập, ngươi không sao chứ?" Trương Hạo lo lắng hỏi. Tên mập lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, lắp bắp điệu nói: Ta không có chuyện gì, đa tạ Hạo ca ân cứu mạng." Những người khác cũng dồn dập chạy tới, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn chu vi còn đang không ngừng bắn ra mũi tên nhọn vết động. "Chuyện gì thế này?" Giải Tiểu Hoa cau mày hỏi. Tên mập đầy mặt hổ thẹn, túi đầu nói: "Đều do ta vừa nãy thật giống bị món đồ gì ảnh hưởng, không bị khống chế địa liền đụng vào tảng đá kia." Những người khác cũng dồn dập biểu thị, trong lòng mình cũng có một loại kỳ quái cảm giác, phản phất bị món đồ gì dẫn dắt, tâm tình trở nên kích động dị thường. Trương Hạo cau mày, trầm tư một lát sau nói: "Nơi này tiếp cận cổ thần, khả năng là chịu đến nó ảnh hưởng. Mọi người đều cẩn thận một chút, tận lực gắng giữ tỉnh táo, không nên bị loại này sức mạnh thần bí khoảng trường, trái phải." Mọi người dồn dập gật đầu, nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn một phía. Bọn họ biết, này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu, phía trước chờ đợi bọn họ, khả năng là càng thêm đáng sợ nguy hiểm cùng khiêu chiến. Ở động đá bên trong trải qua cơ quan mạo hiểm sau, mọi người mang theo cẩn thận cùng chờ mong tiếp tục tiến lên. Cũng không biết đi rồi bao lâu, phía trước tầm nhìn từ từ trống trải, một tòa to lớn cửa đồng điếu xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Nay cửa đồng điếu cao vút trong mây, mặt ngoài khắp đầy phù văn thần bí cùng đồ án kỳ dị, tỏa ra cổ lão mà trầm trọng khí tức. Môn hai bên, mỗi người có một cái bốn lượn cự long phù điêu, thân rồng và mèo, phảng phất đang kể ra năm tháng tang thương. Trương Kỳ Lân chậm rãi đi tới cửa đồng điếu trước, ánh mắt của hắn trở nên mê ly, phảng phất tiến vào một trạng thái đặc biệt. Thiên bẩm sức mạnh vào đúng lúc này lại lần nữa giáng lâm, vô số cổ lão tin tức tràn vào đầu óc của hắn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến cửa đồng điếu trên phù văn, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang cùng này phiến cổ lão môn tiến hành một loại nào đó thần bí đối thoại. Quá hồi lâu, Trương Kỳ Lân phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút trắng xám. Hắn nhìn về phía Trương Hạo, trầm giọng nói: "Cánh cửa này mở ra phương thức cực kỳ đặc thù, cần người nhà họ Trương tinh khiết nhất bắt đầu máu Kỳ Lân. Chỉ có loại này huyết dịch mới có thể tỉnh lại trong môn cơ quan, mở ra đi về không biết đường lối." Mọi người nghe vậy, đều là cả kinh, bắt đầu máu Kỳ Lân quý giá bọn họ tự nhiên biết rõ, không nghĩ đến này cửa đồng điếu mở ra điều kiện hà khắc như vậy. Trương Hạo không chút do dự nào, hắn đi lên trước, hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay ra, đưa ngón tay để vào cửa đồng điếu một cái rãnh bên trong. Trong nháy mắt, một luồng đâm nhói từ đầu ngón tay truyền đến, hắn nhận biết được có một viên kim đâm vào ngón tay của chính mình. máu tươi chảy ròng. Cùng lúc đó, cửa đồng điếu cảm nhận được dòng máu của hắn bắt đầu sản sinh biến hóa to lớn. Đầu tiên là một trận chấn động nhẹ nhẹ, phảng phất ngủ say nhiều năm cự thú bắt đầu thức tỉnh. Tiếp đó, cửa đồng điếu trên phù văn sáng lên quỷ dị ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, rọi sáng toàn bộ động đá. Những người phù văn phảng phất xuống lại, ở trên cửa chậm rãi bơi lội, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Theo ánh sáng sáng lên, cửa đồng điếu trên da người bắt đầu bốc ra, từng mảng da người rơi xuống trong đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Da người bên dưới lộ ra cửa đồng điếu nguyên bản ánh sáng lộng lẫy, đó là một loại cổ điện mà thần bí ánh kim loại, phảng phất ẩn chứa vô tận sức mạnh. Theo cửa đồng điếu từ từ mở ra, một luồng cổ lão mà mục nát khí tức phả vào mặt, phảng phất đem mọi người đưa vào một cái khác thời không. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đánh vỡ yên tĩnh, một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập xuống trên mặt đất trên đường dây. Quả cầu lửa theo quỹ đạo lăn, nơi đi qua, ánh sáng bắn ra bốn phía, đem cửa đồng điếu sau thế giới chiếu lên sáng rực trong suốt. Mọi người định thần nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để bọn họ trợn mắt ngoạm mồm. Chỉ thấy sau cửa lít nha lít nhít địa đứng thẳng vô số thi thể, những thi thể này bảo tồn hoàn hảo, da thịt hoa văn có thể thấy rõ ràng, khác nào người sống bình thường, nhưng không có chút nào hô hấp cùng tức giận. Con mắt của bọn họ chỗ trống vô thần, trừng trừng địa nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất ở bảo vệ bí mật gì. Tên mập nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy địa nói: "Chuyện này, đây cũng quá quỷ dị, nhiều như vậy thi thể, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Nô Thiên Chân cau mày, khắp khuôn mặt là cảnh giác. "Cẩn thận một chút, những thi thể này khẳng định có vấn đề, tuyệt đối đừng manh động." Trương Hạo cầm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt ở đàn sát sống bên trong qua lại nhìn quét, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt bất an. Hắn có thể cảm giác được, những này nhìn như bất động thi thể, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát nguy hiểm chí mạng. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà qua lại ở thi thể trung gian, mỗi đi một bước cũng như lý miếng băng mỏng. Đột nhiên, tên mập lão đảo một cái, không cẩn thận đụng tới một bộ thi thể. Trong phút chốc, thi thể này con mắt đột nhiên sáng lên quỷ dị hồng quang, nguyên bản cứng ngắc thân thể trong nháy mắt trở nên mềm mại mà linh hoạt, nó há mồm ra, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Này tiếng kêu gào phảng phất là một cái tín hiệu, lấy nó làm trung tâm, chu vi thi thể dồn dập tỉnh lại. Chúng nó động tác chỉnh tề như một, dường như bị một bàn tay vô hình điều khiển, hướng về Trương Hạo bọn họ cấp tốc xuống lại đây. Không được, thi biến. Trương Kỳ Lân hô to một tiếng, cấp tốc rút ra hắc kim cổ đao, thân đao lập loè hàn quang, phảng phất cũng cảm nhận được sắp đến kịch liệt chiến đấu. Ánh mắt của hắn kiên định mà bình tĩnh, dường như một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc, không chút do dự mà nhắm phía mặt trước một bộ thi thể. Hắc kim cổ đao trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo sức mạnh to lớn, bổ về phía bộ thi thể kia cổ. Nhưng mà, khiến người ta khiếp sợ chính là, thi thể này dĩ nhiên đao thương bất nhập, cổ đao chém vào trên người nó, chỉ phát sinh một tiếng vang trầm nặng, nhưng không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bộ thi thể kia bị công kích sau, không chỉ không có lùi bước, trái lại càng thêm điên cuồng đánh về phía Trương Kỳ Lân. Tốc độ của nó cực nhanh, sức mạnh cũng vượt quá tưởng tượng, Trương Kỳ Lân không thể không liên tiếp lui về phía sau, lấy tránh né sự công kích của nó. Những thi thể khác cũng dồn dập gia nhập chiến đấu, chúng nó từ bốn phương tám hướng vào tới, đem mọi người bao quanh vây nốt. Những thi thể này phương thức công kích đơn giản mà trực tiếp, chúng nó dùng hàm răng cắn xé, dùng móng tay gãi, mỗi một lần công kích đều mang theo mùi chết chóc. Giải Tiểu Hoa cùng Giải Vũ Thần Lương tựa lưng đứng chung một chỗ, súng trong tay không ngừng phun ra ngọn lửa, nỗ lực ngăn cản thi thể tới gần. Nhưng mà, thi thể số lượng thực sự quá nhiều rồi, bọn họ viên đạn rất nhanh sẽ tới đáy. Không xong rồi, viên đạn nhanh không rồi. Giải Tiểu Hoa lo lắng hô. Tên mập khẽ cắn răng, nói: "Chịu đựng, chúng ta không thể liền như vậy bị đánh bại." Đinh Ngọc Điệp vung vẩy trong tay vũ khí, ra sức chống đối thi thể công kích. Nhưng hắn sức mạnh từ từ không chống đỡ nổi, trên người cũng nhiều chỗ bị thương. Một con thi thể thừa dịp hắn chưa sẵn sàng, tàn nhẫn mà ở trên cánh tay của hắn cắn một cái, máu tươi nhất thời tuôn ra. Đinh Ngọc Điệp thống khổ kêu một tiếng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tên mập cũng rơi vào khẩu chiến, hắn vung vẩy cái xẻng, lớn tiếng la lên, nỗ lực dùng sức mạnh khổng lồ đẩy lùi chu vi thi thể. Nhưng những thi thể như thủy triều vào tới, phòng tuyến của hắn từ từ bị đột phá. "Hạo ca, mau tới cứu giúp ta." Tên mập hướng về Trương Hạo cầu viện, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trương Hạo ở đàn sát sống bên trong tà xung hữu đột, hắn kiếm tựa như tia chớp xẹt qua, mỗi một lần vung lên đều có thể đẩy lùi vài con thi thể. Nhưng đàn sát sống quần quật không ngừng, tựa hồ vô cùng vô tận. Hắn thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao, trên trán tràn đầy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Nhìn những đồng bạn rơi vào cảnh khốn khó, hắn lòng như lửa đốt, lại nhất thời không tìm được hữu hiệu phương pháp ứng đối. Trương Kỳ Lân đối mặt những này hung mãnh dị thường thi thể, tuy rằng hắn thân thủ nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường, nhưng cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn mỗi một lần công kích đều bị thi thể dễ dàng chống đối trở về, mà những thi thể công kích nhưng càng ngày càng mãnh liệt, để hắn có chút không chống đỡ được. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng, trong lòng âm thầm suy tư đối sách. Cuộc chiến đấu này so với bọn họ tưởng tượng phải gian nan nhiều lắm, bọn họ có thể không tại đây đàn sát sống vây công dưới sinh tồn hạ xuống, vẫn là một cái ẩn số. Tại đây nguy cơ tứ phía trong tuyệt cảnh, Trương Hạo trong đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn biết rõ, nếu không thể mau chóng nghĩ ra kế sách tương đối, bọn họ đều sẽ mất mạng ở đây. Những này phục sinh thi thể hành động nhanh nhẹn, sức mạnh kinh người, mà đao thương bất nhập, thường quy công kích đối với chúng nó không hề tác dụng. Nhưng mà, Trương Hạo trong lòng rõ ràng, thế gian vạn vật đều có nhược điểm, những thi thể này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn một bên chống đối thi thể công kích, một bên tỉ mỉ nhìn kỹ chúng nó hành động quy luật cùng thân thể đặc thù, nỗ lực tìm ra chúng nó kẽ hở. Đột nhiên, Trương Hạo chú ý tới, mỗi khi những thi thể này phát động công kích lúc, ánh mắt của bọn họ đều sẽ lập lòe ra mãnh liệt hơn hồng quang, tựa hồ này hồng quang cùng chúng nó sức mạnh khởi nguồn có liên hệ nào đó. Trong lòng hắn hơi động, âm thầm suy đoán, con mắt này hay là chính là chúng nó nhược điểm vị trí. Nhưng muốn công kích được những này hành động nhanh nhẹn thi thể con mắt, nói nghe thì dễ. Hơn nữa, thể lực của bọn họ đang kéo dài tiêu hao, vũ khí uy lực cũng từ từ yếu bớt, thời gian đối với bọn họ tới nói càng ngày càng cần bách. Lúc này, Trương Kỳ Lân cũng nhận ra được Trương Hạo ý đồ, hắn cùng Trương Hạo liếc mắt nhìn nhau, ăn ý gật gật đầu. Hai người quyết định liên thủ, hấp dẫn đàn sát sống sự chú ý, vì những thứ khác đồng bạn sáng tạo công kích con mắt cơ hội. Trương Kỳ Lân vung vẩy hắc kim cổ đao, chủ động nhắm phía đàn sát sống dày đặc nhất địa phương, đao pháp của hắn đắc liệt, mặc dù không cách nào đối với thi thể tạo thành tính thực chất thương tổn, nhưng cũng thành công hấp dẫn lượng lớn thi thể công kích. Trương Hạo thì lại theo sát phía sau, hắn kiếm dường như một tia chớp, ở đàn sát sống bên trong qua lại, không ngừng tìm kiếm công kích thi thể con mắt thời cơ. Giải Tiểu Hoa cùng Giải Vũ Thần cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ tuy rằng viên đạn tiêu hao hết, nhưng trong tay vũ khí cận chiến như cũng phát huy chứ tác dụng. Bọn họ phối hợp lẫn nhau, lưng tựa lưng tác chiến, lợi dụng linh hoạt thân pháp tránh né thi thể công kích, đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ hội phản kích. Tên Mập cùng Lâm Dương mặc dù có chút lực bất tòng tâm, nhưng bọn họ như cũ cắn chặt hàm răng, kiên trì chiến đấu. Tên Mập vung vẩy cái xẻng, mỗi một lần vung lên đều mang theo vụ vụ tiếng gió, nỗ lực dùng mạnh mẽ sức mạnh đẩy lùi tới gần thi thể. Đinh Ngọc Điệp thì lại dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, ở đàn sát sống bên trong tránh trái tránh phải, làm hết sức địa giảm thiểu mình đã bị thương tổn. Những người khác cũng đem hết toàn lực không cản trở. Nhưng mà, đàn sát sống số lượng thực sự quá nhiều rồi, phòng tuyến của bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị đột phá. Chương 464, hàng không bản đồ, chương 464, hàng không bản đồ. Ngay ở hàng phòng thủ sắp tan vỡ, tên Mập hầu như cũng bị vài con thi thể đánh gục xé nát thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Hạo trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Hắn đột nhiên lùi lại một bước, đem trường kiếm cắm vào ở trước người mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ra một cái cổ lão mà quỷ dị dấu tay, trong miệng ngâm tụng lên tối nghĩa khó hiểu chú văn. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, phản phất trực tiếp vang vọng ở mỗi người sâu trong linh hồn. Theo chú văn hoàn thành, một luồng khó có thể hình dung, làm người ta sợ hãi khủng bố năng lượng lấy Trương Hạo làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra. Nguyên bản lập lòe tia sáng kỳ dị động đá trong nháy mắt tạm đạm đi, thay vào đó chính là mọi người trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng màu đen vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy thâm thúy đến phảng phất liên tiếp vũ trụ trung cực hắc ám, xoay chậm chậm, tỏa ra thôn phệ tất cả khủng bố sức hút. Chuyện này, đây là cái gì? Giải Tiểu Hoa kinh hô, bị cái kia vòng xoáy tỏa ra uy thế chấn động đến mức hầu như thở không nổi. Vòng xoáy sản sinh sức hút khổng lồ vô cùng, nhưng cũng kỳ diệu địa chỉ nhắm vào những người phục sinh thi thể. Nguyên bản hung hãn vô cùng, đao thương bất nhập những thi thể, giờ khắc này như là bị vô hình bàn tay khổng lồ nắm lấy, không hề có chút sức chống đỡ địa thoát ly mặt đất, phát sinh từng trận thê thảm mà không phải người từng giết, bị mạnh mẽ hấp lôi hướng về không trung màu đen vòng xoáy. Chúng nó dây rủa, vặn mèo, nhưng hết thảy đều là phi công. Dường như trăm sông đổ về một biển giống như, lít nha lít nhít đàn sát sống ở ngăn ngắn mấy hơi thở liền bị thôn vẹt đến không còn một ngống, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn gào rít dầm trời, nguy cơ tứ phía động đá, trở nên giống như chết tiến tĩnh. Chỉ còn dư lại Trương Hạo mọi người ồ ồ tiếng thở dốc, cùng với cái kia lơ lửng giữa không trung, xoay chậm chậm màu đen vòng xoáy mang đến cảm giác đột ngột. Vòng xoáy đang nuốt chửng sở hữu thi thể sau, cũng không có lập tức biến mất, mà là tiếp tục xoay tròn vài giây, phản phất ở tiêu hóa này khổng lồ thế phẩm. Sau đó, vòng xoáy trung tâm đột nhiên khép kín, lại trong nháy mắt lại lần nữa mở ra. Lần này, không có thôn vệ, chỉ có một thứ từ cái kia thâm thúy trong bóng tối chậm rãi bay xuống, đó là một tấm xem ra cổ lão ô vàng, chất liệu không rõ ra. Da nhẹ như không có vật gì, dường như lông chim giống như chậm rãi rơi rụng. Trương Hạo đưa tay ra, tinh chuẩn mà đem tiếp được. Xúc tu lạnh lẽo, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tăng thương. Hắn xem cũng không thấy, trực tiếp đưa cho bên cạnh sợ hai không thôi rồi lại đẩy mắt hiếu kỳ Ngô Thiên Chân. Thiên Chân, nhìn đây là cái gì? Ngô Thiên Chân hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp nhận ra. Da trên dùng một loại nào đó màu đỏ sẫm thuốc màu vẽ phức tạp đường nét cùng phù hiệu. Hắn cẩn thận phân biệt, lông mày khi thì trói chặt khi thì triển khai. Một lát, hắn đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng hưng phấn đan dệt biểu hiện. Chuyện này, đây là một tờ bản đồ, một tấm cực kỳ tường tận. Côn Lôn Sơn kết cấu bên trong đồ. Ngươi xem này điều đầu mối chính đường, nó dĩ nhiên đánh dấu một cái nối thẳng Côn Lôn Sơn phúc địa nơi sâu xa nhất con đường. Mọi người nghe vậy, lập tức xuống lại đây. Chỉ thấy bản đồ vẽ đến cực kỳ tinh diệu, núi sông, dòng sông, hang động, thậm chí một ít khó có thể lý giải được địa mạo đặc thù đều bị rõ ràng đánh dấu đi ra, cái kia bốn lượn khúc chết cuối cùng chỉ về khu vực trung tâm con đường càng là đặc biệt bắt mắt. Quá tốt rồi. Tên Mập kích động vỗ đùi, suýt chút nữa nhảy lên đến. Mới vừa sầu không đường đi đây, vậy thì đưa tới cửa. Trương Hạo huynh đệ, ngươi này hiến tế năng lực cũng quá trâu. Không chỉ có thể thanh tràng, còn mang rơi bảo. Giải Tiểu Hoa cũng giải thong thả một hơi, kính nể mà nhìn Trương Hạo. Cậu trẻ, lần này lại nhờ có ngươi. Vừa nãy thực sự là ngàn cân treo sợi tóc. Trương Hạo khoát tay áo một cái, sắc mặt hơi hơi trắng xám, hiển nhiên vừa nãy hiến tế đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Trung hợp tôi, không nghĩ đến hiến tế những thi thể này càng gặp đổi lấy bản đồ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta dựa theo bản đồ chỉ thị, mau chóng đi đến Côn Lôn trung tâm. Có mục tiêu rõ rệt cùng con đường, mọi người tinh thần vì đó rung một cái, hơi làm nghỉ ngơi sau, liền dọc theo bản đồ chỉ thị phương hướng, bước vào cửa đồng điếu sau càng thâm thúy, càng không biết lĩnh vực. Mọi người giấu trong lòng đối với không biết chờ mong cùng bất an, dựa theo ra bản đồ chỉ dẫn, bước vào một cái cổ lao bí ẩn thông đạo dưới lòng đất. Khởi đầu, trong đường núi yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ ở không gian trống trải bên trong vang vọng. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một loại dị dạng cảm giác lặng yên kéo tới. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một nguồn sức mạnh vô hình, khiến người ta tư duy từ từ trở nên chậm chạp, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ lên. Tên Mập trước hết nhận ra được không đúng, hắn dùng sức lắc đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo một ít, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đột nhiên, vô số vàng bạc tài bảo xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, hào quang óng ánh để hắn hoa mắt mê mẩn. Thiên Chân, các ngươi mau nhìn. nhiều như vậy bảo bối. Tên mập hưng phấn hô to, liều lĩnh địa hướng về tài bảo vào tới, hai tay điên cuồng ở vàng bạc chồng bên trong bảo, trong miệng còn nhắc tới. Lần này chúng ta có thể phát tài, nửa đời sau cũng không cần sầu. Giải tiểu hoa cũng rơi vào trong ảo cảnh. Hắn nhìn thấy từ trần người thân, bọn họ mỉm cười hướng về hắn vẫy tay, thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu hoa, trở về đi, chúng ta đều đang chờ ngươi. Người thân hô hắn để giải tiểu hoa viền mắt từng hồng, hắn không chút do dự mà hướng về người thân đi đến, muốn nắm lấy cái kia lâu không gặp ấm áp. Nô Thiên Chân thì lại rơi vào một cái phức tạp câu đố cả bẫy. Hắn đưa thân vào một cái to lớn trong mặt thất, bốn phía trên vách tường khắc đầy kỳ quái phù hiệu cùng câu đố. Mỗi một đạo câu đố đều tựa hồ ẩn giấu đi một bí mật, chỉ cần mở ra những này câu đố, liền có thể tìm tới đi về Côn Lôn trung tâm then chốt manh mối. Nô Thiên Chân cau mày, một cách hết sức chăm chú mà suy nghĩ, hoàn toàn quên chính mình người đang ở hiểm cảnh. Ở mọi người dồn dập rơi vào ảo cảnh thời gian, Trương Hạo cùng Trương Kỳ Lân nhưng duy trì tỉnh táo. Trương Hạo dựa vào thể chất đặc biệt, đối với loại này chí huyễn khí thể có thiên nhiên sức đề kháng, mà Trương Kỳ Lân thì lại dựa vào kiên định ý chí, mạnh mẽ địa chống đỡ chịu được ảo giác tập kích. Nhìn những đồng bạn rơi vào nguy hiểm, Trương Hạo lòng như lửa đốt. Hắn biết rõ, nếu như không nhanh chóng đem mọi người từ ảo cảnh bên trong giải cứu ra, bọn họ rất có thể sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó. Trương Hạo nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu triển khai một loại cổ lão thanh tâm chú pháp. Theo chú văn ngâm tụng, một luồng nhu hòa năng lượng từ trong cơ thể hắn tản mát ra, từ từ tràn ngập ở toàn bộ trong đường lối. Cùng lúc đó, Trương Kỳ Lân cắt vỡ ngón tay của chính mình, để huyết dịch nhỏ xuống trên đất. Dòng máu của hắn có đặc thù công hiệu, có thể xua tan tà ác sức mạnh. Trương Kỳ Lân đem huyết dịch bôi lên ở mọi người cái trán, nỗ lực lấy này tỉnh lại bọn họ. Ở Trương Hạo cùng Trương Kỳ Lân nỗ lực, mọi người rốt cục chậm rãi từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Tên mập nhìn trong tay mình cầm lấy không khí, một mặt mở miệng. Giải Tiểu Hoa ý thức được mình bị ảo giác lừa dối, trong lòng tràn đầy thất lạc. Nô Thiên Chân thì lại từ câu đấu thế giới bên trong phục hồi tinh thần lại, thở phào nhẹ nhõm. Đinh Ngọc Điệp, Dịch Táp, Hoắc Tú Tú bọn người lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn thở dốc. Vừa nãy thực sự là quá hiểm, suýt chút nữa liền nói. Tên mập lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng, đúng đấy, loại này chí huyễn khí thể thật đáng sợ, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Giải Tiểu Hoa phụ hòa nói. Nô Thiên Chân gật gật đầu, nhìn về phía Trương Hạo cùng Trương Kỳ Lân, cảm kích nói, lần này nhờ có cậu trẻ cùng tiểu ca, không phải vậy chúng ta nhưng là phiền phức. Trương Hạo khoát tay áo một cái, nói, mọi người đều không có chuyện gì là tốt rồi, con đường sau đó còn rất dài, chúng ta không thể xem thường. Mọi người thu dọn thật tâm tư, tiếp tục tiến lên, nhưng mà, bọn họ không biết chính là, phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn đang đợi bọn họ. Chương 465, Cổ Thần Tế Đàn, chương 465, Cổ Thần Tế Đàn. Mọi người mới vừa xuyên qua mê viễn hành lang uất khúc, còn chưa từ vừa nãy mạo hiểm bên trong tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt liền để bọn họ trong lòng căng thẳng. Một mảnh to lớn lòng đất đầm lầy vắt ngang ở tại bọn hắn trước mặt, trong đầm lầy tràn ngập màu sắc sặc sỡ khí độc, phảng phất là một mảnh mộng ảo rồi lại chí mạng sương mù. Độc chướng này xem ra không đơn giản, mọi người cẩn thận. Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc địa nhắc nhở. Mọi người dồn dập mang theo mặt nạ phòng độc, nhưng mà, bọn họ rất nhanh phát hiện, tầm thường mặt nạ phòng độc căn bản là không có cách chống đỡ độc chướng này ăn mòn. Khí độc bên trong ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn, chỉ trong chốc lát, mặt nạ phòng độc mặt ngoài liền bắt đầu xuất hiện loang lổ ăn mòn dấu vết. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặt nạ phòng độc vô dụng a. Tên mập lo lắng hô. Đang lúc này, trong đầm lầy đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, một con to lớn hủi bùn quái từ trong vũng bùn chui ra. Nay hủi bùn quái cả người mọc đầy vô số nhúc nhích xúc tu, mỗi một cái xúc tu đều tỏa ra làm người buồn nôn tanh tưởi. Nó thân thể phảng phất là do mục nát bùn đất cùng niêm dịch tạo thành, hành động lúc phát sinh xì xì tiếng vang. Chưa kịp mọi người làm ra phản ứng, hủi bùn quái liền vung vẩy xúc tu hướng về bọn họ kéo tới. Tên mập giơ xuống lên, quay về hủi bùn quái một trận bắn phá, nhưng mà viên đạn đánh vào trên người nó, liền dường như rơi vào vũng bùn bình thường, chỉ bắn lên một ít bùn hoa, đối với nó hầu như không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cùng lúc đó, trong đầm lầy lại tuôn ra vô số điều độc thủy địa. Những này độc thủy địa tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền đem mọi người vây quanh. Chúng nó khẩu khí sắc bén vô cùng, dễ dàng xuyên thấu mọi người y vật, hấp thụ ở tại bọn hắn trên da, bắt đầu hút huyết dịch. A, những thứ đồ này làm sao như thế khó chơi. Giải Tiểu Hoa một bên vung vẩy trong tay vũ khí, nỗ lực xua đuổi độc thủy địa, một bên thống khổ hô. Mọi người lâm vào tuyệt cảnh, khí độc, hủ bùn quái cùng độc thủy địa tầng 3 uy hiếp, để bọn họ mỗi một lần hô hấp đều tràn ngập nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp này, Nô Thiên Chân đột nhiên nhớ tới trong tay ra bản đồ. Hắn vội vàng triển khai bản đồ, cẩn thận tìm kiếm thông qua đầm lầy con đường an toàn. Đại gia đừng hoảng hốt, trên bản đồ đánh dấu một cái tương đối an toàn con đường, chúng ta dựa theo phương hướng này đi. Nô Thiên Chân la lớn. Trương Hạo hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ở mọi người chu vi hình thành một cái ngắn ngủi không nhìn thấy tinh chế bình phong. Bình phong này đem khí độc ngăn cách ở bên ngoài, vì mọi người tranh thủ đến một tia cơ hội thở lấy hơi. Ta chỉ có thể duy trì lớp bình phong này một quãng thời gian, đại gia dành thời gian. Trương Kỳ Lân cầm trong tay hắc kim cổ đao, xông lên trước địa đi ở phía trước. Ánh mắt của hắn kiên định, mỗi một bước đều trầm ổn mạnh mẽ. Gặp phải chặn đường hủ bùn quái cùng độc thủy địa, hắn không chút do dự mà múa đao chém tới. Hắc kim cổ đao ở trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh bình thường, lập loè hàn quang, đem những người quỷ dị sinh vật từng cái chém giết. Mọi người chăm chú đi theo sau Trương Kỳ Lân, dọc theo bản đồ đánh dấu con đường gian nan tiến lên. Mỗi đi một bước, bọn họ đều phải cẩn thận, chỉ lo rơi vào trong vũng bùn. Khí độc không ngừng ăn mòn Trương Hạo tinh chế bình phong, phát sinh tê tê tiếng vang, phảng phất là ác ma thì thầm. Hạo ca, còn có thể chống đỡ bao lâu? Tên mập sốt sáng mà hỏi. Trương Hạo cắn răng, nói: nhanh hơn, chúng ta lập tức liền có thể đi ra mảnh này khu vực nguy hiểm, kiên trì một chút nữa. Ngay ở bình phong sắp phá nát một khắc đó, mọi người rốt cục nhìn thấy đầm lầy biên giới. Bọn họ đem hết toàn lực, tăng nhanh bước chân, ở bình phong phá nát trong nháy mắt, thành công thoát ly khí độc đầm lầy. Mọi người ngã quắp trên đất, từng ngụm mà thở gấp khí thô. Hồi tưởng lại vừa nãy ở trong đầm lầy trải qua, mỗi người đều lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà, bọn họ biết, đây chỉ là lữ đồ bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn, phía trước còn có càng nhiều không biết nguy hiểm đang đợi bọn họ. Tổ sâu đường hầm, ngàn cân treo sợi tóc quái trùng hung mãnh, khó có thể chống đối. Mọi người khó khăn vượt qua khí độc đầm lầy, còn chưa kịp lấy hơi, trước mắt lại xuất hiện một cái che kín to lớn tổ ong trạng kết cấu đường hầm. Chưa kịp bọn họ bước vào đường hầm, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận ong ong thanh, phảng phất có vô số chỉ ong mật đang bay múa. Thanh âm này nghe tới không đúng lắm, mọi người cẩn thận. Trương Kỳ Lân cảnh giác nắm chặt hắc kim cổ đao. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà đi vào đường hầm, chỉ thấy đường hầm vách tường cùng đỉnh chóp che kín lít nha lít nhít tổ ong, mỗi cái tổ ong đều có to bằng nắm tay. Đột nhiên, một con quái trùng từ tổ ong bên trong chui ra, nó thân thể hiện màu đen, giáp sắc cứng rắn, khẩu khí sắc bén, xem ra vô cùng hung mãnh. Chưa kịp mọi người làm ra phản ứng, càng nhiều quái trùng từ tổ ong bên trong tuôn ra, giống như là thủy triều hướng về bọn họ vào tới. Những này quái trùng số lượng cực kỳ khổng lồ, trong nháy mắt liền đem mọi người nhấn chìm. Tên mập hoảng sợ hô: "Nhiều như vậy sâu, chúng ta đánh như thế nào được?" Hắn vội vã giơ súng lên, quay về quái trùng bắn phá, nhưng mà viên đạn đánh vào quái trùng giáp sắt trên, chỉ phát sinh ầm ầm tiếng vang, nhưng không cách nào xuyên thấu chúng nó phòng ngự. Giải Tiểu Hoa cũng móc ra vũ khí, cùng quái trùng triển khai kịch liệt tranh đấu. Thân thủ của hắn nhanh nhẹn, ánh đao lấp lóe, trong lúc nhất thời chém giết không ít quái trùng. Nhưng mà, quái trùng số lượng thực sự quá nhiều rồi, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Lô Thiên Chân một bên tránh né quái trùng công kích, một bên suy nghĩ kế sách tương đối. Hắn nhìn thấy bên cạnh có một ít khô héo cành cây, trong lòng hơi động, vội vã nhặt lên cành cây, dùng bật lửa thiêu đốt, nỗ lực dùng hỏa công đến xua đuổi quái trùng. Nhưng mà, những này quái trùng tựa hồ đối với ngọn lửa cũng không ý kỵ, chúng nó như cũ điên cuồng đánh về phía mọi người. Mọi người ở đây rơi vào tuyệt cảnh thời gian, tên mập đột nhiên nhanh trí, hắn nhớ tới tự mình có trong bao còn sót lại chút ít thuốc nổ. "Đại gia mau tránh ra, ta có biện pháp." Tên mập hô to một tiếng, cấp tốc lấy ra thuốc nổ, thiêu đốt dây dẫn lửa, sau đó đem thuốc nổ ném về đường hầm đỉnh chót. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đường hầm đỉnh chóp nham thạch bị thuốc nổ nổ tung, lượng lớn hòn đá rớt xuống, trong nháy mắt tắc trùng triều đi tới con đường. Những người quái trùng bị chôn ở bên dưới hòn đá, phát sinh từng trận kêu thảm thiết. Trương Kỳ Lân nắm lấy cơ hội này, la lớn: "Mọi người nhân cơ hội từ hòn đá trong khe hở vào tới, liều mạng mà chạy vọt về phía trước chạy." Quái trùng môn ở phía sau liều mạng truy đuổi, nhưng mà bởi vì đường nối bị ngăn cản nhét, chúng nó nhất thời không cách nào đuổi theo mọi người. Mọi người một hơi chạy ra rất xa, mãi đến tận không nghe được quái trùng âm thanh, mới dừng bước lại. Bọn họ ngã quắp trên đất, từng ngụm mà thở gấp khí thô. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập vẻ hoài cùng sợ hãi. Lần này thực sự là quá hiểm, suýt chút nữa liền qua đời ở đó. Tên mập lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng: "Mọi người kiểm tra một chút thương thế của chính mình, phát hiện không ít người trên người đều bị cắn ra sâu sắc vết thương, máu tươi chảy ròng. Tuy rằng độc tính không mạnh, nhưng vết thương đau đớn như cũ để bọn họ khó có thể chịu đựng. Mọi người trước tiên đơn giản xử lý một chút vết thương, chúng ta không thể ở đây dừng lại quá lâu, đến mau chóng rời đi." Trương Hạo cố nén vẻ bại, nói rằng: "Mọi người dồn dập lấy ra bên người mang theo dược phẩm, đối với vết thương tiến hành rồi băng bó đơn giản." Sau đó, bọn họ đứng dậy, tiếp tục dọc theo bản đồ chỉ thị phương hướng đi đến. Bọn họ biết, phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn đang đợi bọn họ, nhưng bọn họ không có lùi bước, bởi vì bọn họ trong lòng có kiên định niềm tin, vậy thì là vạch trần Côn Lôn Sơn chủ yếu nhất bí mật. Mọi người thật vất vả thoát đi tổ sâu đường hầm, còn chưa kịp lấy hơi, liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Bản đồ chỉ thị con đường, lại có một đoạn cần xuyên qua một mảnh sinh động dưới nền đất dung nham khu vực. Chỉ thấy phía trước to lớn hồ dung nham lăn lộn bạc khí, nhiệt độ cao rừng rực để không khí đều vặn vẹo lên, thỉnh thoảng có dung nham phun tung tóe mà ra, phảng phất là một tòa lúc nào cũng có thể bạo phát lò nung địa ngục. Này có thể làm sao vượt qua? Tên mập nhìn trước mắt hồ dung nham, một mặt tuyệt vọng mà nói rằng. Lô Thiên Chân cau mày, tỉ mỉ nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, nỗ lực tìm tới một cái an toàn con đường. "Mọi người trước tiên đừng hoảng hốt, chúng ta dọc theo bên hồ duyên tìm kiếm, xem có hay không chật hẹp nham thạch đường nhỏ có thể đi qua." Lô Thiên Chân nói rằng. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà dọc theo hồ dung nham biên giới tiến lên, dưới chân nham thạch nóng bỏng vô cùng, mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được đáy dày bị khảo đến như nhũ ra. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi lưu hoàng, khiến người ta khó thở. Bọn họ nhất định phải thời khắc cẩn thận, để tránh khỏi bị phun tung tóe ra dung nham đánh trúng. Đột nhiên, một con do dung nham cùng nham thạch tạo thành nguyên tố sinh vật từ dung nham bên trong nhảy ra, hướng về bọn họ đập tới. Này nguyên tố sinh vật hình thể to lớn, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hùng hực, nơi đi qua, mặt đất đều bị thiêu đến đỏ chót. Nó vung vẩy to lớn cánh tay, mang theo một trận sóng nhiệt, khiến người ta không cách nào tới gần. Trương Kỳ Lân hô to một tiếng, cầm trong tay hắc kim cổ đao xông lên trên. Thân hình hắn nhanh nhẹn, ở nguyên tố sinh vật công kích dưới linh hoạt qua lại, nỗ lực tìm kiếm nhược điểm của nó. Nhưng mà nguyên tố sinh vật sắc ngoài cứng rắn vô cùng, hắc kim cổ đao chém vào mặt trên, chỉ bắn lên một chuỗi đốm lửa, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành tính thực chất thương tổn. Mọi người cùng nguyên tố sinh vật rơi vào khẩu chiến, tuy rằng Trương Kỳ Lân cùng Trương Hạo dựa vào thực lực mạnh mẽ, tạm thời chống lại rồi sự công kích của nó, nhưng những người khác cũng bị này nhiệt độ cao hành hạ đến vẻ vải không thể tả. Ở nhiệt độ cao quay đầu dưới, mọi người mồ hôi cấp tốc bốc hơi lên, tài nguyên nước cấp tốc tiêu hao. Mỗi người đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tiết hầu dường như muốn bốc khói bình thường, thân thể cũng từ từ trở nên suy yếu vô lực, động tác trở nên chậm chạp lên, bất cứ lúc nào đều có mất nước té xịu nguy hiểm. "Không xong rồi, ta sắp không chịu được nữa, nước, ta muốn uống nước." Tên mập hề bại mà nói rằng, miệng môi của hắn đã khô nước, làn da cũng biến thành khô ráo lên da. Lô Thiên Chân nhìn một chút chính mình còn lại không nhiều túi nước, trong lòng lo lắng và phần. "Đại gia kiên trì một chút nữa, chúng ta mau chóng tìm tới chỗ an toàn nghỉ ngơi. Nô Thiên Chân cổ vũ đại gia. Mọi người ở đây sắp không kiên trì được thời điểm, Trương Hạo đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn tập trung tinh thần, triển khai phép thuật, ở mọi người chu vi hình thành một cái ngắn ngủi mát mẻ tấm chắn, tạm thời giảm bớt nhiệt độ cao tập kích. Đại gia mau nhân cơ hội đi về phía trước, ta cái này tấm chắn duy trì không được bao lâu. Mọi người ở Trương Hạo tấm chắn bảo vệ cho, bước nhanh hơn. Bọn họ dọc theo chật hẹp nham thạch đường nhỏ, khó khăn tiến lên, mỗi một bước đều đi được dị thường gian khổ. Ở tấm chắn sắp biến mất thời điểm, bọn họ rốt cục nhìn thấy dung nham khu vực lối ra, mở miệng. Mọi người đem hết toàn lực, xông ra ngoài, thoát ly mảnh này đáng sợ dung nham địa ngục. Mọi người ngã quắp trên đất, từng ngụm mà thở gấp khí thô, cảm thụ sống sót sau tai nạn vui sướng. Mọi người trải qua thiên tân vạn khổ, xuyên qua cái kia mảnh nóng rực dung nham khu vực, vốn tưởng rằng nguy hiểm đã tạm thời rời xa, có thể cảnh tượng trước mắt lại làm cho trái tim của bọn họ lại lần nữa chìm vào đáy vực. Một cái khó mà tin nổi cực hàn thế giới xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, bốn phía tất cả đều là vạn năm không thay đổi huyền băng, phản phất thời gian ở đây đã đọc lại. Vừa bước vào vùng thế giới này, một luồng khí lạnh tận xương liền phả vào mặt, mọi người chỉ cảm thấy như là bị vô số cây kim đâm vào trên da, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run rẩy. Đây cũng quá lạnh đi. Tên mập không nhịn được run lập cập, hàm răng trên dưới đánh giá. Bọn họ gọi ra khí trong nháy mắt biến thành màu trắng băng vụ, ở trong không khí tràn ngập không tiêu tan. Một loại vô hình hàn băng năng lượng không ngừng ăn mòn nhiệt độ của người bọn họ cùng ý chí, mọi người động tác trở nên cứng ngắc chậm chạp, mỗi đi một bước cũng giống như là kéo nặng ngàn cân công xiềng. Tư duy phảng phất cũng phải bị đông lại, đại não trở nên hỗn loạn, phản ứng cũng biến thành trì độ lên. Lô Thiên Chân chỉ cảm thấy chính mình thân thể càng ngày càng chìm, ý thức cũng từ từ mơ hồ, có một loại muốn từ bỏ ý nghĩ ở trong lòng sinh sôi. Tại đây hết sức hàn lạnh trong hoàn cảnh, Trương Hạo biết do nếu như không lấy phương pháp, mọi người đều đem khó giữ được tính mạng. Hắn cắn chặt hàm răng, tập trung tinh thần, thiêu đốt tự thân năng lượng vì mọi người xua lạnh. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trên người tỏa ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng từ từ khuếch tán, đem mọi người bao phủ trong đó. Tại đây hào quang màu vàng bảo vệ cho, mọi người cảm giác hơi lạnh lẽo giảm xuống nhẹ, thân thể cũng từ từ khôi phục một chút chi giác. Hạo ca, khổ cực ngươi. Lô Thiên Chân cảm kích nói rằng. Trương Hạo khoát tay áo một cái, sắc mặt tái nhợt, trên trán nhưng che kín mồ hôi hột, hiển nhiên duy trì cái này tâm chắn năng lượng đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Đại gia đừng thả lỏng, chúng ta đến mau chóng tìm tới rời đi nơi này đường. Trương Hạo thở hổn hển nói rằng. Mọi người tiếp tục gian nan tiến lên, trên mặt băng dị thường bóng loáng, bọn họ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một mà di chuyển bước chân, chỉ lo sơ ý một chút liền trượt chân. Tại đây yên tĩnh băng nguyên trên, chỉ có bọn họ trầm trọng tiếng hít thở và trầm trầm tiếng bước chân. Càng đáng sợ chính là những người tầng băng bên trong tựa hồ đông lại vật gì đó, tình cờ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng đen sẽ qua. Các ngươi xem, đó là cái gì? Giải Tiểu Hoa hoảng sợ chỉ vào tầng băng bên trong một cái nhanh chóng né qua bóng đen hô. Mọi người vội vã dừng bước lại, sốt sắng mà nhìn chằm chằm tầng băng. Chỉ thấy một cái bóng đen to lớn ở tầng băng bên trong như ẩn như hiện, hình dạng cái gì, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Bóng đen kia phảng phất nhận ra được ánh mắt của mọi người, đột nhiên hướng về bọn họ vào tới, tốc độ cực nhanh. Mọi người sợ đến dồn dập lùi về sau, Trương Kỳ Lân cấp tốc rút ra hắc kim cổ đao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà, ngay ở bóng đen sắp đụng vào tầng băng mặt ngoài lúc, nó lại đột nhiên biến mất rồi, chỉ để lại mọi người sợ hãi không thôi bóng người. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tên mập lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Không người nào có thể trả lời vấn đề của hắn, cái này thần bí bóng đen cho bọn họ trong đầu bịt kín một tầng càng thêm dày nặng bóng tối. Mọi người mang theo tâm tình thấp thỏm, tiếp tục tại đây cực hàn băng ngục bên trong tiến lên, không biết phía trước chờ đợi bọn họ, đến tột cùng là cái gì dạng khủng bố cùng không biết. Trải qua tầng tầng đau khổ, mọi người rốt cục đến bản đồ điểm cuối. Trước mắt là một cái tỏa ra nguyên thủy, cổ lão, không cách nào hình dung khí thế mênh mông to lớn lòng đất chỗ trống trung ương, mơ hồ có thể thấy được một tòa khó có thể tưởng tượng to lớn tế đàn hoặc di tích đường viền. Nơi đó, tựa hồ chính là tất cả điểm cuối, cổ thần ngủ say khu vực, Côn Lôn Sơn chủ yếu nhất bí mật vị trí. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vừa kích động vừa sốt sắng. Kích động chính là, bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết địa phương, sắp vạch trần cổ thần bí mật. Căng thẳng chính là, bọn họ không biết tại đây thần bí địa phương, còn có thể gặp phải ra sao nguy hiểm cùng khiêu chiến. Chúng ta rốt cuộc đến. Lô Thiên Chân kích động nói rằng, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Cẩn thận một chút, nơi này khí tức rất quỷ dị, e sợ còn có không biết nguy hiểm. Trương Kỳ Lân cảnh giác nói rằng, hai tay chăm chú nắm chặt hắc kim cổ đao. Trương Hạo gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc điệu nói, mọi người đều hành sự cẩn thận, không muốn dễ dàng tới gần tòa kia tế đàn, trước tiên quan sát một chút tình huống xung quanh. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà đi vào lòng đất chỗ trống, không khí xung quanh phảng phất đều đọc lại, tràn ngập một luồng hơi thở ngột ngạt. Tiếng bước chân của bọn họ ở trống trải trong hang động vang vọng, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Theo bọn họ từ từ tới gần tế đàn, một loại không thể giải thích được cảm giác ngột ngạt phả vào mặt, để bọn họ nhịp tim không tự chủ được mà tăng nhanh. Đột nhiên, trên tế đàn phát sinh một đạo chói mắt ánh sáng, mọi người vội vã dùng tay che khuất con mắt. Hào quang sau khi biến mất, bọn họ nhìn thấy trên tế đàn xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, thân ảnh kia tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, khiến người ta không rét mà run. Chuyện này, đây là vật gì? Tên mập hoảng sợ hô. Mọi người còn chưa kịp làm ra phản ứng, cái kia thân ảnh khổng lồ liền hướng về bọn họ vào tới, tốc độ cực nhanh. Chương 466, cổ thần một tia tàn niệm, chương 466, cổ thần một tia tàn niệm. Mọi người ngừng thở, nhìn chăm chú từ chính giữa tế đàn bốc lên to lớn bóng đen. Nó không có cố định hình thái, phản phất là do thuần túy nhất hắc ám cùng ác ý ngưng tụ mà thành, vẹn vẹn là tồn tại bản thân, liền để không khí chúng quanh đọc lại, tia sáng và mèo, không gian phát sinh không chịu nổi gánh nặng lên gì. Trương Kỳ Lân lớn tiếng quát lên, hắc kim cổ đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tia chớp màu đen trước tiên đón nhận. Nhưng mà, đủ để chặt đứt kim thiết lưỡi dao chém vào bóng đen, nhưng dường như đá chìm đáy biển, liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Bóng đen bên trong dò ra một con mơ hồ móng vuốt khổng lồ, nhìn như chậm chậm, nhưng tinh chuẩn địa vỗ vào Trương Kỳ Lân trước ngực. Một tiếng vang trầm thấp, Trương Kỳ Lân như diều đứt dây giống như bay ngược trở về, đập ầm ầm ở băng lạnh trên vách đá, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, hắc kim cổ đao tuột tay rơi xuống đất, phát sinh lanh lảnh vang lên. Lô Thiên Chân cùng tên mập kinh ngạc thốt lên, đồng thời ra tay. Tên mập súng trong tay ngọn lửa phụt lên, viên đạn nhưng trực tiếp xuyên thấu bóng đen, đánh vào mặt sau trên tế đàn, lưu lại nhợt nhạt bạch ngân. Giải Tiểu Hoa phi đao càng là dường như bắn vào hư không, vô thanh vô tức địa biến mất. Bóng đen tựa hồ bị làm tức giận, phát sinh một trận không hề có một tiếng động tiếng rít, cái kia tiếng rít trực tiếp tác dụng với mọi người linh hồn, làm cho tất cả mọi người đầu đau như búa bổ, động tác trong nháy mắt cương trực. Nó giống như quỷ mị phập phù mà tới, xúc tu giống như khí tức hắc ám quấn quanh hướng về mọi người. Nghiệp chướng, chớ có cản trở. Trương Hạo sắc mặt nghiêm nghị, hai tay kết ấn, quanh thân năng lượng dâng trào, một đạo rừng rực kim quang hóa thành lợi kiếm chém về phía bóng đen. Đây là hắn vận dụng huyết thống một đòn, đủ để tinh chế tầm thường tai họa. Nhưng mà, kim quang lợi kiếm đang tiếp xúc bóng đen trong nháy mắt, càng dường như băng tuyết ngộ liệt dương giống như cấp tốc tan rã. Bóng đen bên trong phân ra một tia hắc khí, giống như rắn độc thoát ra, lấy vượt qua thị giác tốc độ xuyên thủng Trương Hạo hộ thể năng lượng, mạnh mẽ đánh vào ngực của hắn. Trương Hạo thân hình rung bần bật, một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo lùi về sau mấy bước, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin tưởng kinh hãi. Từ khi được vạn vật dung hợp hệ thống, hắn tung hoành các giới, chưa từng được quá nặng như thế thương. Bóng đen này sức mạnh cấp độ hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Bóng đen tựa hồ quyết định uy hiếp to lớn nhất Trương Hạo, chủ thể hóa thành một tấm thôn vệ tất cả hắc ám miệng lớn, hướng về bị thương Trương Hạo bao phủ xuống. Bóng tối của cái chết trong nháy mắt giáng lâm, mọi người đều bị cái kia khủng bố uy thế kinh sợ, ngay cả ngón tay đều không thể nhúc đích, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Hống. Một tiếng phảng phất đến từ hồng hoang thái cổ rít gào, đột nhiên từ Trương Hạo trong cơ thể nổ vang. Này tiếng gào tràn ngập vô thượng uy nghiêm cùng sức mạnh, trong nháy mắt tách ra bóng đen mang đến linh hồn áp chế. Chỉ thấy Trương Hạo nơi ngực ánh sáng tỏa sáng, nóng dực khí huyết dường như núi lửa phun trào, một đạo đỏ đậm như máu, cuốn quanh màu vàng đạo văn bóng người to lớn chạy trồm mà ra. Nó giống như cự sư, đầu sinh sừng hiệu, người mặc vảy rồng, để ra đời vân, quanh thân thiêu đốt phảng phất có thể đốt sạch hư không ngọn lửa. Con mắt của nó dường như hai vòng nắng nóng, tràn ngập cổ lão, cao quý, hơi thở bá đạo. Bắt đầu Kỳ Lân hiện thân trước mắt, toàn bộ lòng đất chỗ chống cổ lão uy thế đều bị nó một thân hoàng giả khí khái thay thế, cái kia bàng bạc hơi thở sự sống cùng pháp tắc gợn sóng, để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy tự thân nhỏ bé như run rế. Bắt đầu Kỳ Lân bệ nghệ tấm kia hắc ám miệng lớn, trong mắt lóe ra một tia bị mạo phạm tức giận. Nó thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là mở ra miệng lớn, quay về bóng đen đột nhiên hút một cái. Một luồng không cách nào chống cự thôn phệ chi lực sản sinh, cái kia để mọi người bó tay toàn tập, trọng thương Trương Hạo khủng bố bóng đen, phát sinh một trận thê thảm vặn vẹo vô hình tiếng rít, dường như gặp phải khắc tinh bình thường, không hề có chút sức chống đỡ địa bị đập vỡ vụn, kéo dài, cuối cùng hóa thành từng sợi tinh khiết hắc ám năng lượng, bị bắt đầu Kỳ Lân một cái nuốt vào trong bụng. Toàn bộ quá trình, có điều trong nháy mắt, lòng đất chỗ chống khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại bắt đầu Kỳ Lân quanh thân thiêu đốt ngọn lửa phát sinh nhẹ nhàng đùng đùng thanh, cùng với mọi người ồ ồ thở dốc. Kết thúc. Tên mập co quắp ngồi ở địa, lau một cái mồ hôi lạnh. Giải Tiểu Hoa đỡ bị thương Trương Kỳ Lân, Nô Thiên Chân thì lại mau mau chạy đến Trương Hạo bên người. Hạo ca, ngươi thế nào? Trương Hạo đè xuống khiếp sợ trong lòng, lắc lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tế đàn. Vẫn chưa xong. Phản phất vì xác minh hắn, chính giữa tế đàn lại lần nữa kịch liệt rung động, lần này, tuôn ra bóng đen so với trước đạo kia mạnh mẽ rồi mấy lần không ngừng. Nó hình thái càng thêm ngưng tụ, tỏa ra ác ý hầu như hóa thành thực chất, để chu vi huyền băng cũng bắt đầu giãn nước, tan rã. Bắt đầu Kỳ Lân phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm, tựa hồ cũng cảm nhận được khiêu chiến. Nó bốn vó đạp hỏa, chủ động nhằm phía đạo thứ hai bóng đen. Lần này, chiến đấu không còn là nghiêng về một phía thôn vệ. Bóng đen biến ảo ra vô số dữ tợn binh khí cùng xúc tu, cùng bắt đầu Kỳ Lân quanh thân ngọn lửa cùng lợi trảo va chạm, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vàng, năng lượng sóng xung kích chung quanh quyết tán, toàn bộ lòng đất chỗ trống đều đang lay động. Cuối cùng, bắt đầu Kỳ Lân lại lần nữa bạo phát, quanh thân đạo văn lượng đến mức tận cùng, hóa thành một cái to lớn pháp tắc vòng xoáy, mạnh mẽ đem đạo kia càng mạnh hơn bóng đen mài nhỏ, thôn vệ. Nhưng sau khi cắn nuốt, bắt đầu Kỳ Lân bóng người cũng rõ ràng ảm đạm rồi một ít, nó quay đầu lại nhìn Trương Hạo một ánh mắt, hóa thành một vệt sáng một lần nữa đi vào Trương Hạo trong cơ thể. Mọi người không dám thất lễ, thừa dịp khoảng cách, cấp tốc nhằm phía tế đàn. Tế đàn do một loại không phải vàng không phải ngọc màu đen chất liệu xây thành, mặt ngoài khắc đầy chưa từng gặp quỷ dị phù văn, những đùa chú này như là đang lưu động chậm chậm, xem lâu khiến người ta đầu váng mắt hoa. Chính giữa tế đàn là một cái ao hám hồ, bên trong giống tuyết, nhưng tỏa ra nồng nặc nhất không rõ khí tức, hiển nhiên cái kia hai đạo bóng đen bắt đầu từ nơi này sinh ra. Ở tế đàn bốn phía trên vách tường, bọn họ phát hiện một loạt cổ lão tranh tường. Thiên Chân, mau nhìn xem phía trên này nói cái gì. Trương Hạo thúc giục, một bên cảnh giác quan sát chính giữa tế đàn ao hãm. Lô Thiên Chân cố nén không khỏe, cẩn thận giải thích những người do quỷ dị phù hiệu cùng chịu tượng đồ án tạo thành tranh tường. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, âm thanh mang theo run rẩy. Trên bích hòa nói, nơi này cũng không phải là cổ thần ngủ say khu vực, mà là nơi phong ấn. Phong ấn một vị ở thời đại viễn cổ bị tách rời, trấn áp cổ thần bộ phận thân thể tàn phế cùng ý chí. Những người bóng đen, căn bản không phải hoàn chỉnh ý thức, vẹn vẹn là từ bị phong ấn cổ thần thân thể tàn phế bên trong, tình cờ tiêu tán đi ra một tia tàn niệm. Một tia tàn niệm. Tên mập nghẹn ngào gào lên, con ngươi đều sắp trừng đi ra. Đùa gì thế? Một tia tàn niệm suýt chút nữa đem chúng ta diệt sạch. Liên Hạo ca cùng con kia Kỳ Lân đều. Giải Tiểu Hoa cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Một tia tàn niệm liền kinh khủng như thế, cái kia bị phong ấn cổ thần bản thể sẽ có cỡ nào mạnh mẽ? quả thực không thể nào tưởng tượng được. Trương Kỳ Lân lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Trương Hạo xoa xoa vẫn như cũ mơ hồ đau đớn ngực, nhìn chính giữa tế đàn cái kia sâu không thấy đáy đau hãm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một tia tiêu tán tàn niệm dĩ nhiên như vậy, nếu là phong ấn mới lỏng, cổ thần sức mạnh chân chính tiết lộ, thậm chí thoát vây, cái kia chính là toàn bộ thế giới tai nạn. Bọn họ giờ khắc này mới chính thức ý thức được, Côn Lôn Sơn hạt nhân bí mật, xa không phải bọn họ ban đầu tưởng tượng kỳ ngộ hoặc bảo tàng, mà là một cái đủ để hủy diệt tất cả, ngủ say nhân vật khủng bố. Đường phía trước, phản phất trong nháy mắt bị bóng tối vô tận bao phủ. Chương 467, trước nay chưa từng có hoảng sợ, chương 467, trước nay chưa từng có hoảng sợ. Đang lúc này, trên tế đàn đột nhiên phát sinh một trận rung động dữ dội. Mọi người liền vội vàng xoay người, chỉ thấy trên tế đàn phù văn hào quang chói lọi, những người nguyên bản bất động phù văn giờ khắc này phản phất bị giao cho sinh mệnh, bắt đầu chậm chậm lưu động lên. Theo phù văn lưu động, tế đàn trung ương dần dần xuất hiện một cái tỏa ra u quang đường nối lối vào. Đường nối lối vào bị kỳ dị phù văn vần quanh, những đùa chú này lập lòe thần bí ánh sáng, phản phất đang kể ra cổ lao bí mật. U quang từ trong đường nối tản mắt ra, rọi sáng chu vi một mảng nhỏ khu vực, rồi lại khiến người ta cảm giác phản phất có một luồng sức mạnh thần bí ẩn giấu ở trong đó, hấp dẫn mọi người đi vào thăm dò. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt vừa có căng thẳng, lại có chờ mong. Bọn họ biết, cái này đường nối rất khả năng chính là đi về cổ thần vị trí lối vào, nhưng cũng khả năng ẩn giấu đi càng nhiều không biết nguy hiểm. Đây chính là đi về cổ thần vị trí đường nối sao? Tên mập nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh có chút run rẩy mà nói rằng. Trên mặt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng lại mang theo một tia hiếu kỳ. Ở trải qua chiến đấu mới vừa rồi sau, hắn đối với cái này thần bí đường nối vừa tràn ngập kính nghệ, lại không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Mặc kệ có phải là, chúng ta cũng đã đi tới bước đi này, không quay đầu lại đường. Trương Kỳ Lân cầm thật chặt hắc kim cổ đao, ánh mắt kiên định nói. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, để lộ ra một luồng không sợ dũng khí cùng quyết tâm. Dưới cái nhìn của hắn, nếu đã bước lên này đều tràn ngập con đường nguy hiểm, nhất định phải dũng cảm tiến tới, bất luận phía trước chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Trương Hạo gật gật đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn đường nối lối vào, nói rằng: "Mọi người cẩn thận làm việc, duy trì cảnh giác. Chúng ta không biết trong thông đạo gặp có cái gì, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị." Nói, hắn trước tiên hướng về đường nối lối vào đi đến. Mọi người hít sâu một hơi, chăm chú đi theo sau Trương Hạo, chậm rãi đi vào đường nối. Bóng người của bọn họ ở u quang chiếu rọi dưới, có vẻ hơi mơ hồ, phản phất sắp bước vào một cái không biết thế giới. Theo bọn họ tiến vào, đường nối lối vào phủ văn ánh sáng từ từ yếu bớt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một vùng tăm tối đem bọn họ bao phủ. Mọi người vừa bước vào đường nối, một luồng ẩm ướt mục nát khí tức liền phả vào mặt, phảng phất một bàn tay vô hình chăm chú chặn lại cổ họng của bọn họ. Hai bên lối đi trên vách tường lập lòe yếu ớt mà quỷ dị u quang, tia sáng kia dường như quỷ hỏa bình thường, chập chân bất định, đem mọi người bóng người chiếu rọi đến vặn vẹo mà dữ tợn. Mọi người cẩn thận, lối đi này bên trong khẳng định giấu giếm huyền cơ. Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp mà nói rằng. Ánh mắt của hắn như lúc cảnh giác nhìn quét bốn phía, không buông tha bất luận cái nào nhỏ bé động tĩnh. Mỗi một bước đều bước phải cẩn thận, phảng phất dưới chân bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động chí mạng cơ quan. Vừa dứt lời, đi ở trước nhất Trương Kỳ Lân đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất có một khối hơi nô ra đá phiến, cùng chu vi mặt đất có vẻ hoàn toàn không hợp. Trương Kỳ Lân theo bản năng mà cảm giác được, khối này đá phiến sau lưng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Đang lúc này, tên mập tò mò hướng về trước tập hợp, muốn xem xét cho rõ ràng. Hắn động tác gây nên đá phiến cảm ứng, chỉ nghe vèo một tiếng, một nhánh mũi tên nhọn từ trên vách tường ám trong lô bắn nhanh mà ra, mục tiêu chính là tên mập ngực. Trương Hạo tay mắt lênh lẹ, la lớn. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên, dường như một tia chớp màu đen giống như vào tới. Ở mũi tên nhọn sắc bắn trúng tên mập trong nháy mắt, Trương Hạo đột nhiên đem tên mập ngã nhào xuống đất. Mũi tên nhọn sắc bọn họ thân thể bay qua, bắn vào đường nối một bên khác vách tường bên trong, phát sinh phốc một tiếng vang trầm thấp. Hô, nguy hiểm thật. Tên mập lòng vẫn còn sợ hãi mà thở gấp khí thô, trên trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi hột. Trên mặt của hắn tràn ngập sợ hãi, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn phảng phất đã cùng tử thần gặp thoáng qua. Đều chớ lộn xộn. Lối đi này bên trong cơ quan khẳng định không ngừng này một cái. Trương Hạo đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, nghiêm túc nói rằng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia sầu lo, hắn biết, đón lấy lộ trình sẽ tràn ngập nhiều nguy hiểm hơn cùng khiêu chiến. Mọi người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến lên, mỗi đi một bước đều phải cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà, nguy hiểm nhưng giống như quỷ mị, khó lòng phòng bị. Đột nhiên, giải tiểu hoa dưới chân mặt đất không có dấu hiệu nào địa sụp đổ xuống, một cái sâu không thấy đáy hố đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giải tiểu hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể cấp tốc truy xuống. Nô Thiên Chân hoảng sợ hô lớn. Hắn không chút do dự mà đưa tay đi bắt giải tiểu hoa, nhưng chỉ nắm lấy giải tiểu hoa góc áo. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Kỳ Lân cấp tốc rút ra hắc kim cổ đao, đem đao cắm vào mặt đất, sau đó dùng một cái tay khác nắm lấy cán đao, thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay đi kéo giải tiểu hoa. Giải tiểu hoa trên không trung liều mạng giãy giụa, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngay ở hắn sắp rơi vào hố đen một khắc đó, Trương Kỳ Lân tay rốt cục nắm lấy thủ đoạn của hắn. Trương Kỳ Lân dùng sức lôi kéo, đem giải tiểu hoa từ kề cận cái chết kéo trở lại. Cảm tạ tiểu ca. Giải tiểu hoa sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy mà nói rằng. Hắn thân thể còn đang không ngừng mà run rẩy, vừa nãy trải qua để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Mọi người còn chưa kịp thở ra một hơi, hai bên lối đi trên vách tường đột nhiên phun ra một luồng nồng đậm khói độc. Khói độc hiện màu xanh lục, tỏa ra một luồng gây mũi tanh tưởi, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Không được, là khói độc. Nhanh bịt lại miệng mũi. Trương Hạo la lớn. Hắn cấp tốc từ không gian bên trong lấy ra mặt nạ phong độc, đưa cho mọi người. Mọi người vội vã mang theo mặt nạ phong độc, mới miễn cưỡng chống lại rồi khói độc tập kích. Ở khói độc bao phủ xuống, tầm mắt của mọi người trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể tìm tòi đi tới. Bước chân của bọn họ trở nên càng thêm chậm chậm, mỗi một bước đều tràn ngập sự không chắc chắn. Trong lối đi thỉnh thoảng truyền đến cơ quan phát động âm thanh, khiến người ta trong lòng run sợ. Lối đi này bên trong cơ quan cũng quá nhiều rồi, chúng ta lúc nào mới có thể đi ra ngoài a? Tên mập phàn nàn nói. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập vẻ bại cùng bất đắc dĩ, tại đây tầng tầng cơ quan uy hiếp dưới, hắn đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Đừng nản chí, chúng ta nhất định có thể tìm tới lối ra, mở miệng. Đại gia kiên trì một chút nữa. Nô Thiên Chân khích lệ nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định niềm tin, cứ việc đối mặt to lớn khó khăn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ hy vọng. Mọi người tiếp tục khó khăn tiến lên, bóng người của bọn họ ở khói độc cùng u quang đan dệt bên trong, có vẻ càng nhỏ bé cùng bất lực. Nhưng mà, bọn họ cũng không có bị khó khăn dọa ngã, mà là giúp đỡ lẫn nhau, từng bước địa hướng về không biết phía trước đi đến. Đi ngang qua một đoạn tràn ngập cơ quan cạm bẫy gian nan lữ trình sau, mọi người rốt cục đi đến đường nối một cái trống trải nơi. Nơi này tràn ngập một tầng nhàn nhạt màu tím sương mù, trong sương mù lập lòe tia sáng kỳ dị, phản phất vô số viên ngôi sao đang lóe lên. Đây là địa phương nào? Làm sao cảm giác là lạ? Tên mập cảnh giác nhìn chu vi, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Hắn tay chăm chú địa nắm chặt vũ khí trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mọi người cẩn thận, này sương mù khả năng có vấn đề. Trương Hạo cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng. Ánh mắt của hắn ở trong sương mù qua lại nhìn quét, nỗ lực tìm ra cất giấu trong đó bí mật. Hắn cảm giác được, nơi này tựa hồ ẩn giấu đi một loại mạnh mẽ mà sức mạnh thần bí, khiến người ta không rét mà run. Mọi người ở đây cẩn thận từng ly từng tí một mà về phía trước thăm dò lúc, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản trống trải đường nối trong nháy mắt biến thành một mảnh đô thị phồn hoa, nhà cao tầng san sát, ngựa xe như nước, mọi người ở trên đường phố vội vội vàng vàng địa đi tới, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Chuyện này, chuyện gì thế này? Chúng ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Lô Thiên Chân kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, một mặt mở miệng. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương mừng, không thể nào hiểu được trước mắt đã phát sinh tất cả. Đây là ảo trận. Đại gia chớ bị mê hoặc. Trương Hạo la lớn. Tiếng nói của hắn ở trong ảo trận vang vọng, nỗ lực tỉnh lại mọi người lý trí. Hắn biết, cái ảo trận này là lợi dụng mọi người sợ hãi của nội tâm cùng khát vọng đến chế tạo ảo giác, do đó mê hoặc tâm tư của mọi người trí. Nhưng mà, có mấy người đã rơi vào ảo giác bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Tên mập nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ vàng bạc tài bảo chồng chất như núi, con mắt của hắn trừng tròn xoe, trên mặt lộ ra tham lam nụ cười, liều lĩnh địa vọt tới, muốn đem những này tài bảo chiếm làm của riêng. Tên mập, đừng tới. Đó là giả. Lô Thiên Chân lớn tiếng la lên, nỗ lực ngăn cản tên mập. Tiếng nói của hắn tràn ngập lo lắng cùng lo lắng, hắn biết tên mập một khi rơi vào ảo giác, liền rất khó lại tỉnh lại. Nhưng là, tên mập đã bị tham lam che đôi mắt, căn bản không nghe lọt Lô Thiên Chân lời nói. Hắn điên cuồng ở tài bảo bên trong tìm kiếm, trong miệng còn chưa ngừng địa nhắc tới. Đều là ta, những thứ này đều là ta. Giải Tiểu Hoa thì lại nhìn thấy chính mình đã mất người thân, bọn họ chính mỉm cười hướng về hắn vẫy tay, hô hoán tên của hắn. Giải Tiểu Hoa trong mắt tràn ngập nước mắt, trong lòng hắn tràn ngập nhớ nhung cùng khát vọng, không tự chủ được mà hướng về người thân đi đến. Tiểu Hoa, trở về. Cái kia không phải thật sự. Trương Kỳ Lân la lớn. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn nỗ lực dùng chính mình âm thanh tỉnh lại Giải Tiểu Hoa, nhưng Giải Tiểu Hoa tựa hồ đã hoàn toàn chìm đắm ở ảo giác bên trong, đối với Trương Kỳ Lân la lên mắt điếc tai ngơ. Trương Hạo biết rõ, nhất định phải mau chóng phá giải cái ảo trận này, bằng không mọi người đều đem rơi vào trong nguy hiểm. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, nỗ lực dùng chính mình mạnh mẽ ý chí lực cùng năng lực đặc thù đến nhìn thấu ảo trận huyền bí. Ở bên trong tâm nơi sâu xa, Trương Hạo không ngừng tự nói với mình. Những thứ này đều là giả. Đều là ảo giác, ta không thể bị mê hoặc. Trong đầu của hắn hiện ra chính mình cùng nhau đi tới trải qua những người gian nan khốn khổ cùng sinh tử thử thách, để hắn ý chí trở nên vô cùng kiên định. Dần dần, Trương Hạo cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn ở trong người phun trào. Hai mắt của hắn đột nhiên mở, trong mắt lập lòe hào quang màu vàng nóng. Tại đây ánh sáng chiếu rọi xuống, trong ảo trận ảo giác bắt đầu từ từ tiêu tan. Đại gia tỉnh lại đi, này đều là giả. Trương Hạo la lớn. Tiếng nói của hắn dường như hồng trung, ở trong ảo trận vang vọng, tràn ngập sức mạnh cùng uy nghiêm. Ở Trương Hạo la lên dưới, mọi người từ từ tỉnh lại. Tên mập nhìn trong tay mình cầm lấy không khí, trên mặt lộ ra thần tình lúng túng. Giải Tiểu Hoa cũng ý thức được chính mình vừa nãy hành vi có chút thất thố, trên mặt của hắn lộ ra một tia hổ thẹn. Hạo ca, nhờ có ngươi, không phải vậy chúng ta đều phải bị này ảo trận mê hoặc. Lô Thiên Chân cảm kích nói rằng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập kính nể cùng cảm kích, Trương Hạo thực lực cường đại cùng bình tĩnh đầu góc để hắn cảm giác sâu sắc khâm phục. Không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra vẻ bề bài, nhưng ánh mắt như cũ kiên định. Hắn biết phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn đang đợi bọn họ không thể có chút nào thư giãn. Mọi người hít sâu một hơi, tiếp tục dọc theo đường nối tiến lên. Bóng người của bọn họ ở màu tím trong sương mù từ từ đi xa, mà cái kia thần bí ảo trận thì lại dần dần biến mất ở phía sau bọn họ, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng thần bí. Mọi người vừa mới đi ra thần bí ảo trận, còn chưa từ vừa nãy mạo hiểm bên trong tỉnh táo lại, trong đường nối đột nhiên truyền đến một trận âm u khủng bố tiếng rít, phảng phất vô số oan hồn ở kêu lên thê lương thảm thiết, làm người sởn cả tóc gáy. Ngay lập tức, một đám to lớn rơi hút máu từ trong bóng tối vọt ra, chúng nó cánh triển khai có tới một người nhiều rộng, sắc bén răng nanh ở u quang dưới lập lòe hàn quang, như một đám tới từ địa ngục các ma. Cẩn thận, là giới hút máu. Trương Hạo la lớn, đồng thời cấp tốc rút ra vũ khí, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ sốt sắng, nhưng càng nhiều chính là kiên định cùng không sợ. Đang đối mặt những nguy hiểm này sinh vật lúc, hắn không có một chút nào lùi bước ý nghĩ. Giới hút máu dường như một luồng nước thủy triều đen kịt, hướng về mọi người mãnh liệt mà tới. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, khiến người ta không kịp làm ra phản ứng. Tên mập hoảng sợ giơ súng lên, quay về đàn rơi một trận bắn phá, tiếng súng ở trong đường hầm vang vọng, đinh tai nhức óc. Nhưng mà, rơi số lượng thực sự quá nhiều rồi, viên đạn đối với chúng nó thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Nhiều như vậy rơi, chúng ta đánh như thế nào được a? Tên mập tuyệt vọng địa hô. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực, tại đây lít nha lít nhít đàn rơi trước mặt, hắn cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé cùng vô lực. Giải Tiểu Hoa vung vẩy trong tay truy thủ, nỗ lực chống đối rơi công kích. Thân thủ của hắn nhanh nhẹn, truy thủ ở trong tay hắn múa đến uy thế hùng hực, trong lúc nhất thời chém giết không ít rơi. Nhưng mà, đàn rơi tiền phó hậu kế, không chút nào ý muốn lùi bước. Chúng nó điên cuồng đánh về phía Giải Tiểu Hoa, sắc nhọn móng vuốt ở trên người hắn vẽ ra từng đạo vết máu. "Tiểu Hoa, chịu đựng." Nô Thiên Chân la lớn. Hắn một bên tránh né rơi công kích, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng cùng lo lắng, nhìn Giải Tiểu Hoa bị thương, hắn hận không thể lập tức xông lên hỗ trợ. Mọi người ở đây rơi vào tuyệt cảnh thời gian, đường nối nơi sâu xa lại chuyển tới một trận làm người sợ hãi tiếng hí. Ngay lập tức, một cái rắn nhiều đầu từ trong bóng tối chui ra. Này điều rắn nhiều đầu to lớn vô cùng, thân thể có tới độ lớn bằng bãi nước, nó mọc ra ba cái dữ tợn đầu lâu, mỗi cái đầu lâu đều dựng cái miệng lớn như chậu máu, bên trong che kín sắc bén răng nanh, nọc độc từ răng nanh trên không ngừng nhỏ xuống, trên mặt đất ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. "Ta trời ạ, này lại là quái vật gì?" Tên mập hoảng sợ hô. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, hai chân cũng bắt đầu khẽ run. Tại đây liên tiếp không ngừng sinh vật khủng bố trước mặt, hàng phòng thủ tâm lý của hắn đã sắp muốn tan vỡ. Rắn nhiều đầu vặn vẹo thân thể, cấp tốc hướng về mọi người áp sát. Nó ba cái đầu lâu phân biệt công kích không giống mục tiêu, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trương Kỳ Lân cầm trong tay hắc kim cổ đao, nhằm phía rắn nhiều đầu. Ánh mắt của hắn kiên định, mỗi một bước đều trầm ổn mạnh mẽ. Hắc kim cổ đao ở trong tay hắn lập lòe hàn quang, hắn nỗ lực tìm kiếm rắn nhiều đầu nhược điểm, dành cho nó một đòn chí mạng. Nhưng mà, rắn nhiều đầu sắc ngoài cứng rắn vô cùng, hắc kim cổ đao chém vào mặt trên, chỉ bắn lên một chuỗi đống lửa, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành tính thực chất thương tổn. Rắn nhiều đầu một cái xương sọ đột nhiên hướng về Trương Kỳ Lân đập tới, tốc độ cực nhanh. Trương Kỳ Lân vội vã nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị nó móng vuốt cào xước cánh tay. Nô Thiên Chân kinh hô. Trong mắt của hắn tràn ngập lo lắng, Trương Kỳ Lân là bọn họ trong đội ngũ lực chiến đấu mạnh mẽ nhất một trong, hắn bị thương để mọi người tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Mọi người cùng rơi hút máu cùng rắn nhiều đầu rơi vào khổ chiến, thể lực của bọn họ cùng đạn dược đang không ngừng tiêu hao. Tình thế càng ngày càng nguy cấp, trên mặt của mọi người đều lộ ra tuyệt vọng biểu hiện. Đang lúc này, Trương Hạo hét lớn một tiếng. "Đều tránh ra." Tiếng nói của hắn dường như sấm nổ, ở trong đường hầm vang vọng. Chỉ thấy Trương Hạo quanh thân năng lượng dâng trào, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, một luồng sức mạnh to lớn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Năng lượng vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, sản sinh mạnh mẽ sức hút. Những người rơi hút máu cùng rắn nhiều đầu đang sức hút ảnh hưởng, dồn dập bị hút vào. Chúng nó liều mạng giãy giụa, nhưng không cách nào chạy trốn luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Theo năng lượng vòng xoáy không ngừng xoay tròn, rơi hút máu cùng rắn nhiều đầu từ từ bị tan nát, hóa thành một mảnh xương máu. Trong đường nối tràn ngập một luồng nồng nặc mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng kính nể. Trương Hạo thực lực cường đại để bọn họ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, trong lúc nguy cấp này, là Trương Hạo ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đại gia. "Hạo ca, ngươi quá lợi hại." Tên mập kích động hô. Trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn nụ cười, vừa nãy tuyệt vọng cùng hoảng sợ đã bị quăng đến lên chín tầng mây. "Đúng đấy, Hạo ca, nếu không là ngươi, chúng ta lần này nhưng là thật sự xong xuôi." Nô Thiên Chân cũng nói. Trong mắt của hắn tràn ngập kính nể cùng cảm kích, Trương Hạo biểu hiện để hắn đối với tương lai lữ trình tràn ngập tự tin. "Mọi người đều không có sao chứ?" Trương Hạo hỏi. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ bề bại, nhưng ánh mắt như cũ kiên định. Ở trải qua trận này chiến đấu kịch liệt sau, hắn cũng tiêu hao không ít thể lực. "Chúng ta đều không có chuyện gì, cảm tạ Hạo ca." Mọi người dồn dập nói rằng. Bọn họ trong thanh âm tràn ngập cảm kích cùng kính nể, Trương Hạo đã trở thành trong lòng bọn họ người tâm phúc. "Không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên đi." Hắn biết, phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn đang đợi bọn họ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đồng lòng hiệp lực, liền nhất định có thể khắc phục tất cả khó khăn. Mọi người hít sâu một hơi, tiếp tục dọc theo đường nối tiến lên. Bóng người của bọn họ ở u quang chiếu rọi dưới, có vẻ hơi bề bại, nhưng cũng tràn ngập kiên định niềm tin. Bọn họ biết, chỉ có không ngừng đi tới, mới có thể vạch trần cổ thần bí mật, hoàn thành sứ mạng của bọn họ. Long đất tuyệt cảnh, khủng bố cổ thần hắc ám giáng lâm, tĩnh mịch khu vực. Đi ngang qua dài lâu mà gian nan đường nối lữ trình sau, Trương Hạo mọi người rốt cục đến cổ thần vị trí lòng đất không gian. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho nhịp tim đập của bọn họ trong nháy mắt đình chỉ, một luồng trước nay chưa từng có hoảng sợ xông lên đầu. Chương 468, đại kết cục, chương 468, đại kết cục. Toàn bộ lòng đất không gian bị bóng tối vô tận bao phủ, phản phất một cái to lớn vực sâu màu đen, không có một tia sáng có thể xuyên thấu này rền rệt hắc ám. Hắc ám dường như một tầng dày nặng màn vải, đem hết thảy đều ẩn giấu ở trong đó, khiến người ta không cách nào thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Nhiệt độ cứ thấp, phản phất đưa thân vào trong hầm băng, mọi người gọi ra khí trong nháy mắt kết thành màu trắng bông tuyết, lấp lóe trong bóng tối ánh sáng nhỏ yếu. Tĩnh mịch, tiến tĩnh một cách chết chóc. Nơi này không có một tia âm thanh, không có tiếng gió, không có tiếng nước chảy, thậm chí ngay cả mọi người tiếng hít thở đều bị này yên tĩnh thôn vệ, phản phất toàn bộ thế giới cũng đã đình chỉ vận chuyển. Trong không khí tràn ngập một luồng ngột ngạt mà khí tức kinh khủng, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, phản phất có một đôi con mắt vô hình ở trong bóng tối nhìn kỹ bọn họ, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem bọn họ thôn vệ. "Chuyện này, đây là địa phương nào?" Tiếng của tên béo run rẩy, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn thân thể thật chặt kề sát ở trên vách tường, nỗ lực từ băng lạnh trong vách đá thu được một tia cảm giác an toàn. Tại đây hắc ám trong thế giới, hắn cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé cùng bất lực, phản phất một con lạc lối ở trong bóng tối cừu con. cẩn thận, nơi này có một luồng mạnh mẽ mà tà ác sức mạnh. Trương Hạo âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn quét bốn phía, nỗ lực ở trong bóng tối tìm kiếm một tia manh mối. Hắn có thể cảm giác được, cổ thần khí tức ngay ở này hắc ám nơi sâu xa, đó là một loại khiến người ta không rét mà run khí tức, phảng phất đến từ vực sâu vô tận. Mọi người thật chặt dựa vào nhau, vũ khí trong tay khẽ run. Bọn họ hô hấp dồn dập mà trầm trọng, mỗi người đều có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Tại đây hắc ám trong thế giới, vũ khí của bọn họ cùng tự tin đang bị từng điểm một làm hao mòn. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một trận rít gào trầm trầm thanh, phảng phất là viễn cổ cự thú gào thét. Âm thanh ở trong bóng tối vang vọng, chấn động đến mức màng nhĩ của mọi người đau đớn. Ngay lập tức, một luồng áp lực mạnh mẽ phả vào mặt, để mọi người hầu như không cách nào đứng thẳng. Là cổ thần. Nô Thiên Chân hoảng sợ hô. Tiếng nói của hắn ở trong bóng tối có vẻ như vậy yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ, nhìn chằm chằm sâu trong bóng tối, phảng phất nơi đó ẩn giấu đi trên thế giới vật đáng sợ nhất. Sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệch, bọn họ biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Tại đây hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, bọn họ đem đối mặt trước nay chưa từng có khủng bố cùng nguy hiểm, mà bọn họ hy vọng duy nhất chính là đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng cổ thần. Theo cái kia thanh đinh thai nhức góc rít gào, trong bóng tối chậm rãi hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia phảng phất do bóng tối vô tận vật chất ngưng tụ mà thành, mơ hồ mà vặn mèo, khiến người ta không cách nào thấy do nó toàn cảnh. Chỉ có thể cảm nhận được nó cái kia thân thể cao lớn, phảng phất một tòa nguy nga ngọn núi, làm cho người ta mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Cổ thần con mắt như hai cái hắc động thật lớn, thâm thúy mà băng lạnh, tỏa ra làm người sợ hãi u quang. Cái kia u quang phảng phất có thể xuyên thấu tất cả, thẳng đến mọi người sâu trong linh hồn, khiến người ta cảm thấy mình nội tâm bị vô tình nhòm ngó. Nó thân thể bao quanh một tầng sương mù màu đen, trong sương mù thỉnh thoảng lập lòe quỷ dị ánh sáng, phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm. Cổ thần phát hiện mọi người đến, nó phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét, trong thanh âm tràn ngập vô tận ác ý cùng sát ý. Ngay lập tức, nó vung lên to lớn cánh tay, hướng về mọi người bổ nhào lại đây. Động tác của nó nhìn như chậm chậm, nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, nơi đi qua nơi, không khí bị trong nháy mắt xé rách, phát sinh tê tê tiếng vang. Mau tránh ra! Trương Hạo la lớn. Tiếng nói của hắn ở trong bóng tối vang vọng, tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Mọi người vội vàng hướng bốn phía tản ra, tránh né cổ thần công kích. Cổ thần cánh tay nặng nề nện ở trên mặt đất, toàn bộ lòng đất không gian cũng vì đó run rẩy, vô số hòn đá từ đỉnh đầu phía trên rơi xuống, phảng phất dưới nổi lên một hồi mưa đá. Cổ thần công kích cũng không có đình chỉ, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một luồng màu đen vật chất như thủy triều dâng lên, hướng về mọi người bao phủ mà đi. Này màu đen vật chất không có thực thể, phảng phất là một đoàn vô hình khói thuốc, nhưng cũng ẩn chứa mạnh mẽ ăn mòn sức mạnh. Phàm là bị nó chạm được đồ vật, trong nháy mắt bị ăn mòn thành một mảnh hư vô. Đây là vật gì? Đánh như thế nào không tới? Tên mập hoảng sợ hô. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập tuyệt vọng, vũ khí trong tay điên cuồng vung dậy, nhưng đối với cái kia màu đen vật chất không hề tác dụng. Hắn trợn mắt mà nhìn màu đen vật chất hướng mình áp sát, nhưng không thể ra sức, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực. Màu đen vật chất cấp tốc lan tràn, đem mọi người vây quanh trong đó. Mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bị màu đen vật chất ăn mòn bộ phận, làn da cấp tốc trở nên khô héo, u ám, mất đi sinh cơ. Một loại mãnh liệt cảm giác suy yếu xông lên đầu, để bọn họ động tác trở nên chậm chạp, tư duy cũng biến thành mơ hồ lên. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nô Thiên Chân cắn răng nói rằng. Trên mặt của hắn tràn ngập thống khổ cùng dãy rủa, cố nén thân thể không khỏe, nỗ lực tìm kiếm cơ hội phản kích. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định niềm tin, cứ việc đối mặt nguy hiểm to lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ hy vọng. Trương Kỳ Lân cầm trong tay hắc kim cổ đao, nhắm phía cổ thần. Ánh mắt của hắn kiên định, mỗi một bước đều trầm ổn mạnh mẽ. Hắc kim cổ đao ở trong tay hắn lập lòe hàn quang, hắn nỗ lực tìm kiếm cổ thần nhược điểm, dành cho nó một đòn chí mạng. Nhưng mà, cổ thần thân thể cứng rắn vô cùng, hắc kim cổ đao chém vào mặt trên, chỉ bắn lên một chuỗi đốm lửa, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành tính thực chất thương tổn. "Tiểu ca, cẩn thận." Nô Thiên Chân kinh hô. Trong mắt của hắn tràn ngập lo lắng, Trương Kỳ Lân là bọn họ trong đội ngũ lực chiến đấu mạnh mẽ nhất một trong, hắn an nguy quan hệ đến toàn bộ đội ngũ xuống còn. Mọi người lâm vào tuyệt cảnh, bóng tối của cái chết bao phủ bọn họ. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Hạo có thể không tìm tới đối kháng cổ thần phương pháp, cứu vớt đại gia ở trong cơn nguy khốn. Mọi người ở đây sắp bị cổ thần thả ra màu đen vật chất triệt để thôn phệ, rơi vào vạn kiếp bất phục thời gian, Trương Hạo đột nhiên nhớ tới chính mình nắm giữ thủy chi linh. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, thời khắc xuống còn, hắn không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự mà cấp tốc từ trong lồng ngực móc ra thủy chi linh. Thủy chi linh mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra nhu hòa mà óng ánh ánh sáng màu lam. Tia sáng này dường như ngày xuân bên trong nắng nóng, xuyên thấu cái kia làm người tuyệt vọng hắc ám, rọi sáng mọi người chu vi một mảng nhỏ khu vực. Hào quang bên trong, thủy chi linh xoay chậm chậm, phảng phất một cái thần bí màu xanh lam vòng xoáy, tỏa ra mạnh mẽ mà sức mạnh thần bí gợn sóng. Theo thủy chi linh xoay tròn, trung quanh nó không khí bắt đầu trở nên nước tắt lên, trong không khí tràn ngập thanh tân hơi nước. Những này hơi nước cấp tốc ngưng kết thành vô số bé nhỏ hạt nước, quay trung quanh thủy chi linh nguyện chuyển mây múa. Hạt nước lẫn nhau va chạm, dung hợp, từ từ hình thành một cái óng ánh long lanh màn nước bình phong, đem mọi người thật chặt bảo hộ ở trong đó. Màu đen vật chất mãnh liệt địa trùng kích màn nước bình phong, phát sinh tê tê tiếng vang, phản phất vô số điều rắn độc đang tức giận địa rít gào. Mỗi một lần va chạm, cũng làm cho màn nước bình phong run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Nhưng mà màn nước bình phong nhưng ngoan cường mà chống đỡ màu đen vật chất ăn mòn, vì mọi người tranh thủ đến quý giá cơ hội thở lấy hơi. Này thủy chi linh quả nhiên lợi hại. Tên mập vui mừng hô, trên mặt của hắn lộ ra lâu không gặp nụ cười. Tại đây hắc ám trong tuyệt cảnh, thủy chi linh xuất hiện lại như là một đạo hy vọng ánh dạng đông, để hắn một lần nữa nhìn thấy sống tiếp khả năng. Mọi người trước tiên đừng thả lỏng, nay cổ thần sức mạnh quá mạnh mẽ, chúng ta vẫn chưa thể xem thường. Trương Hạo thở hổn hển nói rằng, trên mặt của hắn tràn ngập vẻ hoài, nhưng ánh mắt nhưng kiên định lạ thường. Hắn biết rõ, Thủy Chi Linh tuy rằng tạm thời chống lại rồi cổ thần công kích, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, bọn họ nhất định phải mau chóng tìm tới triệt để đánh bại cổ thần phương pháp, bằng không một khi Thủy Chi Linh sức mạnh tiêu hao hết, bọn họ như cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người dồn dập gật đầu, bọn họ thật chặt dựa vào nhau, cảnh giác nhìn kỹ cổ thần nhất cử nhất động. Ở Thủy Chi Linh bảo vệ cho, bọn họ tạm thời an toàn, nhưng bọn họ biết, nguy hiểm cũng không có chân chính giải trừ, càng to lớn hơn khiêu chiến còn ở phía sau. Cổ thần tựa hồ bị Thủy Chi Linh ngăn cản làm tức giận, nó phát sinh một tiếng càng thêm phẫn nộ gào thét, trong thanh âm tràn ngập vô tận oán hận cũng không cam lòng. Ngay lập tức, nó gia tăng sức mạnh tấn công, màu đen vật chất như mãnh liệt như nước thủy triều, một đợt tiếp một đợt trùng kích Thủy Chi Linh bình phong. Mỗi một lần xung kích đều nương theo to lớn sóng năng lượng động, làm cho cả lòng đất không gian cũng vì đó run rẩy. Trương Hạo cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, trên trán của hắn che kín lít nha lít nhít mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vì duy trì Thủy Chi Linh bình phong, hắn đã đem hết toàn lực, trong cơ thể năng lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn có thể cảm giác được, sức mạnh của chính mình chính đang từ từ yếu bớt, mà cổ thần công kích nhưng không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. "Cậu trẻ, ngươi thế nào rồi?" Nô Thiên Chân lo lắng hỏi. Trên mặt của hắn tràn ngập lo lắng, nhìn Trương Hạo hề bại dáng vẻ, trong lòng hắn vô cùng không đành lòng. "Ta còn có thể kiên trì được." Trương Hạo cắn răng nói rằng. Tiếng nói của hắn có chút run rẩy, rõ ràng đã đến cực hạn. Nhưng hắn biết, mình không thể ngã xuống, một khi hắn ngã xuống, Thủy Chi Linh bình phong liền sẽ biến mất, tất cả mọi người đem khó giữ được tính mạng. Mọi người dồn dập vây quanh ở Trương Hạo bên người, nỗ lực vì hắn cung cấp một ít trợ giúp. Trương Kỳ Lân đem chính mình năng lượng chuyển vào Trương Hạo trong cơ thể, hy vọng có thể giảm bớt hắn gánh nặng. Nô Thiên Chân thì lại ở một bên vì hắn cố lên tiếp sức, cổ vũ hắn kiên trì. Tên Mập cùng Giải Tiểu Hoa cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ không ngừng hướng về cổ thần phát động tấn công, nỗ lực hấp dẫn cổ thần sự chú ý, vì là Trương Hạo tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng mà, mọi người công kích đối với cổ thần tới nói, liền dường như gãi ngứa bình thường, không có bất kỳ tính thực chất hiệu quả. Cổ thần thân thể cứng rắn vô cùng, vũ khí của bọn họ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn. Hơn nữa, cổ thần phạm vi công kích cực lớn, bọn họ căn bản là không có cách tới gần. Hai bên rơi vào cục diện giằng co, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Cổ thần không ngừng phát động công kích, nỗ lực đột phá Thủy Chi Linh bình phong. Mà Trương Hạo mọi người thì lại liều mạng chống lại, nỗ lực duy trì bình phong tồn tại. Thời gian ở từng giây từng phút địa trôi qua, mọi người thể lực cùng năng lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Bọn họ không biết như vậy giằng co còn có thể kéo dài bao lâu, cũng không biết cuối cùng kết cục sẽ là cái gì. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc. Trương Hạo thở hổn hển nói rằng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ lo lắng, hắn biết, còn tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ bị cổ thần kéo đổ. Nhưng là, chúng ta có thể có biện pháp gì đây? Nay cổ thần quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Tên Mập tuyệt vọng mà nói rằng. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng bất lực, ở cổ thần sức mạnh to lớn trước mặt, hắn cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé cùng vô lực. Rồi sẽ có biện pháp, chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy. Nô Thiên Chân kiên định nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất khuất, cứ việc đối mặt to lớn khó khăn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ hy vọng. Mọi người ở đây rơi vào tuyệt vọng thời gian, Trương Hạo đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một luồng sức mạnh thần bí đang cuộn trào. Hắn ý thức được, đây là trong cơ thể mình bắt đầu kỳ lân huyết mạch ở thời khắc mấu chốt bị kích phát rồi. Trong lòng hắn hơi động, hay là đây chính là phá vỡ cục diện bế tắc then chốt. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc trong tuyệt cảnh, Trương Hạo trái tim nhảy lên kịch liệt, dường như muốn phá tan lồng ngực. Hắn hô hấp dồn dập mà trầm trọng, mỗi một lần hấp khí đều mang theo từng tia hàn ý, mỗi một lần hơi thở đều phảng phất ở phun ra trong lòng tuyệt vọng. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng vô cùng kiên định, đó là một loại đối nhau tổn khát vọng, đối với thắng lợi chấp nhất. Lẽ nào, chúng ta thật sự muốn chôn thây ở đây? Trương Hạo ở trong lòng giận dữ hét. Không, ta không cam lòng. Trong đầu của hắn cấp tốc né qua chính mình cùng nhau đi tới từng tí, những người cùng các bạn bè cộng đồng trải qua sinh tử thử thách, những người ở trong mộ cổ tham dò mạo hiểm trong nháy mắt, cũng như cùng điện ảnh bình thường ở trước mắt hắn chiếu phim. Hắn nhớ tới sứ mạng của chính mình, nhớ tới muốn vạch trần Côn Lôn Sơn chủ yếu nhất bí mật quyết tâm, phần này quyết tâm dường như ngọn lửa bình thường, ở trong lòng hắn cháy hừng hực. Đang lúc này, Trương Hạo đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một luồng sức mạnh thần bí đang cuộn trào, phảng phất là bị nội tâm hắn kiên định niềm tin tỉnh lại. Nguồn sức mạnh này đến từ huyết mạch của hắn nơi sâu xa, mang theo một loại cổ lão mà thần bí khí tức, để hắn cảm thấy vừa xa lạ lại quen thuộc. Hắn ý thức được, đây là trong cơ thể mình bắt đầu kỳ lân huyết mạch ở thời khắc mấu chốt bị kích phát rồi. Bắt đầu kỳ lân huyết mạch, cho ta sức mạnh. Trương Hạo ở trong lòng điên cuồng hét lên nói. Hắn tập trung tinh thần, nỗ lực dẫn dắt này cô sức mạnh thần bí cùng Thủy Chi Linh sản sinh cộng hưởng. Hai tay của hắn cầm thật chặt Thủy Chi Linh, lòng bàn tay chuyển đến ấm áp để hắn cảm thấy một tia an tâm. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bắt đầu kỳ lân cái kia uy nghiêm bóng người, cái kia khí tức mạnh mẽ phảng phất có thể phá hủy tất cả. Theo Trương Hạo dẫn dắt, bắt đầu kỳ lân huyết mạch sức mạnh từ từ cùng Thủy Chi Linh dung hợp. Thủy Chi Linh ánh sáng trở nên càng thêm óng ánh lóa mắt, nguyên bản nhu hòa ánh sáng màu lam giờ khắc này trở nên nóng rực mà chói mắt, phản phất một vòng màu xanh lam mặt trời. Hào quang bên trong, bắt đầu kỳ lân bóng mờ như ẩn như hiện, trên người nó tỏa ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, làm cho cả lòng đất không gian cũng vì đó rung động. Trương Hạo cảm nhận được sức mạnh của chính mình đang không ngừng kéo lên, phản phất có vô cùng vô tận năng lượng ở trong người phun trào. Bắp thịt của hắn căng thẳng, mạch máu nhô ra, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, tràn ngập sức sống. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén vô cùng, phản phất có thể xuyên thấu hắc ám, thấy rõ tất cả. Hắn giờ phút này đã không còn là cái kia ở cổ thần trước mặt khổ sở chống đỡ Trương Hạo, mà là một vị nắm giữ sức mạnh to lớn vô giả. Trương Hạo cảm nhận được tự thân sức mạnh hiện ra tăng lên, trong ánh mắt của hắn lập lòe kiên định ánh sáng, không chút do dự mà hướng về cổ thần vọt tới. Bóng người của hắn ở trong bóng tối dường như một tia chớp và nóng, cắt ra yên tĩnh không gian. Cổ thần nhận ra được Trương Hạo uy hiếp, phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, màu đen vật chất như mãnh liệt như nước thủy triều hướng về Trương Hạo đập tới. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta?" Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, trong tay thủy chi linh ánh sáng tỏa sáng. Ở bắt đầu kỳ lân huyết mạch ra chỉ dưới, thủy chi linh sức mạnh bị phóng to mấy lần, hình thành một cái to lớn năng lượng màu xanh lam bóng. Quả cầu năng lượng bên trong ẩn chứa mạnh mẽ tinh chế lực lượng, phản phất có thể xua tan thế gian tất cả hắc ám. Trương Hạo đem quả cầu năng lượng đẩy mạnh về phía cổ thần, quả cầu năng lượng mang theo mạnh mẽ lực xung kích, trong nháy mắt xuyên thấu màu đen vật chất, đánh trúng rồi cổ thần thân thể. Cổ thần phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Trung quanh nó màu đen vật chất bắt đầu cấp tốc tiêu tan, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình thôn vệ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tên mập kinh ngạc há to miệng, trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Dưới cái nhìn của hắn, cổ thần là mạnh mẽ như vậy, hầu như là không thể chiến thắng, nhưng mà Trương Hạo nhưng tại đây thời khắc mấu chốt thể hiện ra sức mạnh kinh người, để cổ thần rơi vào cảnh khó. "Hạo ca, cố lên." Nô Thiên Chân kích động hô. Trên mặt của hắn tràn trề hưng phấn nụ cười, Trương Hạo biểu hiện để hắn nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Trương Hạo tiếp tục duy trì như vậy trạng thái, bọn họ nhất định có thể chiến thắng cổ thần. Trương Kỳ Lân cùng Giải Tiểu Hoa cũng cầm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào trợ giúp Trương Hạo. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập kính nể cùng tín nhiệm, Trương Hạo đã trở thành trong lòng bọn họ anh hùng, bọn họ đồng ý tùy tùng Trương Hạo, cùng cổ thần chiến đấu đến cùng. Cổ thần không cam lòng liền như vậy bị đánh bại, nó liều mạng giãy giụa, nỗ lực thoát khỏi thủy chi linh tinh chế lực lượng. Nó thân thể chu vi lại lần nữa dâng lên màu đen vật chất, những này màu đen vật chất cấp tốc ngưng tụ thành từng cái to lớn màu đen xúc tu, hướng về Trương Hạo vung vẩy lại đây. Xúc tu nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé rách, phát sinh tê tê tiếng vang. Trương Hạo không hề sợ hãi, thân hình hắn lóe lên, dễ dàng tách ra xúc tu công kích. Sau đó, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, thủy chi linh ở hắn sự khống chế, thả ra từng đạo hào quang màu xanh lam. Những ánh sáng này dường như lợi kiếm bình thường, chém về phía màu đen xúc tu. Xúc tu ở ánh sáng công kích dưới, dồn dập gãy vỡ, hóa thành từng đoàn màu đen khói thuốc tiêu tan trên không trung. "Chịu chết đi!" Trương Hạo hét lớn một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị cho cổ thần một đòn chí mạng. Hắn thân thể bao quanh năng lượng mạnh mẽ, bắt đầu kỳ lân bóng mờ sau lưng hắn như ẩn như hiện, phảng phất đang vì hắn trợ uy. Giờ khắc này Trương Hạo đã hoàn toàn nắm giữ bắt đầu kỳ lân huyết mạch cùng thủy chi linh sức mạnh, thực lực của hắn đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Theo Trương Hạo công kích, cổ thần thân thể từ từ trở nên trong suốt, sức mạnh của nó đang bị thủy chi linh không ngừng tinh chế cùng thôn vệ. Cổ thần phát sinh tiếng gào thét cũng càng ngày càng yếu ớt, sự phản kháng của nó cũng biến thành càng ngày càng vô lực. Cuối cùng, ở Trương Hạo mạnh mẽ công kích dưới, cổ thần thân thể triệt để tiêu tan, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Cổ thần bị tiêu diệt sau, nó thân thể cao lớn từ từ tiêu tan, hóa thành vô số lập lòe u quang tịt, ở trong bóng tối chậm rãi bồng bềnh. Đột nhiên, những này hạt tịt cấp tốc hội tụ, hình thành một cái tỏa ra thần bí ánh sáng năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân lơ lửng giữa không trung, xoay chậm chậm, tỏa ra mạnh mẽ mà cổ lao khí tức, phảng phất đang kể ra nó đã từng huy hoàng cùng khủng bố. Đây chính là cổ thần sức mạnh hạt nhân sao? Lô Thiên Chân kinh ngạc nói rằng, con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm năng lượng hạt nhân, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Ở trải qua vô số gian nan hiểm trở sau, bọn họ rốt cục chiến thắng cổ thần, mà cái này năng lượng hạt nhân, không thể nghi ngờ là bọn họ thắng lợi tượng trưng. Không sai, đây chính là cổ thần sức mạnh hạt nhân. Trương Hạo chậm rãi nói rằng, tiếng nói của hắn bên trong mang theo vẻ bề bại, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt cùng thỏa mãn. Hắn từng bước địa hướng đi năng lượng hạt nhân, mỗi một bước đều có vẻ hơi trầm trọng, phản phất gánh chịu toàn bộ thế giới trọng lượng. Ở trận này cùng cổ thần chiến đấu bên trong, hắn tiêu hao lượng lớn thể lực cùng tinh lực, nhưng hắn nội tâm nhưng tràn ngập cảm giác thành công. Làm Trương Hạo tới gần năng lượng hạt nhân lúc, năng lượng hạt nhân đột nhiên phát sinh một đạo mãnh liệt ánh sáng, đem Trương Hạo bao phủ trong đó. Trương Hạo chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn tràn vào trong cơ thể chính mình, cùng mình sức mạnh dung hợp lẫn nhau. Hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, bắp thịt trở nên càng thêm rắn chắc, làn da trở nên cứng cáp hơn, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thâm thúy hơn, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Theo sức mạnh dung hợp, Trương Hạo cảm nhận được cổ thần ký ức cùng tri thức. Hắn nhìn thấy cổ thần đã từng huy hoàng, nó thống trị mảnh đất này dưới thế giới, sở hữu sinh vật đều đối với nó kính nể rất nhiều. Hắn cũng nhìn thấy cổ thần cô độc cùng cô quạnh, nó trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, một mình bảo vệ thế giới này bí mật. Hắn còn nhìn thấy cổ thần hoảng sợ cùng tuyệt vọng, khi nó cảm nhận được nhân loại uy hiếp lúc, nó nỗ lực phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là bị tiêu diệt. Nguyên lai, đây chính là cổ thần bí mật. Trương Hạo tự lẩm bẩm. Trong lòng hắn cảm khái và ngàn, cái này từng để cho bọn họ cảm thấy vô cùng hoảng sợ cổ thần, sau lưng dĩ nhiên có phức tạp như thế cố sự. Hắn ý thức được, mỗi một cái sinh mệnh đều có ý nghĩa sự tồn tại của nó cùng giá trị, cho dù là cường đại như cổ thần, cũng có nhược điểm của nó cùng bất đắc dĩ. Dung hợp cổ thần sức mạnh hạt nhân sau, Trương Hạo cảm nhận được thực lực của chính mình được chất bay vọt. Hắn phảng phất trở thành trong thiên địa chúa tể, có thể khống chế tất cả sức mạnh. Trong lòng hắn tràn ngập tự tin cùng tự hào, hắn biết, từ giờ khắc này, hắn sắp trở thành trộm mộ thế giới vương giả. "Cậu trẻ, ngươi thế nào rồi?" Lô Thiên Chân mọi người vội vã chạy tới, trên mặt của bọn họ tràn ngập thân thiết cùng lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Hạo cùng năng lượng hạt nhân dung hợp quá trình tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, bọn họ không biết Trương Hạo có hay không có thể thành công. "Ta không có chuyện gì, ta cảm giác mình chưa từng có như thế cường đại hơn." Trương Hạo cười nói. Nét cười của hắn tràn ngập tự tin cùng ánh mặt trời, cùng với trước vẻ bại cùng căng thẳng hình thành rõ ràng so sánh. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn nắm giữ cổ thần sức mạnh, thực lực của hắn đã vượt qua người thường tưởng tượng. "Quá tốt rồi, Trương Hạo huynh đệ, ngươi rốt cục thành công." Tên mập hưng phấn hô. Trên mặt của hắn tràn trề vui sướng nụ cười, Trương Hạo thành công để hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn biết, từ nay về sau, bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm, bởi vì bọn họ có một cái mạnh mẽ lãnh tụ.
Không sai, chúng ta thành công.
Nô Thiên Chân cũng kích động nói rằng. Trong mắt của hắn lập loè nước mắt, đây là vui sướng nước mắt, cũng là cảm động nước mắt. Ở trận này tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến lữ trình bên trong, bọn họ trải qua vô số khó khăn cùng ngăn trở, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không có từ bỏ, cuối cùng đạt được thắng lợi.
Chúng ta đi thôi, là thời điểm rời đi nơi này.
Trương Hạo nói rằng. Tiếng nói của hắn kiên định mà mạnh mẽ, tràn ngập đối với tương lai chờ mong. Hắn dẫn dắt mọi người hướng về đường nối lối ra đi đến. Bóng người của bọn họ ở trong bóng tối từ từ đi xa, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh thế giới dưới lòng đất. Mà Trương Hạo cũng đem mang theo cổ thần sức mạnh cùng mọi người kỳ vọng, mở ra hành trình mới, trở thành trộm mộ thế giới truyền kỳ.